Chương 134, cản đường kiếm đạo người. Chương 134, cản đường kiếm đạo người. Hắn tiến lên một bước, quanh thân màu trắng khí hơi thở lần nữa bốc lên, muốn chiến liền chiến, không cần cái gì hai chiêu ước hẹn. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, Nam Quốc Ngọc Hoàng đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Vậy hạ, mời tru sát kẻ này. Hoan Đô Kình Thiên giận quá thành cười, tốt, khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Đã như vậy, lão phu liền thành toàn ngươi. Tất cả mọi người thối lui. Ra lệnh một tiếng, Nam Quốc đám người vội vàng triệt thoái phía sau, đem chiến trường lưu cho hai người. Hoan Đô Kình Thiên không còn nói nhảm, hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc. Phương biên vài dặm xương độc điên cuồng tụ đến, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn cao đến trăm trượng tử sắc độc thần pháp tướng. Kia pháp tướng ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, mỗi một cánh tay bên trong đều cầm một cái từ độc chướng ngưng tụ binh khí, tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng uy áp. Vạn độc pháp tướng chu, sáu cái độc binh đồng thời bung ra, hóa thành lục đạo nối liền trời đất tử sắc độc mang, phương hướng khác nhau chém về phía Lâm Huyền. Những nơi đi qua, dường như liền hư không đều muốn bị độc xuyên. Lâm Huyền sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có vẻ sợ hãi. Hai tay của hắn ở trước ngực chắp tay trước ngực, thể nội tiên thiên nhất khí lao nhanh như trường giang đại hạ. Phá! Vâng! Một cỗ xa so với trước đó càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh khiết màu trắng khí hơi thở từ hắn thể nội bộc phát. Tại cỗ này dưới áp lực, hắn đỉnh trệ đã lâu nghịch sinh nhị trọng bình cảnh, rốt cục bị xông phá, đạt đến chân chính viên mãn chi cảnh. Tóc trắng của mũ, bạch khí ngút trời. Lâm Huyền khí tất cả người đã xảy ra biến hóa về chất, dường như cùng phiến thiên địa này sinh ra một loại nào đó huyền diệu cộng minh. Hắn nâng tay phải lên, đối với kia lục đạo độc mang, hư hư một nắm. Lục đạo đủ để cho yêu hoàng tránh né mũi nhọn độc mang, tại Lâm Huyền cái này một nắm phía dưới, lại như cùng bị bàn tay vô hình nắm lấy, từng khúc vỡ nát, trở lại như cũng là nhất cơ sở độc thuộc tính linh khí. Cái gì? Hoan Đô Kình Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Huyền sau khi đột phá thực lực, đã hoàn toàn đạt đến yêu hoàng cấp độ. Thậm chí, tại một số phương diện, còn muốn càng hơn một bậc. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hoan Đô Kình Thiên trong lòng sát ý đại thịnh. Hắn không còn bảo lưu, toàn lực thôi động vạn độc chi thể. Sau lưng độc thần pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ Nam Quốc đại địa khí độc đều dường như bị dẫn động, liên tục không ngừng tụ đến. Vạn độc dẫn. Độc thần pháp tướng sáu tay tề động, sáu cái độc binh dung hợp làm một, hóa thành một thanh bản lĩnh hết sức cao cường tử sắc độc kiếm, hướng phía Lâm Huyền vào đầu chém xuống. Một kiếm này đã dẫn động Nam Quốc bộ phận thiên địa chi lực, uy lực viễn siêu trước đó bất kỳ một kích. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Lâm Huyền trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn không còn phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Thân hình hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, lĩnh độc kiếm phóng lên tận trời. Giữa sóng trường, màu trắng khí hơi thở ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một thanh thuần túy từ tiên thiên nhất khí tạo thành trường kiếm. Bạch kiếm cùng độc kiếm trên không trung ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền khắp phương viên trăm dặm, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch ra, đem hết thể trùng quanh đều san thành bình địa. Cái thái quân bọn người vừa lui lại lui, thẳng đến rời khỏi hơn ngoài 10 dặm, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem trung tâm chiến trường. Ngay tại Lâm Huyền cùng Hoan Đô Kình Thiên đại chiến thời điểm, Nam Quốc biên cảnh bên ngoài mấy trăm dặm, một cuộc chiến đấu khác cũng vừa kết thúc. Phượng Đế hóa thành khói đen phi nhanh, vừa rời đi Nam Quốc phạm vi, một đạo kiếm quang bén nhọn liền từ thiên mà hàng, ngăn cản đường đi của nàng. Kiếm quang tán đi, lộ ra một cái râu tóc bạc trắng, quần áo tả tơi lão giả thân ảnh, chính là kiếm đạo nhân. Phía sau hắn gánh vác lấy cái kia cổ pháp kiếm hạng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Phượng Đế. "Yêu phụ, ngươi còn muốn đi chỗ nào?" Phượng Đế dừng thân hình, nhìn xem kiếm đạo nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức hóa thành niệm ai, "Nha, đây không phải Kiếm Tông lão tổ tông sao? Không tại Kiếm Tông thật tốt đợi dưỡng lão, chạy thế nào đi ra xen vào việc của người khác?" Kiếm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, xen vào việc của người khác. "Lão phu hôm nay đến, là đến tính với ngươi một khoản nợ cũ." "Nợ cũ?" Phượng Đế nhíu mày. "Ta cùng ngươi Kiếm Tông có gì nợ cũ?" "150 năm trước, Vô Cực kiếm tiên cái chết." Kiếm đạo nhân từng chưa nói ra. "30 năm trước, Lạc Dương tâm ma sự tình." "Cùng dẫn đến ta Kiếm Tông không thể không phong sơn tị thế hấp thụ phía sau màn, những này đều cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a." Phượng Đế nghe vậy, không những không hoảng hốt, ngược lại cười, "Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Kiếm đạo nhân, các ngươi Kiếm Tông đều là một đám chỉ có thể trốn ở trong tông môn luyện kiếm rùa đen rút đầu. Vô Cực kiếm tiên chết là bởi vì hắn quá ngây thơ, Lạc Dương nhập ma là bởi vì hắn quá si tình, nào có cùng ta quan hệ." Xảo ngôn lệnh sắc. Kiếm đạo nhân gầm thét một tiếng, sau lưng hộp kiếm ông không sai mở ra, chín chuôi danh kiếm phóng lên tận trời. "Hôm nay, lão phu liền thay Kiếm Tông tính toán món nợ này, tính sổ sách." Phượng Đế giễu cợt, "Ngươi một cái Kiếm Tông khí đồ, cũng xứng nói lời này." Lời còn chưa dứt, nàng đã ra tay trước, đem nhánh năng lượng hóa thành ngàn vạn xúc tu, theo bốn phương tám hướng cuốn về kiếm đạo nhân. Kiếm đạo nhân mặt không đổi sắc, chập ngón tay như kiếm, cửu kiếm chu tiên trận, lên. Chín kiếm cùng văng lên, hóa thành chín đạo kinh thiên trường hồng, đem đánh tới màu đen xúc tu xoắn đến nát bấy. Kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đến Phượng Đế. Phượng Đế thân hình phiêu hốt, tại trong kiếm quang xuyên thẳng qua né tránh. Đồng thời hai tay kết ấn, đen nhánh năng lượng tại trước người nàng ngưng tụ thành một mặt to lớn màu đen tâm chắn. Ken 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 ken. Kiếm quang đánh vào trên tâm chắn, phát ra dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau. Tấm chắn mặt ngoài nổi lên gợn sóng, nhưng lại chưa phá nát. Liền chút bản lĩnh này, Phượng Đế cười lạnh. "Kiếm đạo nhân, ngươi già rồi." Kiếm đạo nhân ánh mắt mãnh liệt, một ngụm tinh huyết phun tại Vô Trần kiếm bên trên. Bản mệnh phi kiếm lập tức quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo nối liền trời đất kiếm mang, mạnh mẽ chạm tại màu đen trên tấm chắn. Giang rắc. Tấm chắn đứng thanh mà nát, kiếm mang dư thế không giảm, chém thẳng vào Phượng Tê mặt. Phượng Tê sắc mặt biến hóa, thân hình nhanh chóng tối lui, đồng thời hai tay liền đập, mấy chục đạo màu đen trường ấn đánh phía kiếm mang. Rầm rầm rầm. Trường ấn cùng kiếm mang đụng nhau, bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng vang. Phượng Tê bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Người thụ thương. Phượng Tê bén nhạy phát giác được kiếm đạo nhân khí tức có chút bất ổn. Thế nào? Là cảm thấy mình dù là bị thương cũng có thể cầm xuống ta. Trong mắt nàng hiện lên một tia tàn nhẫn, không còn bảo lưu. Kiếm đạo nhân, ngươi quả nhiên thụ thương không nhẹ. Hôm nay liền để ngươi lão già này táng thân nơi này. Nàng thôi động ma ảnh, chuẩn bị phát động mãnh liệt hơn thế công. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường biên giới, đưa tay vung lên, một đạo năng lượng màu xám bình chướng ngăn khuất kiếm đạo nhân cùng Phượng Tê ở giữa. Đủ. Người tới bao phủ tại áo bào đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng thanh âm khàn khàn trầm thấp, chính là ngày ấy cùng Phượng Tê gặp mặt người thần bí. Phượng Tê nhướng mày, sao ngươi lại tới đây? Tiếp tục đánh xuống, kinh động đến ngạo lai quốc người kia, chúng ta đều đi không được. Người thần bí trầm giọng nói, đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong phải bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình vả mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 135, giải độc hoàng. Chương 135, giải độc hoàng. Dứt lời quanh thân đen nhánh năng lượng điên cuồng tuôn ra, tại phía sau hắn ngưng tụ thành một cái to lớn hắc sắc ma ảnh. Ma ảnh kia sinh ra tám tay, mỗi một cánh tay bên trong đều cầm một cái từ mặt trái năng lượng ngưng tụ binh khí, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Bát tí thiên ma hiện. Ma ảnh tám tay tê động, tám cái ma binh đồng thời chém ra, hóa thành tám đạo xé rách hư không màu đen đao mang, đem kiếm đạo nhân quanh thân tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Kiếm đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, chín kiếm quay lại, tại quanh người hắn bố trí xuống một tầng kín không kẽ hở kiếm võng. Cửu kiếm hộ thể ngự. Ken 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 ken. Đao mang cùng kiếm võng kịch liệt va chạm, bộc phát ra chói tai âm bạo. Kiếm đạo nhân mặc dù đỡ được một kích này, nhưng sắc mặt vừa liếc một phần, khóe miệng tràn ra càng nhiều máu tươi. Đi. Dứt lời, hắn một phát bắt được Phượng Tê cánh tay, một cái tay khác trong hư không vạch một cái, một khe hở không gian trống rông xuất hiện. Hai người không chút do dự bước vào khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Kiếm đạo nhân không có truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem vết nứt không gian khép lại. Chờ hai người hoàn toàn sau khi rời đi, hắn mới đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, thân hình lung lay, miễn cưỡng đứng vững. Khụ khụ. Nếu không phải vết thương cũ chưa lành, há lại cho các ngươi chạy trốn? Kiếm đạo nhân tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào kiếm đạo nhân trước người. Kim quang tán đi, lộ ra một thân ảnh, chính là Ngạo Lai Tam thiếu. Hắn nhìn xem kiếm đạo nhân sắc mặt tái nhợt cùng vết máu ở khóe miệng, nhíu mày, thụ thương. Phượng Tê nữ nhân kia, bây giờ có cái loại này bản sự. Kiếm đạo nhân lắc đầu, không phải Phượng Tê tổn thương. A. Ngạo Lai Tam thiếu nhíu mày. Kia là ai? Một cái tên là Tạ Nhược Đồng người trẻ tuổi. Kiếm đạo nhân đem trước cùng Lâm Huyền giao thủ chuyện nói đơn giản một lần. Ngạo Lai Tam thiếu nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể lấy một cái nhánh cây bại ngươi cửu kiếm chu tiên trận, như thế có ý tứ. Xem ra thế gian này lại ra một nhân vật không tầm thường. Hắn trầm tư một lát, nhìn về phía kiếm đạo nhân, ngươi an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương à, khôi phục lại trước đó không cần tại tự tiện đi tìm Phượng Tê, cũng không nên lầm chúng ta mưu đồ. Kiếm đạo nhân cười khổ, yên tâm, không chết được. Ngạo Lai Tam thiếu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành kim quang phóng lên tận trời, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Kiếm đạo nhân nhìn qua Ngạo Lai Tam thiếu rời đi phương hướng, lại nhìn một chút Nam Quốc phương hướng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Mưa gió sắp đến, a thân hình hắn hóa thành kiếm quang, hướng phía kiếm tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Nam Quốc biên cảnh, Lâm Huyền cùng Hoan Đô Kình Thiên chiến đấu đã gần đến hồi cuối. Trung tâm phong bạo, hai thân ảnh đồng thời bay ngược mà ra. Hoan Đô Kình Thiên rơi xuống đất, liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Khoe miệng thậm chí tràn ra một tia máu tươi. Phía sau hắn độc thần pháp tướng đã ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên tiêu hao rất lớn. Lâm Huyền thì phiêu thối hơn 10 trượng, chân trần điểm nhẹ mặt đất, ổn định thân hình. Sắc mặt hắn cũng 10 phần tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ. Quanh thân bạch khí mặc dù yếu đi mấy phần, nhưng như cũ vững chắc. Cân sức ngang tài. Không, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Huyền còn hơi chiếm thượng phong. Bởi vì hắn chỉ là tiêu hao quá lớn, mà Hoan Đô Kình Thiên lại là thật bị nội thương. Hai người giao thủ mấy trăm hiệp, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh về trên mặt đất. Phương biên hơn 10 dặm đã là một mảnh hỗn độn, sơn băng địa liệt, độc trướng tràn ngập. Hoan Đô Kình Thiên càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo được công, đối Lâm Huyền hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đối phương kiêm màu trắng khí hơi thở dường như trời sinh khắc chế tất cả mặt trái năng lượng, lại đột nhiên động, bị tia bạch khí quét một cái, liền tiêu tán hơn phân nửa. Mà Lâm Huyền sức khôi phục càng là biến thái, bị thương đảo mắt liền tốt, đánh lâu như vậy, khí tức vậy mà không có rõ ràng suy yếu. Tiểu tử này, quả thực chính là đánh không chết quái vật. Hoan Đô Kình Tiên trong lòng thầm mắng. Hắn ở lâu Nam Quốc, mặc dù cùng đạo minh ma sát không ngừng, nhưng đã có mấy trăm năm không có trải qua gian nan như vậy chiến đấu. Nếu không phải ỷ vào Nam Quốc sân nhà, có thể liên tục không ngừng hấp thu khí độc bổ sung, hắn chỉ sợ sớm đã là bại. Không thể kéo dài nữa, Hoan Đô Kình Tiên trong mắt lóe lên kiên quyết. Hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng độc thần pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ Nam Quốc đại địa khí độc đều điên cuồng vọt tới. tại sau lưng ngưng tụ một cái che khuất bầu trời cự trưởng. Vạn độc thần trưởng. Hoan Đô Kình Thiên đem cự trưởng mạnh mẽ đẩy hướng Lâm Huyền. Một cách này, đã là hắn tám thành công lực ẩn chứa Nam Quốc Thiên Địa chi lực gia trì, uy lực có thể so với chân chính diệt thế chi độc. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lâm Huyền hít sâu một hơi, đem lịch sinh nhị trọng viên mãn tu vi thôi động đến cực hạn. Hắn không còn né tránh, mà là giang hai cánh tay, tùy ý bàn tay khổng lồ kia đánh trúng chính mình. Màu trắng khí hơi thở giống như nước thủy triều tuôn ra, đem hắn cả người bọc thành một cái to lớn màu trắng quang kén, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Vâng. Tiếng vang chấn thiên động địa, cuồng bạo cơn bão năng lượng quét sạch tứ phương. Xa xa cái thái quân bọn người bị xung kích sóng tung bay ra ngoài, thật vất vả mới đứng vững thân hình, kinh hồn bạt vía nhìn xem trung tâm chiến trường. Phong bạo dần dần lắng lại, quang mang tán đi. Chỉ thấy Lâm Huyền vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, quanh thân màu trắng khí hơi thở mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng lại chưa tán loạn. Mà trước người hắn, kia kinh khủng cự trưởng đã biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Hóa khí thành công, đem thực tiên chi độc toàn bộ chuyển hóa làm bản nguyên nhất thiên địa linh khí. Phúc. Hoan Đô Kình Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một kích này hao hết hắn hơn phân nửa công lực, lại chưa thể làm bị thương Lâm Huyền mảy may, phản vệ phía dưới, hắn đã bị nội thương không nhẹ. Lâm Huyền thấy thế mà là nâng tay phải lên, đối với Hoan Đô Kình Thiên xa xa một trường. Một đạo màu trắng trưởng ấn phá không mà ra, tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại không cách nào né tránh huyền diệu ý cảnh. Hoan Đô Kình Thiên mong muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình khí lực đã kiệt, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên hai tay che ở trước người. Phanh! Trường ấn rắn rắn chắc chắc khắc ở Hoan Đô Kình Thiên trên hai tay, đem hắn cả người chấn động đến bay rất ra ngoài. Vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, trung điệp ngã tại bên ngoài trăm trượng. Toàn trường tĩnh mịch. Ngũ độc thái bảo, Nam Quốc tiểu tướng gia, cái thái quân, Hoan Đô Lạc Lan. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Nam Quốc độc hoàng, bại. Bại bởi một cái không có danh tiếng gì nhân loại thiếu niên. Lâm Huyền hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng bình phục thể nội khí huyết sôi trào. Hắn nhìn thoáng qua xa xa Hoan Đô Kình Thiên, lại đảo qua Nam Quốc đám người, chậm rãi mở miệng, "Độc hoàng, còn muốn tiếp tục không?" Hoan Đô Kình Thiên sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Mà thôi." Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền một cái, "Tiểu tử, ngươi thắng." "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" "Huyền môn, Tả Nhược Đồng." Lâm Huyền nhàn nhạt đáp lại. Hoan Đô Kình Thiên nghe vậy, trong lòng suy tư nỉ non, "Huyền môn, Tả Nhược Đồng. Tốt một cái Huyền môn, tốt một cái Tả Nhược Đồng. Ngươi xa so với lên lão phu thấy qua những cái kia kiếm đạo thiên tài còn mạnh hơn, chỉ sợ là năm đó mấy lớn kiếm tiên cùng ngươi cùng tuổi, cũng sợ không phải ngươi địch." Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cố. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 136, Ma Tâm Cổ chương 136, Ma Tâm Cổ kịch chiến qua đi, giữa rừng núi xương độc cùng bụi bặm chậm rãi rơi xuống, lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi. Lâm Huyền khí tức hơi có bất ổn, chân trần đứng ở đất khô cằn phía trên. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa sắc mặt tái nhợt, tại cái thái quân nâng đỡ mới miễn cưỡng đứng vững Hoan Đô Kình Thiên. Cùng chung quanh những cái kia vẻ mặt sợ hãi, cảnh giác lại xen lẫn không thể tưởng tượng nổi Nam Quốc đám người. Cũng không nhiều nói, quay người liền muốn rời đi. Trận chiến này đi tại tự vệ cùng sát minh, đã phân ra cao thấp, liền không cần thiết lại giữ lại. Chấm đã. Ngay tại Lâm Huyền sắp cất bước lúc, sau lưng truyền đến Hoan Đô Kình Thiên hơi có vẻ khàn khàn lại trầm ổn xuống tới thanh âm. Lâm Huyền bước chân hơi ngừng lại, nghiêng người nhìn lại. Hoan Đô Kình Thiên vẫy lui muốn nói lại thôi, cái thái quân cùng mặt mũi tràn đầy oán độc cũng không dám lên tiếng tiểu tướng ra. Hít sâu một hơi, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp khó hiểu qua mang. Nhìn chăm chú Lâm Huyền, "Tiểu tử, Tả Nhược Đồng, ngươi cái này một thân công pháp, lão phu cuộc đời ít thấy." Khí hơi thở tinh khiết đến cực điểm, gần như bản nguyên, lại có thể hóa giải mọi loại tà ma dị lực. "Có lẽ, có một dạng đồ vật, nên để ngươi nhìn xem." Lâm Huyền hơi nhíu mày, "Vật gì?" "Một cái không thuộc về thế giới này đồ vật." Hoan Đô Kình Thiên chậm rãi nói, ngữ khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, thậm chí có một tia kiêng kỵ, hoặc là nói, nó vốn không nên tồn tại. Không thuộc về thế giới này. Lâm Huyền trong lòng khẽ nhúc đích, lịch sinh tam trọng truy cầu trở về tiên tiên nhất khí, vốn là chạm đến thế giới bản nguyên đại đạo. Đối với giới ngoại chi vật, hắn tự nhiên còn có tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Càng làm cho hắn chú ý là, Hoan Đô Kình Thiên lời kế tiếp. Vật kia quỷ dị khó lường, lão phu lấy suốt đời độc công cùng Nam Quốc thiên địa chi lực trấn áp, vẫn cảm giác lực có chưa đến. Hoan Đô Kình Thiên ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lâm Huyền. "Nhưng ngươi vừa mới tiêu hóa giải ta vạn độc chi lực bạch khí, nhường lão phu thấy được một loại khác khả năng. Có lẽ, chỉ có ngươi kỳ lạ như vậy khí, khả năng chân chính áp chế, thậm chí thấy do nó bản chất. Phượng Kê muốn mượn chính là vật này a." Lâm Huyền bình tĩnh nói. "Không tệ." Hoan Đô Kình Thiên gật đầu. "Kia yêu phụ tâm tư quỷ quyệt, như vật này rơi vào tay nàng, hậu quả khó mà lường được. Cùng nó cả ngày phong bị, không bằng tìm một có thể ngăn được người nhìn qua. Ngươi là lão phu thấy người chọn lựa thích hợp nhất." "Không hiểu." Lâm Huyền trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn đi gặp một lần kia cái gọi là không thuộc về thế giới này đồ vật. Cái này xúc động cũng không phải là nguồn gốc từ hiếu kỳ, càng giống là một loại trong cõi u minh cảm ứng. Dường như vật kia cùng hắn, cùng hắn sở tu nghịch sinh chi đạo, có một loại nào đó khó nói lên lời liên lụy. Hắn suy nghĩ một chút, đón Hoan Đô Kình Thiên xem kỹ ánh mắt, nhẹ gật đầu, "Tốt." Thấy Lâm Huyền đáp ứng, Hoan Đô Kình Thiên trên mặt căng cứng, vẻ mặt hơi chậm, đối chung quanh hạ lệnh, chuyện hôm nay, bất luận kẻ nào không được ngoại chuyện. Lạc Lan, cùng chư vị trưởng lão, quá bảo vệ đi chữa thương chỉnh đốn. Hắn lại nhìn về phía Lâm Huyền, trái tiểu hữu, hôm nay ngươi tiêu hao không nhỏ, trước tạm nghỉ ngơi, ngày mai lúc này, lão phu tự mình dẫn ngươi đi thấy bậc kia. Lâm Huyền đương nhiên không gì không thể. Hôm sau, lúc chạm vào tối, Nam Quốc Hoàng cung chỗ sâu, một chỗ ưu tính thiên điện phía sau, Hoan Đô Kình Thiên lui tất cả thị vệ, chỉ đem lấy Lâm Huyền, đi vào một mặt nhìn như bình thường vách núi trước. Hắn xuề bàn tay ra, lòng bàn tay tử quang lưu chuyển, cùng vách núi bên trong một loại nào đó ẩn giấu mạch lạc của mình. Ông trầm thấp chấn minh thanh bên trong, vách núi lặng yên không một tiếng động hướng vào phía trong trượt ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới thềm đá thông đạo. Một cỗ cực kỳ mịt mở chấn động, theo thông đạo chỗ sâu mơ hồ truyền đến. Đi theo ta. Hoan Đô Kình Thiên đi đầu đi bảo. Càng đi xuống, kia cỗ ba động kỳ dị càng là rõ ràng. Hoan Đô Kình Thiên quanh thân tràn ngập nhàn nhạt tử khí, hiển nhiên cũng đang toàn lực chống cự cỗ này vô hình ảnh hưởng. Hắn trầm giọng nói, cảm thấy đây là lão phu dẫn động bộ phận Nam Quốc Thiên Địa chi lực, kết hợp nhiều loại thượng cổ kỳ độc bày ra mê tâm trướng, vô hình vô chất, chuyên công tâm thần. Tuy là yêu hoàng, nếu không có đặc biệt pháp môn hoặc giống ngươi như vậy đặc thù khí hộ thể, cưỡng ép xâm nhập cũng biết tâm thần thất thủ, lâm vào huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế. Trừ phi nắm giữ hắn Hoan Đô Kình Thiên huyết mạch, nếu không ngoại trừ xông vào, không phải ai cũng vào không được. Lâm Huyền khẽ bước cằm, quanh thân một cách tự nhiên nổi lên một tầng cực kỳ nhạt màu trắng vầng sáng, đem kia vô hình vô chất quấy nhiễu nhẹ nhõm ngăn cách bên ngoài. Hoan Đô Kình Thiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia quả là thế vẻ mặt. Ước chừng hướng phía dưới đi hơn trăm bậc thang, phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một gian không lớn thạch thất. Trong thạch thất cũng không phải gì đó tế đàn hùng vĩ hoặc phong ấn, chỉ có một cái từ tinh khiết bạch ngọc điêu thành, lớn nhỏ cơ nắm tay bắt tròn, bị cất đặt tại một cái phức tạp hơn từ sắc độc lực trung tâm trận pháp. Trận pháp quang mang lưu chuyển, cùng thạch thất bốn vách tường thậm chí lòng đất chỗ càng sâu nào đó loại lực lượng khổng lồ tương liên, hình thành một cái nghiêm mật phong tỏa lực trường. Mà bạch ngọc bắt bên trong, dấu vết ít ra mắt thường nhìn lại như thế, chính là nó. Hoan Đô Kình Thiên đứng tại trận pháp biên giới, không còn dám tới gần, đưa tay chỉ hướng kia bạch ngọc bắt trung tâm. Lâm Huyền ngưng thần nhìn lại, lấy hắn bây giờ thị lực cùng cảm giác, lúc này mới thấy rõ. Tại bạch ngọc bắt trung tâm, có một cái cơ hồ không cách nào bị phát giác điểm. Cái điểm kia không có nhan sắc, không có hình dạng, không còn khí vị, thậm chí không có cố định tồn tại cảm. Vật này, ta xưng là ma tâm cổ. Hoan Đô Kình Thiên thanh âm tại yên tĩnh trong thạch thất quanh quẩn, mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mấy trăm năm trước, lão phu tại Nam Quốc cực bên chi địa ngoại ý muốn đoạt được, lúc đầu chỉ coi là một loại nào đó kỳ lạ chủng loại cổ trùng đột xác, cũng không để ý, nào có thể đoán được hắn dừng một chút, dường như đang nhớ lại ngay lúc đó mạo hiểm, này cổ không màu, y mắng, vô vị, vô hình, lại có thể trực tiếp tác dụng tại sinh linh tâm thần chỗ xấu nhất, dẫn động thất tình lục dụng, phóng đại tâm ma chấp niệm, thậm chí bệnh ra đủ để đánh cháo huyết cảnh, nhường người chúng xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Lão phu năm đó nhất thời không quan sát, suýt nữa mắc lửa, lâm vào tự thân sợ hãi nhất huyết tượng, tiêu hao 10 năm gần đây khổ công cùng vài kiện hộ tâm dị bảo mới miễn cưỡng tránh thoát, cũng đưa nó phong ấn nơi này. Yêu hoàng cũng không thể miễn. Lâm Huyền hỏi, không thể. Hoan Đô Kình Thiên chém đinh chặt sắt, nó dường như không nhìn tu vi cao thấp, trực chỉ bản tâm lực điểm. Tu vi càng cao, chấp niệm càng sâu người, chịu ảnh hưởng khả năng ngược lại càng lớn. Phượng Tê kia yêu phụ không biết từ chỗ nào biết được vật này tồn tại, một mực ngấp nghé. Nàng toan tính tất nhiên cực lớn, này cổ như rơi vào tay nàng, thiên hạ tất nhiên sinh đại loạn. Lâm Huyền nhìn chằm chằm kia bạch ngọc bát bên trong ma tâm cổ, trong lòng loại kia cảm ứng kỳ dị càng ngày càng mạnh. Hắn lịch sinh chi khí, tựa hồ đối với thứ này có một loại nào đó bản năng hấp dẫn cùng bài xích cùng tồn tại cảm giác. Hắn vô ý thức bước một bước về phía trước, muốn nhìn đến càng rõ ràng chút. Ngay tại tinh thần hắn độ cao tập trung ở kia ma tâm cổ, tâm thần tới sinh ra một tia yếu ớt liên hệ sát na, ông quanh mình tất cả cảnh tượng bỗng nhiên mơ hồ, vặn mèo, kéo dài. Thạch thất, ngọc bát, trận pháp, Hoan Đô Kình Thiên, hết thảy tất cả đều như là bị đánh lật thuốc màu bàn, hôn tạp xoay tròn lấy đi xa. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 137, ảo cảnh cả đời chương 137, ảo cảnh cả đời. Lâm Huyền chỉ cảm thấy ý thức bị đột nhiên lôi kéo, rơi vào một mảnh kỳ quái vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại giống là năm tháng dài đằng đẵng. Ánh mắt một lần nữa tập trung, Lâm Huyền phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh quen thuộc, nở đầy hoa dại trên sườn núi. Dương quang ấm áp vẩy lên người, mang theo cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Hắn cúi đầu xuống, thấy được một đôi hài đồng tay nhỏ, mặc trên người vải thô may áo ngắn. Gỗ. Phát cái gì ngốc đầu? Mau tới đây nha. Ngươi nhìn ta phát hiện gì rồi? Thanh thúy như chuông bạc tiếng hô hoán truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Huyền. Hoặc là nói, giờ phút này ý thức bám vào tại hài đồng này trên thân thể hắn, đột nhiên quay đầu. Dưới sườn núi, bên dòng suối nhỏ, một người mặc vải hoa váy tiểu nữ hài đang hưng phấn hướng hắn phát tay. Gương mặt kia, mặc dù non nớt, nhưng giữa lông mày thần thái, kia cười lên con ánh mắt, là Đỗ Thường. Khi còn bé Đỗ Thường. Đỗ Thường. Hắn vô ý thức mở miệng, thanh âm lại là thanh thúy đồng âm. Ai nha, bảo ngươi đã nửa ngày. Tiểu Đỗ Thường lanh lợi chạy tới, kéo tay của hắn lại, xúc cảm ấm áp mà chân thực. Mau đến xem, trong suối có thật nhiều trong suốt tôm nhỏ. Chúng ta bắt một chút trở về cho Lan Quân gia gia nhắm rượu có được hay không? Bàn tay của nàng nho nhỏ, mềm mềm, mang theo hài đồng đặc hữu sức sống. Lâm Viễn bị nàng lôi kéo chạy hướng dòng suối nhỏ, lạnh buốt suối nước không có qua mắt cá chân, dưới ánh mặt trời sóng nước lấp loáng, tôm tép kinh hoàng chạy trốn. Đỗ Thường tiếng cười như chuông bạc tại trong sơn dã quanh quẩn. Đây là huyễn cảnh. Lâm Viễn ý thức vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết mình là Tả Nhược Đồng, là Lâm Viễn, là độc cô cầu bại. Hết thảy trước mắt đều là kia ma tâm cổ căn cứ nội tâm của hắn sâu nhất chấp niệm. Đối Đỗ Thường tiếc nuối cùng tưởng niệm, bệnh ra huyết tượng. Nhưng quá chân thực. Dương quang nhiệt độ, suối nước thanh lương, cỏ xanh xẹt qua làn da hơi ngứa. Đỗ Thường lòng bàn tay xúc cảm, nàng trong tiếng cười thuần túy khoái hoạt. Mỗi một phần chi tiết đều vô cùng chân thực, trực kích linh hồn hắn mềm mại nhất địa phương. Đã tới Lâm Huyền nhìn bên cạnh vui vẻ bắt tôm tiểu Đỗ Thường. Viên kia trải qua một thế tu luyện được gần như không hề bận tâm, nổi lên to lớn gợn sóng. Vậy thì nhìn xem cái này viễn cảnh đến tột cùng có thể đi tới một bước nào a, ít ra ở chỗ này nàng có thể một mực cười. Hắn không có lựa chọn đánh vỡ viễn cảnh, không có sử dụng nghịch sinh chi khí cưỡng ép tránh thoát. Hắn dường như thật biến trở về cái kia trong sơn thôn không buồn không lo thiếu niên gỗ. Bồi tiếp thanh mai trúc mã Đỗ Thường, tại mảnh này viễn cảnh thiên địa bên trong, một lần nữa đi qua một lần chưa từng tiếp nối tuổi thơ cùng tuổi thiếu niên. Bọn hắn cùng nhau lên núi hái quả dại, cùng một chỗ xuống sông mò cá, cùng một chỗ tại vùng đồng ruộng truy đuổi đùa giỡn. Tuế nguyệt tại cái này viễn cảnh bên trong bình tĩnh mà mỹ hảo chảy xuôi. Lâm Viễn không suy nghĩ thêm nữa, ngoài núi giang hồ, không còn truy cầu kiếm đạo cực hạn. Hắn liền trông coi ngọn núi nhỏ này thôn, trông coi bên người nụ cười sáng rỡ Đỗ Thường. Ngày qua ngày, năm qua năm, tu vi của hắn trong thế giới này dường như cũng làm từng bước tăng trưởng, nhưng mục đích chỉ là vì cường thân kiện thể, bảo hộ muốn bảo hộ người. Đảo mắt, huyễn cảnh bên trong 12 năm trôi qua. Ngày xưa Hải Đồng đã trưởng thành thẳng tắp thanh niên, Đỗ Thường cũng trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Tình cảm của bọn hắn nước chảy thành sông. Một ngày này, dương quang vừa vặn, đã tu luyện có thành tựu Lâm Viễn, trịnh trọng hướng Đỗ Thường sư phụ thắng võ cầu hôn Đỗ Thường. Trường giả Vê Dâu cười to, vui vẻ đáp ứng. Hôn lễ làm được không phải rất náo nhiệt, nhưng lẫn nhau người trọng yếu nhất đều tại. Nến đỏ cao chiếu, động phòng bên trong. Thân mang đỏ chót áo cưới Đỗ Thường, che kín đỏ khăn cô dâu, an tĩnh ngồi bên giường. Lâm Viễn trong lòng dũng động khó nói lên lời hài lòng cùng hạnh phúc. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng nâng lên phương kia lụa đỏ. Khăn cô dâu hạ, là Đỗ Thường xấu hổ mang e sợ, diễm như đào lý gương mặt, trong mắt đựng đầy tình quan cùng hắn cái bóng. Đỗ Thường thanh âm hắn có chút khàn khàn, đưa tay, đem người trước mắt nhi chăm chú ôm vào trong ngực, lực đạo chi lớn, phản phất muốn đưa nàng vào tiến chính mình cốt nhục bên trong. Chúng ta rốt cục có thể một mực tại cùng nhau, không còn có cái gì có thể tách ra chúng ta. Trong ngực thân thể mềm mại mà ấm áp, chân thực làm cho người khác run sợ. Đỗ Thường cũng trở về ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở trước ngực hắn, thanh âm mang theo nghẹn ngào vui sướng, đúng vậy à, vô, chúng ta rốt cục có thể một mực tại cùng nhau. Câu nói này như là một cái chốt mở. Và anh, trong ngực mềm mại xúc cảm trong nháy mắt biến mất. Trước mắt đến đỏ, vui trướng, tân phòng như là phai màu bức tranh giống như từng mảnh bong ra từ màng. Thay vào đó là băng lanh ánh trăng, mùi máu tanh nồng đậm, còn có phóng lên tận trời tiếng la giết cùng kiếm minh. Lâm Huyền phát hiện chính mình đứng tại một mảnh núi thây biển máu bên trong, trong tay cầm một thanh nhỏ máu trường kiếm, trên thân áo đen nhuốm máu. Phía trước là nguy nga vương quyền sơn trang bảng hiệu, ánh lửa chiếu thiên. Không, không cần. Hắn nghe được chính mình phát ra khàn giọng, tuyệt vọng tiếng giống. Cảnh tượng hoán đổi, lớn như vậy vương quyền gia sớm đã thây ngang khắp đồng. Hắn trông thấy chính mình đánh tan thủ vệ, vọt vào. Đập vào mắt bên trong là một cái mình đầy thương tích, hấp hối nữ tử áo đỏ bị xích sắt khóa lại, chính là Đỗ Thường. Chỉ là nàng lúc này, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt tràn đầy vết máu cùng tuyệt vọng. Độc cô, là ngươi sao? Nàng suy yếu dương mắt. Là ta. Ta tới cứu ngươi. Hắn huy kiếm chặt đứt xiềng xích, muốn ôm lên nàng. Nhưng mà, ngay tại hắn chạm đến nàng trước một khắc, một đạo ngâm độc ám tiễn theo trong bóng tối bắn ra, tinh chuẩn chui vào Đỗ Thường tim. Phúc. Đỗ Thường thân thể run lên, trong mắt quang cấp tốc cảm đạm đi. Cuối cùng nhìn hắn một cái, khoe miệng dường như muốn kéo ra một cái an ủi cười, lại cuối cùng không thành công. Không. Thê tâm liệt phế gào lên đau đớn phảng phất muốn chấn vỡ linh hồn. Huyễn cảnh lần nữa kỳ biến. Giết. 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 Trong mắt không còn gì khác nhan sắc, chỉ có huyết hồng. Kiếm trong tay không còn gì khác chiêu thức, chỉ có hủy diệt. Đạo minh cao thủ. Thế gia tinh anh. Cản đường người. Chém tất cả. Một người một kiếm, giết đến thây ngang khắp đồng, giết đến thiên địa biến sắc, giết đến toàn bộ thiên hạ vì đó im lặng. Kiếm ma chi danh, là dùng vô tận máu tươi cùng vong hồn đúc thành. Có thể thì tính sao? Hắn muốn nhất người bảo vệ, đã không có ở đây. Thế gian lại không độc cô cầu bại, chỉ có một bộ bị cửu hận cùng thống khổ khu động cố máy giết chóc. Sau đó, cảnh tượng dừng lại tại một gốc to lớn bay xuống lấy màu hồng cánh hoa dưới cây, khổ tình cự thụ. Hắn quỳ trên mặt đất, trong ngực ôm khí tức hoàn toàn tiêu tán, thân thể dần dần lạnh buốt Đỗ Thường. To lớn hối hận cùng cảm giác bất lực thôn vệ hắn. Hận chính mình không đủ mạnh, hận chính mình đến chậm một bước, hận này thiên đạo bất công, hận đời sau xa vời. Nếu như, nếu có đời sau. Không, ta đừng tới thế mở mịt hứa hẹn. Ta muốn một cái khả năng. Dù chỉ là một cái nhỏ bé khả năng, hắn ngẩng đầu, trong mắt là điên cuồng quyết tuyệt quan mang. Lấy suốt đời tu vi, lấy kiếm ma chi hồn làm đế. Hướng cái này khổ tình cự thụ, hướng cái này khó lường thiên địa quy tắc, khẩn cầu một cái kỳ tích, một cái lại gặp nhau khả năng. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được 100 vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm giường. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 138, ta là ai? Chương 138, ta là ai? Tu vi tan hết lại như thế nào, biến thành phế nhân lại như thế nào? Hắn cười, nhìn xem trong ngực dường như chỉ là thiếp đi dung nhan, cười đến dịu dàng mà thoải mái. Huyễn cảnh quang ảnh lưu chuyển, thời gian dường như đảo lưu, lại dường như nhảy vọt. Khổ tình tụ hạ, mất đi tu vi, tóc trắng xóa hắn một mình đứng đấy. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên, mang theo một tia mà bát, một tia xa cách từ lâu trùng phùng nhẹ nào, gỗ, đã lâu không gặp. Hắn đột nhiên quay người. Đỗ Thường liền đứng ở nơi đó. Mặc một thân nàng sinh tiền yêu nhất hồng trang, nụ cười tươi đẹp. Trong mắt ngập lấy lệ quang, đang lặng lặng mà nhìn xem hắn. Dương quang xuyên thấu qua khổ tình thụ cánh lá, ở trên người nàng tung xuống vầng sáng, đẹp đến mức không chân thực. Đỗ Thường. Hắn há to miệng, khô khốc yết hầu không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn, sợ đây cũng là vừa chạm vào tức nát huyết ảnh. Đỗ Thường nhìn xem hắn ngây ngốc dáng vẻ, phốc phốc bật cười, nước mắt lại chảy xuống gương mặt. Nàng từng bước một đi tới, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy hắn người cứng ngắc. Tại sao không nói chuyện? Không biết ta. Nàng đem mặt chôn ở hắn đầu vai, thanh âm buồn buồn, mang theo vô hạn quyến luyến. Chân thực xúc cảm, quen thuộc nhiệt độ, còn có kia quanh quẩn tại chóp mũi, độc thuộc nàng nhàn nhạt hương thơm. Đây hết thảy, nhường Lâm Huyền băng lãnh tĩnh mịch không biết bao lâu trái tim, đột nhiên nhảy lên kịch liệt lên. Hắn run rẩy giơ tay lên, mong muốn về ôm, mong muốn xác nhận đây không phải mộng. Ngay tại đầu ngón tay của hắn sắp chạm đến nàng phía sau lưng một sát na kia, trong ngực ấm áp cùng trọng lượng, không có dấu hiệu nào biến mất. Đỗ Thường thân ảnh, như là dưới ánh mặt trời bập biển. Lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, tiêu tán, liền một tia vết tích đều không có để lại. Không. Hắn duỗi ra tay dừng tại giữ không trung, duy trì lấy ôm tư thế, lại chỉ ôm lấy đầy hoài băng mát không khí. Ngay sau đó, trung quanh cảnh tượng bắt đầu phi tốc biến ảo. Như là đèn kéo quân, đem hắn cùng Đỗ Thường quen biết, hiểu nhau, làm bạn, cùng nhau cách mỗi một cái trọng yếu trong nháy mắt, cưỡng ép tại tái diễn trước mắt hắn trình diễn. Hoa trên núi rực rỡ lần đầu gặp, nàng ngẹo đầu cười hắn, "Gỗ, ngươi đần quá à, liền con thỏ đều bắt không được." Dưới ánh trăng bên dòng suối ước định, ánh mắt của nàng sáng lấp lánh, "Gỗ, chờ chúng ta trưởng thành, cùng đi ra ngoài sông sáo giang hồ có được hay không?" Hành hiệp trưởng nghĩa. Hắn luyện kiếm lúc nàng ở bên cạnh quấy rối, tức giận dậm chân, sú một đầu tử một đầu, liền biết luyện kiếm, tuyệt không hiểu phong tình. Nàng bị Vương Quyền ra bắt đi, nàng nức nở, "Gỗ, ngươi ở đâu? Ta thật là sợ." Ngươi mau tới cứu ta, biết được chính mình không còn sống lâu nữa, nàng nắm thật chặt tay của hắn, trong mắt là quyết tuyệt cùng chờ đợi, "Gỗ, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, đi nơi nào đều tốt, dẫn ta đi à." Cuối cùng, là khổ tình thụ hạ, nàng hơi thở mong manh, lại dùng hết cuối cùng khí lực nhìn xem hắn, "Gỗ, ta rất thích ngươi." "Thật, rất thích cùng." Huyễn cảnh trong hôn lễ, nàng hạnh phúc nói nhỏ, "Gỗ, chúng ta rốt cục có thể một mực tại cùng nhau mỗi một màn, đều nương theo lấy nàng ngay lúc đó thanh âm." Hoặc thanh thúy, hoặc hờn dỗi, hoặc sợ hãi, hoặc thâm tình. Từng câu, từng tiếng như là sắc bén nhất đao, lặp đi lặp lại cắt linh hồn của hắn, đem hắn ở sâu trong nội tâm chân quý nhất cũng thống khổ nhất ký ức đẫm máu lật ra. "Gỗ, ta nhớ ngươi lắm gỗ, đừng quên ta gỗ." Những âm thanh này đàn vào một chỗ, cuối cùng hóa thành vô tận tiếng vọng, tràn ngập hắn toàn bộ ý thức thế giới. Lâm Huyền đứng tại cái này một mảnh vỡ vụn lưu truyền ký ức quang ảnh trung ương, khí tức trên thân kịch liệt chấn động. Trái tim của hắn dường như theo những hình ảnh kia mỗi một lần vỡ vụn mà vỡ vụn một lần. Đau nhức, không cách nào hình dung đau nhức, không phải nhục thể, mà là linh hồn bị từng khúc xay nghiền kịch liệt đau nhức. Tất cả kiên trì, tất cả tu hành, tất cả chuyển thế cùng truy tìm. Tại cái này cực hạn tình cảm xung kích cùng huyễn cảnh luân hồi trước mặt, tựa hồ cũng biến tái nhợt bất lực. Hắn chỉ muốn xa vào tại những này có nàng huyễn tượng bên trong, dù là biết là giả, dù là vĩnh hằng luân hồi thống khổ. Trong mắt của hắn thần thái một chút xíu ảm đạm đi, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng tĩnh mịch. Thân thể duy trì lấy cái kia cứng ngắc tư thế, đứng tại hư vô ký ức quang ảnh bên trong, không lúc đích. Liên phảng phất một tôn đã mất đi linh hồn pho tượng, một bộ còn ấm áp cái xác không hồn. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. 1 năm, 10 năm, 100 năm, cũng hoặc chỉ là một cái chớp mắt. Hắn cứ như vậy đứng đấy, tùy ý những ký ức kia quang ảnh cỏ rửa, đã không còn phản ứng, đã không còn vận sóng. Lịch sinh chi khí ở trong cơ thể hắn ngưng trệ, dường như cũng muốn theo hắn ý thức trầm luân mà cùng nhau quy về thực diện. Thẳng đến một cái bình tĩnh, lại mang theo kỳ dị lực xuyên thấu thanh âm, trực tiếp tại cái kia gần như tĩnh mịch ý thức chỗ sâu vang lên, "Ngươi liền định từ bỏ như vậy?" Thanh âm rất quen thuộc tới nhường hắn chết lặng, tiếng lòng cũng vì đó khẽ run lên. Ngẩng đầu, thanh âm kia mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Lâm Huyền chống rông đôi mắt cực kỳ chậm rãi, giật giật, dường như dùng cực lớn khí lực, hắn mới một chút xíu, giơ lên nặng nề đầu lâu. Ánh mắt phía trước, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một người. Áo trắng, tóc trắng, chân trần, đứng lơ lửng trên không. Khuôn mặt cùng hắn có 8-9 phần tương tự, chỉ là càng lộ vẻ thành thục, khí chất càng thêm siêu nhiên bật ngoại. Quanh thân chạy xuôi khí hơi thở, tinh khiết minh ngông, viễn siêu hắn lịch sinh nhị trọng viên mãn cảnh giới. Kia là tầng thứ cao hơn, gần như trọn vẹn tiên tiên nhất khí vận bị. Hắn liền như thế lặng lặng mà nhìn xem Lâm Huyền. Trong ánh mắt mang theo một loại thương xót, một loại hiểu rõ, một loại chính mình nhìn mình thông thấu. Nếu ngươi liền cái này từ ngươi tự thân tâm ma chấp niệm biến thành huyễn cảnh đều đi ra không được, vĩnh viễn trầm luân nơi này, cái kia hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm dường như trực tiếp gõ đánh linh hồn. Như vậy, ngươi quá khứ tất cả cố gắng, tất cả kiên trì, tất cả hy sinh, bao quát kia khổ tình thụ hạ lấy suốt đời tu vi đổi lấy khả năng, còn có ý nghĩa gì? Ngươi luôn mồm nói nếu lại tìm tới nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn đền bù tiếng với. Có thể ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ở đây làm một bộ hoạt thi sao? Thanh tỉnh một chút. Thanh âm của hắn đột nhiên nghiêm khắc. Ngươi là Lâm Huyền. Ngươi là cái kia tự sáng tạo nghịch sinh chi đạo, truy cầu siêu thoát tại nhục đồng. Ngươi càng là cái kia từng cầm kiếm thiên hạ, bại tận quần hùng, cho dù bỏ mình cũng phải hướng lên trời đoạt một chút hy vọng sống độc cô cơ bạn. Ngươi nói, là nghịch thiên mà đi, là hướng chết mà sinh. Không phải tại cái này hư ảo dịu dàng mộ bên trong mục nát. Con đường của ngươi, còn tại phía trước. Nàng, cũng còn tại một nơi nào đó, chờ lấy chân chính ngươi, đi tìm tới nàng. Mỗi một chữ, cũng giống như một cái trọng truy. Mạnh mẽ nện ở Lâm Huyền tĩnh mịch tâm hồ bên trên, kích thích thao thiên cự lãng. Ta là Lâm Huyền, ta là Độc Cô Cầu Bại, ta là Tà Nhược Đồng đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 139, khám phá chân ngã. Chương 139, khám phá chân ngã. Hắn môi khô khốc có chút khép mở, im lặng tái diễn mấy người này danh tự. Trống rông đôi mắt bên trong, một tia hào quang nhỏ yếu, như làn nến tàn trong gió, khó khăn một lần nữa sáng lên. Đúng vậy a, hắn khàn khàn mở miệng. Hắn cực kỳ chậm rãi tìm về thanh âm của mình, cứ việc yếu ớt vô cùng. Ta còn không thể ngã xuống. Ta đáp ứng rồi. Nếu lại gặp nhau, ta đã thể muốn đi tới đại đạo cuối cùng. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cứ việc tại ý thức không gian cũng không hô hấp. Những cái kia hỗn loạn ký ức quang ảnh, những cái kia đô thường thanh âm, vẫn tại đánh thẳng vào hắn. Nhưng giờ phút này, bọn chúng không còn bèn bèn thống khổ một suối. Bọn chúng là hắn tồn tại chứng minh, là hắn lực lượng căn nguyên, là hắn nhất định phải vượt qua quá khứ, càng là hắn đi hướng tương lai hải đăng. Thống khổ sao? Đau thấu tim gan. Đáng ra không? Trăm chết không hối hận. Lần nữa mở mắt ra lúc, kia trống rông cùng tĩnh mịch đã giống như thủy triều thối lui. Thay vào đó, là một loại phá rồi lại lập thanh minh cùng kiên định. Trầm tĩnh, lại nội ẩn lấy chặt đứt tất cả phong mang. Hắn nhìn về phía đối diện cái kia cùng mình giống nhau như lúc hư ảnh, kia có lẽ là nội tâm của hắn chỗ sâu nói hiển hóa, là hắn trong lý tưởng trọn vẹn chân ngã, là vượt qua thời không đến từ tương lai hoặc bản ngã gợi ý. Hắn trầm rãi, trinh trọng đối với cái kia chính hắn, không người thi lễ một cái. Cảm ơn ngươi. Đối phương trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nhạt lại chân thực nụ cười, nụ cười kia bên trong có giống nhau thoải mái cùng vui mừng. Không, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh bắt đầu biến trong suốt. Là ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Chưa hề chân chính từ bỏ. Vừa dứt tiếng, kia áo trắng chân trần thân ảnh hóa thành điểm điểm tinh khiết bạch quang, dung nhập Lâm Huyền thân thể. Cũng liền trong nháy mắt này, chung quanh tất cả lưu chuyển ký ức quang ảnh, đỗ thường lưu lại thanh âm, vô tận luân hồi huyễn cảnh, cấp tốc lui tán. Lâm Huyền ý thức quay về một mảnh trong suốt hắc ám cùng yên tĩnh, mà ở đằng kia yên tĩnh chỗ sâu nhất, nghịch sinh chi đạo chân lý đệ tam trọng quan hải, trước nay chưa từng có rõ ràng. Trở về tiên tiên nhất khí, không chỉ có là muốn luyện hóa nhục thân thần hồn, càng phải khám phá tâm trướng, minh xét chân ngã, đem tất cả chấp niệm, tình cảm, ký ức đều hóa thành thôi động tự thân tiến lên khí, mà không phải trói buộc tâm linh hóa. Đây là hắn một lần nữa lĩnh ngộ giang lịch sinh tam trọng, chân chính thông thiên chi lộ. Trong hiện thực, Nam Quốc hoàng cung chỗ sâu mật thất, thời gian đã lặng yên trôi qua dòng dã 8 năm. Ma tâm cổ vẫn tại im lặng bận bèo lên kia phiến nhỏ bé không gian. Độc trận quang mang lưu chuyển, ngày đêm không thôi trấn áp nó. Hoan đô kình thiên cách mỗi mấy tháng liền sẽ tự mình đến đây xem xét, gia cố trận pháp. Đồng thời nhìn một chút trong mật thất cái kia như là hóa đá giống như đứng thẳng 8 năm lâu thân ảnh, Lâm Huyền. 8 năm qua, Lâm Huyền cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, khí tức kéo dài mà bình ổn, dường như tiến vào tầng sâu nhất uy tức hoặc nội đạo trạng thái. Nếu không phải Hoan Đô Kình Thiên có thể mơ hồ cảm giác được Lâm Huyền thể nội kia tinh thuần mênh mông khí hơi thở, cơ hồ muốn cho là hắn đã tọa hóa. Hoan Đô Kình Thiên đối ngoại tuyên bố, vị kia thần bí thiếu niên tóc trắng Tả Nhược Đồng sớm đã rời đi Nam Quốc, nhưng luôn có cẩn thận người phát giác dị thường. Tỷ như năm đó cái kia mắt thấy tất cả tiểu công chúa, Hoan Đô Lạc Lan, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối quên không được cái kia như tiên dáng Trần Giáng Lâm, lại cùng phụ hoàng Kình Thiên một trận chiến, cuối cùng thần bí biến mất tóc trắng thân ảnh. Nàng không tin Lâm Huyền cứ như vậy đi. 8 năm qua, nàng vô số lần thăm dò, vụ trộm quan sát, rốt cục đại khái xác định phụ hoàng nghiêm mật bảo hộ nào đó chỗ cấm địa, cực khả năng cất giấu bí mật. Một ngày này, cơ hội tới Lâm. Hoan Đô Kình Thiên đi đến Vu Hoàng Sơn, dự tính mấy ngày phương về. Hoan Đô Lạc Lan tỉ mỉ chuẩn bị, rốt cục phá giải ngoại vi mấy đạo cảnh giới độc thuật, len lén lẻn vào căn này nàng hướng tới đã lâu mật thất. Trong mật thất tia sáng mặc dù u ám, nhưng Hoan Đô Lạc Lan liếc mắt liền thấy được đứng tại trận pháp biên giới cách đó không xa cái thân ảnh kia, áo trắng như tuyết, tóc trắng như thác nước, chân trần mà đứng. Dung nhan cùng 8 năm trước không khác nhau chút nào, thời gian phảng phất tại trên người hắn đình trệ. Chính là Tả Nhược Đồng. Quả nhiên, ở chỗ này, Hoan Đô Lạc Lan trong lòng trở nên kích động, lại có chút khẩn trương. Nàng rón rén tới gần, đi vào Lâm Huyền trước mặt, ngửa đầu nhìn xem trương này gần trong gang tấc, thanh lãnh xuất trần mặt. Trái, Tả Nhược Đồng. Nàng nhỏ giọng kêu gọi, không có trả lời. Nàng rỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí điểm một cái Lâm Huyền Mu bàn tay. Xúc cảm hơi lạnh, nhưng dưới làn da dường như ẩn chứa ôn nhuận sinh cơ. Nàng lại thăm dò một chút hơi thở cùng mạch đập, cực kỳ yếu ớt chậm chạp, lại kéo dài hữu lực. Sắc thực giống như là đang tiến hành một loại nào đó sâu không lường được bế quan. Thật sự là kỳ quái, đứng đấy bế quan. Còn vừa đứng chính là 8 năm. Hoan Đô Lạc Lan vòng quanh Lâm Huyền dạo qua một vòng, lòng tràn đầy nghi hoặc. Phu hoàng đến cùng để ngươi ở chỗ này nhìn cái gì? Kia bạch ngọc trong chén trống không á ngay tại nàng lòng hiếu kỳ đạt đến đỉnh điểm, mong muốn cẩn thận hơn nghiên cứu kia bạch ngọc bắt cùng trận pháp lúc, dị biến nảy sinh. Một mực đứng im như pho tượng Lâm Huyền, quanh thân cái kia vốn là tinh thuần khí hơi thở, không có dấu hiệu nào bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng bằng bạc. Ông trầm thấp cộng minh đem thanh tự Lâm Huyền thể nội truyền ra. Mới đầu nhỏ bé, trong nháy mắt tựa như hồng trung đại lữ, chấn động đến toàn bộ mật thất ông tác hưởng. Cái kia một đầu đến eo tóc trắng không gió mà bay, có chút phất phơ lên. Hoan Đô Lạc Lan giật nảy mình, vội vàng lui lại mấy bước, tựa vào trên vách tường, kinh nghi bất định nhìn xem. Ngay sau đó, càng thêm biến hoa kinh người xuất hiện. Lấy Lâm Huyền làm trung tâm, tinh khiết, mênh mông, dường như ẩn chứa vô tận sinh cơ màu trắng khí thể, như là ép núi lửa ầm vang một phát. Vâng. Màu trắng quang mang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mật thất, đem độc kia trận quang mang đều ép xuống. Năng lượng cường đại chấn động như là thực chất hải khiếu, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Hoan Đô Lạc Lan kinh hô một tiếng. Một giây sau liền bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng khổng lồ mạnh mẽ đẩy bay, trùng điệp đâm vào sau lưng trên vách đá. Cú may vách tường dường như có trận pháp gia cố, cũng không đổ sụp. Nàng cũng kịp thời vận khởi yêu lực hộ thể, chỉ là khí huyết sôi trào, cũng không bị thương nặng. Nàng gắt gao bắt lấy trên vách tường một chôi nô lên, khả năng miễn cưỡng ổn định thân hình, không bị kia kinh khủng khí lưu cuốn đi, trong mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên. Kia bạch ngọc bắt bên trong ma tâm cổ dường như cũng nhận kích thích, dãy rủa kịch liệt lên, dẫn tới toàn bộ tử sắc độc trận quang mang cùng thiểm, kiệt lực chấn áp. Giờ phút này, Lâm Huyền thể nội vây nốt 8 năm bình cảnh, rốt cục ở đằng kia miễn cảnh trong luân hồi cực hạn phá cùng lập về sau ẩm vàng quan thông, lịch sinh tam trọng, nước chảy thành sông. Thân thể của hắn, theo nhỏ bé nhất tế bào bắt đầu phát sinh bản chất thủy biến, kế tiếp đăng tràng chính là càng vĩnh hằng trạng thái diễn hóa, đến gần vô hạn với hắn theo đuổi tiên thiên nhất khí chi thể, thể nội tự thành tuần hoàn, không giờ khắc nào không tại cùng ngoại giới thiên địa trao đổi lấy bản nguyên nhất khí. Lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, phía trước đại đạo rộng mở trong sáng. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đường trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 140, nghịch sinh tam trọng, thành. Chương 140, nghịch sinh tam trọng, thành. Cỗ này đột phá lúc buộc phát ra kinh khủng chấn động, bằng tốc độ kinh người hướng về toàn bộ thế giới quyết tán mà đi. Vu Hoàng Sơn, Kinh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin vui mừng như điên cùng chấn kinh, cỗ lực lượng này là tiểu tử kia. Hắn tỉnh. Không đúng, này khí tức, làm sao lại mạnh tới mức này? Thân hình hắn hóa thành một đạo tử quang, hướng phía hoàng cung điên cuồng chạy về. Kiếm Tông, phía sau núi đỉnh biển mây, đang lúc bế quan thể ngộ kiếm tiên cảnh giới cao hơn Thanh Dương kiếm tiên là Dương. Đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kiếm ý bắn ra, váy biển mây. Hắn nhìn về phía Nam Quốc phương hướng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, loại tầng thứ này năng lượng chất biến, viễn siêu bình thường tấn thăng. Hơn nữa kia công pháp hết sức kỳ lạ. Huyền môn tài nhược đồng đi kiếm trùng sơn cốc chỗ sâu. Cụt một tay yến thập tam ngay tại dưới thác nước lấy một tay nắm huyền thiết trọng kiếm, khổ luyện không ngừng. Đột nhiên, hắn động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời. Kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời, phản phất tại đáp lại kia xa xôi cảm ứng. Cô này để cho người ta run sợ lực lượng. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hảo tiểu tử, xem ra lão tử cũng phải thêm chút sức. Ngạo Lai Quốc, đang ngủ bại nằm Ngạo Lai Tam thiếu, đột nhiên ngồi dậy, mắt vàng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. À, lần này cũng không phải đơn giản kiếm ý hoặc yêu lực, gần như bản nguyên cấp độ nhảy bọn. Xem ra, bàn cờ này bên trong lại thêm một cái ngay cả ta đều có chút nhìn không thấu quân cờ. Nơi nào đó vô danh núi hoang, ngay tại trên một tảng đá ngồi xuống điều tức kiếm đạo nhân. Đột nhiên cả người bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn kinh tới. Ha ha ha, thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, tiểu tử này có ý tứ, có ý tứ. Nam Quốc trong mặt thất, kia kinh khủng màu trắng khí lưu bộc phát kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, mới chậm rãi thu liêm lắng lại. Cuối cùng, tất cả dị tượng hoàn toàn biến mất. Lâm Huyền vẫn như cũ đứng ở nơi đó, áo trắng tóc trắng, chân trần mà đứng. Nhưng hắn giờ phút này, cùng 8 năm trước thậm chí một lát trước đó, đã có bản chất khác biệt. Da thịt thoánh nhuận như ngọc, phảng phất có bảo quang nội ẩn. Tóc trắng càng thêm tinh khiết sáng long lanh, không nhiễm bụi bặm. Hai con ngươi đang mở hí, thâm thúy bình tĩnh, nhưng lại dường như tỏa ra vũ trụ sinh diệt chí lý. Hắn đứng ở nơi đó, rõ ràng thân ảnh chưa biến, lại cho người ta một loại cùng quanh mình thiên địa như gần như xa, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hóa nhập hư không, lại lúc nào cũng có thể sẽ ngưng tụ hiện hóa huyền diệu cảm giác. Khí tức hòa hợp nội liễm tới cực hạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại, nhưng lại cảm thấy hắn ở khắp mọi nơi. Nịch sinh tam trọng, thành. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại mang theo nhàn nhạt màu trắng hào quang, thật lâu phương tán. Sau đó, ánh mắt của hắn hơi đổi, rơi vào cách đó không xa mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, còn có chút đầu óc choáng váng, trợn mắt hốc mồm nhìn hắn Hoan Đô Lạc Lan trên thân. "Ngươi là Lâm Huyền?" mở miệng, thanh âm bình thản réo rắt. Hắn rất nhanh theo trong trí nhớ tìm tới đối ứng. "Hoan Đô Kình Thiên nữ nhi." Hoan Đô Lạc Lan bị hắn cái nhìn này thấy nhịp tim đều hụt một nhịp. Ánh mắt kia quá trong suốt, quá sâu sắc, dường như có thể nhìn thấu nàng tất cả tâm tư. Nàng đội vàng đứng vững, phủi bụi trên người một cái, cố gắng muốn bày ra công chúa giá đỡ, lại có vẻ có chút bối rối, là ta. Ta gọi Hoan Đô Lạc Lan. Ngươi đã tỉnh. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi kia là nàng có một bụng vấn đề muốn hỏi. Lâm Huyền lại chỉ là khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua cái kia như cũng bị trấn áp tại bạch ngọc bắt bên trong ma tâm cổ. Trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng phức tạp. 8 năm huyễn cảnh, tuy chỉ một cái chớp mắt, lại làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Không chỉ có đột phá cảnh giới, càng khám phá cực kỳ trọng yếu nhất trọng tâm chướng. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn xác thực nên tạ ơn cái này cổ. Đúng lúc này, hưu, một đạo đội vàng tử sắc chớp mắt đã tới, hóa thành Hoan Đô Kình Thiên thân ảnh. Hắn khí tức có chút gấp rút, hiển nhiên là toàn lực chạy về. Khi thấy bình yên đứng thẳng, khí chất đã đại biến Lâm Huyền. Cùng bên cạnh không việc gì nhưng có chút chật vật nữa như lúc, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lập tức ánh mắt gắt gao tiếp cận Lâm Huyền. Trên mặt dày, chấn kinh, cảm khái, tìm tòi nghiên cứu, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Ngươi đột phá. Hoan Đô Kình Thiên thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Xem như yêu hoàng, hắn so Hoan Đô Lạc Lan rõ ràng hơn cảm giác được Lâm Huyền giờ phút này kia sâu không lường được trạng thái. Đó là một loại hắn chưa hề tại bất luận cái gì sinh linh trên thân cảm thụ qua, gần như nói bản thân khí tức. Lâm Huyền nhìn về phía Hoan Đô Kình Thiên, chắp tay, ngữ khí bình tĩnh nói, nơi đây 8 năm, được lợi rất nhiều. Hoan Đô Kình Thiên khoát khoát tay, ánh mắt phức tạp thở dài, không cần cảm ơn ta, là chính ngươi tạo hóa, cũng là lão phu lúc ấy quên nhắc nhở ngươi. Ngược lại lão phu cũng muốn cảm ơn ngươi, cũng không hủy đi mật thất này, cũng không nhường vật kia mất khống chế. Hắn nhìn thoáng qua bạch ngọc bát, xem ra nó đối ngươi đã mất uy hiếp. Huyễn do tâm sinh, tâm ma đã phá, ngoại vật gì nhiễu? Lâm Huyền lạnh nhạt nói. Hoan Đô Kình Thiên nghe vậy, nhìn chằm chằm Lâm Huyền một cái, không hỏi thêm nữa. Hắn biết người trẻ tuổi trước mắt này đã chân chính bước vào một cái khác hắn khó mà với tới cấp độ. Nam quốc tới giao hảo, có lẽ là phúc không phải họa. Phu hoàng. Hoan Đô Lạc Lan lúc này mới chen vào lời nói, chỉ vào Lâm Huyền, vừa sợ lại kỳ. Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có cái kia bạch trong chén, đến cùng có cái gì? Hoan Đô Kình Thiên chừng nữ nhi một cái, hồi náo. Ai bảo ngươi trộm xuống tới? Còn không mau ra ngoài. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể đối với người ngoài nhắc lên nửa chữ. Hoan Đô Lạc Lan nhíu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng tiếng là. Lại nhịn không được tò mò nhìn Lâm Huyền một cái, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi rời đi mật thất. Trong mật thất chỉ còn lại Hoan Đô Kình Thiên cùng Lâm Huyền. Tiểu hữu, a không, bây giờ nên xưng một tiếng chân nhân. Hoan Đô Kình Thiên ngữ khí trịnh trọng mấy phần. Ngươi đã công thành, kế tiếp có tính toán gì không? Lâm Huyền ánh mắt dường như xuyên thấu mật thất vách đá, nhìn phía vô tận phương xa. Nơi đó có chưa hết con đường, có chờ đợi trùng phùng ước định, có ầm ầm sóng dậy thế giới. Du lịch chưa hết, con đường rất xa. Hắn thu hồi ánh mắt, đối với Hoan Đô Kình Thiên khẽ bước cằm. Bất quá tại rời đi trước đó, ta sẽ xử lý cái này mà tâm cổ. Dứt lời, Lâm Huyền tay nhỏ một chỉ, tự thân khí thể bộc lộ bọc lại cái kia ma tâm cổ, hoàn toàn đem nó chấn áp. Có ta tới phong vân tại, ma tâm cổ đã bị chấn áp. Nơi đây chuyện, tại hạ cũng nên cáo tử, bảo trọng. Dứt lời, không cần phải nhiều lời nữa. Quanh thân không gian có chút dập dờn, thân ảnh màu trắng lặng yên không một tiếng động làm nhạt, biến mất, lại không vết tích. Không có tiếng xe gió, không có năng lượng ba động, cứ như vậy một cách tự nhiên rời đi. Hoan Đô Kình Thiên đứng tại chỗ, thật lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, nhìn qua Lâm Huyền biến mất địa phương, tự lẩm bẩm, huyền môn tại nhục động. Thiên hạ này, sợ là thật muốn bởi vì ngươi mà thay đổi. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh 100 vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 141, sư đệ chương 141, sư đệ Nam Quốc hoàng cung chỗ sâu, Lâm Huyền thân hình như yên tiêu tán, chân trần bước ra lúc đã ở bên ngoài mấy trăm dặm đám mây. Lịch sinh tam trọng đã thành, quanh thân tiên tiên nhất khí tự thành tuần hoàn, cùng thiên địa ở giữa năng lượng bản nguyên thời điểm giao liên. Hắn mỗi một bước ra, dưới chân liền tự nhiên sinh ra mở mịt bạch khí, dường như dẫm lên vô hình cầu thang. Là nên trở về. Lâm Huyền nhìn về phía huyền môn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Năm đó trước lúc rời đi, hắn vẫn là mới vào nghịch sinh nhị trọng thiếu niên, bây giờ đã bước vào tam trọng cảnh giới, hoàn thành sinh mệnh bản chất ngày bọn. Đoạn đường này đi tới, thấy qua kiếm tông huy hoàng cùng yên lặng, cùng yến thập tam, lạc dương nhân vật như vậy từng có gặp nhau. Nhưng nhất làm cho hắn khắc cốt minh tâm, là kia ma tâm cổ bên trong 8 năm huyễn cảnh luân hồi, cùng cuối cùng khám phá tâm ma mình xét chân ngã đốn nộ. Hồng chân luyện tâm, không ngoài như vậy. Lâm Huyền than nhẹ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo gần như không thể gặp bạch mang, hướng phía huyền môn phương hướng phiêu nhiên mà đi. Tốc độ cũng không nhanh, hắn cũng không sốt ruột đi đường. Lịch sinh tam trọng sau, hắn đối thời gian cảm giác đã khác biệt. 8 năm huyễn cảnh bất quá một cái chớp mắt, bây giờ đường về cũng như đi bộ nhàn nhã. Ba ngày sau, Huyền Môn chỗ Sơn Phong thấy ở xa xa, vẫn như cũng là kia phiến xây dựa lưng vào núi đơn sơ chỗ ở mấy gian phòng trúc tản mát tại sườn núi, trong viện cây kia cây tùng già cây vẫn như cũ xanh ngắt, chỉ là dường như so trong trí nhớ càng thêm tráng kiện chút. Lâm Huyền chân trần rơi vào trước sơn môn, áo trắng tóc trắng tại gió núi bên trong dương nhẹ. Hắn đang muốn cất bước, ánh mắt lại bị ngoài sơn môn thềm đá cái khác một thân ảnh hấp dẫn. Kia là ước chừng 12 tuổi nam hải, mặc một thân tắm đến trắng bệnh vải thô áo, thân hình hơi có vẻ đơn bạc. Đang ngồi xổm ở thềm đá bên cạnh, dùng nhánh cây nhỏ trên mặt đất vẽ lấy cái gì. Hắn họa thật sự chăm chú, đến mức Lâm Huyền đến gần lúc cũng không từng phát giác. Người đang vẽ cái gì? Lâm Huyền thanh âm bình thản hỏi. Nam hải giật nảy mình, đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh tú lại hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Hắn có một đôi ánh mắt sáng ngời, chỉ là hốc mắt có chút hạ xuống, dường như thân thể không tốt lắm. Ta đang vẽ chim. Nam hải có chút co quắp đứng người lên, phủi tay bên trên bụi đất. Ngươi là ai? Lâm Huyền khẽ lắc đầu, ta ở chỗ này. Nam hải ngây ngẩn cả người, nháy mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền. Người trước mắt áo trắng tóc trắng, chân trần mà đứng, khí chất xuất trần đến không giống thế gian người. Người loại này ở tại loại này đơn sơ trên núi, thật là. Nam hải do dự một chút, Tiêu gia gia nói nơi này chỉ có một mình hắn ở a. Đúng lúc này, một hồi thanh âm lười biếng theo trên đường núi truyền đến, Bình An à, tiểu tử ngươi lại ngồi xổm nơi chơi bùn đâu? Tranh thủ thời gian trở về ăn cơm, hôm nay lão già ta xuống núi làm bình rượu ngon lời còn chưa dứt, một người mặc dính lấy mỡ đông bạch bào, tóc rối bời lão giả xách theo hồ lô rượu, lắc lắc ung dung từ trên núi đi xuống. Chính là Tiêu Dương. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn thấy trước sơn môn Lâm Huyền lúc, bước chân đột nhiên dừng lại. Trong tay hồ lô rượu kém chút rơi trên mặt đất. Tiêu Dương há to miệng, rủi rủi con mắt, lại bước bước, xác nhận không phải mình hoa mắt. Như đồng. Nhiều năm không thấy, Tiêu Dương bề ngoài cơ hồ không thay đổi, vẫn là bộ kia lôi thôi lết thiết bộ dáng. Nhưng Lâm Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, sư phụ khí tức so năm đó càng thêm hòa hợp nội liễm, hiển nhiên về việc tu hành lại có tinh tiến. Sư phụ. Lâm Huyền chắp tay hành lễ, ngữ khí bình tĩnh như thường, dường như chỉ là đi ra ngoài tản bộ trở về. Tiêu Dương sửng sốt một hồi lâu, mới bước nhanh đi lên trước, vòng quanh Lâm Huyền chuyển hai vòng. Ánh mắt trợn thật lớn, tiểu tử ngươi, những năm này chạy đi đâu? Không hề có một chút tin tức nào. Ta còn tưởng rằng ngươi để cho người ta ngoặt đi đào quáng nữa nha. Trong miệng hắn đoán trách, nhưng trong mắt thích thú lại giấu không được. Lập tức, ánh mắt của hắn tại Lâm Huyền trên thân dừng lại, lông mày dần dần nhăn lại, không đúng. Ngươi này khí tức Tiêu Dương xem như đại yêu vương cường giả, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được Lâm Huyền quanh thân kia cơ hồ cùng thiên địa hòa làm một thể khí hơi thở, thâm thúy như vực sâu, nhưng lại trong suốt như suối. Đây cũng không phải là đơn giản tiến bộ có thể hình dung, quả thực chính là thay ra đổi thịt. Ngươi đột phá. Tiêu Dương thanh âm đệ thấp, mang theo khó có thể tin. Lâm Huyền khẽ gật đầu, may mắn có chỗ linh ngộ. Tiêu Dương hít sâu một hơi, vừa cẩn thận đánh giá một phen, cuối cùng lắc đầu cười khổ, yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Lão giả ta sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua người dạng này. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào bên cạnh cái kia gọi Bình An Nam Hải trên thân, lại nhìn một chút Lâm Huyền, biểu lộ đống nhiên biến có chút cổ quái. Cái kia, Như Đồng A, đây là ngươi sư đệ, Tiêu Bình An. Lâm Huyền nhìn về phía Nam Hải, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Vừa rồi hắn liền chú ý tới, Nam Hải này thể nội có một loại kỳ dị cảm giác suy yếu, dường như tiên thiên không đủ, nhưng lại mơ hồ có một cỗ cứng cỏi sinh mệnh lực tại trèo trống. Sư đệ, Lâm Huyền ngữ khí bình thản. Tiêu Bình An lúc này mới phản ứng được, vội vàng học vừa rồi Lâm Huyền dáng vẻ chắp tay, Bình An gặp qua sư huynh. Hắn động tác có chút lạnh nhạt, nhưng làm được rất chân thành. Tiêu Dương sờ lên rối bời râu ria, hắng giọng một cái này sao? Nói rất dài dòng, vào nhà trước. Bình An, đi đem thức ăn hâm nóng, hôm nay sư huynh của ngươi trở về, chúng ta phải thật tốt uống dừng lại. Tiêu Bình An lên tiếng, chạy chậm đến hướng trên núi đi. Sư đồ hai người sóng vai đi đến đường núi, Tiêu Dương xách theo hồ lô rượu, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn một chút Lâm Huyền, muốn nói lại thôi. Sư phụ muốn hỏi cái gì liền hỏi a. Lâm Huyền bình tĩnh nói. Tiêu Dương thở dài, chính là cảm thấy tiểu tử ngươi biến hóa quá lớn, không chỉ là tu vi, cả người khí chất đều nói không rõ ràng, giống như rời cái này cái thế giới càng xa hơn, nhưng lại giống như càng gần. Lâm Huyền cười cười, không có giải thích. Có nhiều thứ chỉ có tự mình trải qua mới có thể hiểu. Lịch sinh tam trọng không chỉ có là lực lượng nảy vọt, càng là sinh mệnh tầng thứ thăng hoa, là đối thế giới bản chất một lần nữa nhận biết. Đêm đó, Huyền Môn trong tiểu viện bày một bàn thức ăn đơn giản. Tiêu Dương theo dưới núi lấy được gà quay, Tiêu Bình An xào hai cái thức nhắm, lại thêm một vỏ rượu ngon, chính là toàn bộ. Ánh trăng như nước, vẩy vào trong viện cây tùng già dưới cây. Ba người ngồi vây quanh, Tiêu Bình An tuổi còn nhỏ, chỉ ở một bên nhìn xem. Tiêu Dương cùng Lâm Huyền thì là trực tiếp đối đàn mà uống. Đến, làm chén này. Tiêu Dương nâng chén, chúc mừng tiểu tử ngươi Bình An trở về. Lâm Huyền nâng chén ba nhau, uống một hơi cạn sạch. Rượu là rượu mạnh, nhập khẩu cay độc, nhưng Lâm Huyền uống đến rất chân thành. Một năm du lịch, 8 năm huyễn cảnh. Bây giờ trở lại mảnh này quen thuộc đỉnh núi, trong lòng lại cũng sinh ra mấy phần ấm áp. Mấy bát rượu vào trong bụng, Tiêu Dương máy hát mở ra. Ngươi là không biết rõ à, tiểu tử ngươi vừa đi chính là 10 năm gần đây, tin tức hoàn toàn không có. Tiêu Dương lại cho mình rót đầy, ngựa khí mang theo phần nàn, nhưng càng nhiều là lo lắng. Lão giả ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi lịch luyện 1-2 năm liền trở lại, kết quả đợi trái đợi phải không gặp người. Về sau thực sự không yên lòng, liền đi xa nhà tìm một vòng. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 142, về nhà chương 142, về nhà hắn dừng một chút, rượu vào miệng, kết quả tiểu tử ngươi cùng người ở giữa bốc hơi dường như, chỗ nào đều không có tin tức, cũng là trên đường gặp tiểu tử này Tiêu Dương chỉ vùi đầu ăn cơm Tiêu Bình An, lúc ấy hắn mới 5 tuổi, bị ném ở bên đường, gây đến cùng khỉ dường như, đều nhanh không còn thở. Ta xem xét, tiểu tử này mệnh cách kỳ lạ, tiên thiên không đủ lại mệnh không có đến tuyệt lộ, có duyên với ta, liền cho mang về. Tiêu Bình An ngẩng đầu, nhỏ giọng nói bổ sung, sư phụ nói, cha mẹ ta chê ta thân thể yếu đuối, chữa bệnh dùng tiền, cũng không cần ta. Hắn nói lời này lúc, ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất tại nói người khác sự tình. Lâm Huyền nhìn xem cái này sắc mặt trắng bệnh lại ánh mắt sáng tỏ sư đệ, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được, Tiêu Bình An thể nội sắc thực có nghiêm trọng tiên thiên thiếu hụt, ngũ tạng lục phủ sinh cơ đều so với thường nhân yếu hơn rất nhiều. Thể chất như vậy có thể sống đến hiện tại đã là kỳ tích. Đặt tên Bình An, là hy vọng hắn có thể bình an lớn lên. Tiêu Dương vô vô Tiêu Bình An đầu, ngữ khí khó được dịu dàng. Tiểu tử này mặc dù thân thể yếu đuối, nhưng tâm tính không tệ, cũng chịu khổ. Mấy năm này đi theo ta, học được chút cường thân kiện thể biện pháp, cuối cùng đem mệnh kéo lại được. Tiêu Bình An ngượng ngùng cười cười, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Lâm Huyền giơ chén rượu lên, vất vả sư phụ chiếu cố sư đệ. Ít đến bộ này. Tiêu Dương khoát khoát tay. Ngươi là đồ đệ của ta, hắn là đồ đệ của ta, đều là người một nhà, nói cái gì khổ cực hay không? Ba người tiếp tục uống rượu dùng nữa, bầu không khí dần dần hòa hợp. Tiêu Bình An tuổi còn nhỏ, ăn no sau cũng có chút vây lại, Tiêu Dương nhường hắn về trước phòng nghỉ ngơi. Tiểu Nam Hải rất hiểu chuyện thu thập bắt bữa, lúc này mới rời đi. Trong viện chỉ còn lại sư đồ hai người. Ánh trăng sáng lên, Tiêu Dương lại mở một vò rượu, cho hai người rót đầy, nói một chút đi, những năm này đều đi đâu? Kinh nghiệm cái gì? Lâm Huyền suy nghĩ một chút, chọn lấy chút có thể nói rằng. Kiếm Tông kiến thức, Lạc Dương cùng Yến Thập Tam ân đoán, cùng Đông Phương Câu Nguyệt, Vương Quyền Thủ Chuyết kết bạn, cùng Nam Quốc cùng Hoan Đô Kình Thiên một trận chiến. Về phần Ma Tâm Cổ cùng 8 năm huyễn cảnh, hắn chỉ nói đơn giản thành là tại Nam Quốc có chỗ linh ngộ, bế quan một đoạn thời gian. Dù vậy, Tiêu Dương cũng nghe được trận mắt hốt mồm. Kiếm Tông, Thanh Dương Kiếm Tiên, Yến Thập Tam, Nam Quốc Độc Hoàng Tiêu Dương thì thảo tái diễn những tên này, mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể chấn động một phương đại nhân vật. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, ánh mắt phức tạp, tiểu tử ngươi, thật đúng là đi đến chỗ nào đều không yên ổn. Bất quá Tiêu Dương bỗng nhiên cười, trong tươi cười tràn đầy tự hào, không hổ là ta Tiêu Dương đồ đệ, có thể cùng những nhân vật này giao thủ mà không bại, lão già ta đời này đáng giá. Hắn giơ lên vò rượu, mạnh mẽ rót một miệng lớn. Lâm Huyền cũng ngồi tiếp uống một ngụm. Trầm mặc một lát, Tiêu Dương bỗng nhiên nghiêm mặt nói, Như Đồng, có chuyện, sư phụ đến nhờ ngươi. Sư phụ thỉnh giảng. Tiêu Dương nhìn về phía Tiêu Bình An ở phòng trúc phương hướng, thở dài, ta mấy năm nay một mực tại tìm tòi chính mình đạo, bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Bước cuối cùng này cần bế quan tĩnh ngộ, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Hắn quay đầu nhìn xem Lâm Huyền, ta trong lúc bế quan, Huyền môn hòa bình an, liền giao phó cho ngươi. Lâm Huyền cơ hồ không do dự, sư phụ yên tâm. Tiêu Dương là người, ngươi không hỏi xem ta bế chính là cái gì quan, muốn đi bao lâu? Sư phụ tự có sư phụ đạo lý. Lâm Huyền bình tĩnh nói, ta đã là Huyền môn đại sư mình, tự nhiên bảo hộ tông môn, chiếu cố sư đệ. Tiêu Dương nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhìn một lúc lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, vô vô Lâm Huyền bà bay, tốt, tốt. Lão giả ta quả nhiên không nhìn lầm người. Hắn giơ lên vỏ rượu, đến. Tối nay không say không về. Không say không về. Sư đồ hai người một mực uống đến sau nửa đêm, Tiêu Dương mới lắc lắc ung dung trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Huyền không có ngủ, hắn chân trần đứng ở trong viện cây tùng già dưới cây, nhìn qua trong bầu trời đêm trăng sáng, quanh thân màu trắng khí hơi thở như yên dường như sương mù giống như lưu chuyển. Lịch sinh tam trọng sau, hắn đã mất cần giấc ngủ. Thể nội tiên tiên nhất khí tuần hoàn không thôi, không giờ khắc nào không tại tầm bổ thể xác tinh thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Dương quả nhiên lôi lệ phong hành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, hắn liền đem Lâm Huyền cùng Tiêu Bình An gọi vào trong viện, tuyên bố chính mình muốn bế quan. Mật thất ta đã chuẩn bị xong, là ở phía sau núi. Tiêu Dương chỉ trên núi một phương hướng nào đó. Lần bế quan này rất mấu chốt, trừ phi tông môn sinh tử tồn vong, nếu không đừng tới quấy rầy ta. Tiêu Bình An vành mắt có chút đỏ, lôi kéo Tiêu Dương góc áo, sư phụ, ngài muốn bế quan bao lâu à? Tiêu Dương nuốt nuốt đầu của hắn, khó mà nói, khả năng mấy tháng, khả năng 1-2 năm. Ngươi thật tốt đi theo sư minh của ngươi, nghe hắn lời nói, biết sao? Ân. Tiêu Bình An dùng sức gật đầu. Tiêu Dương lại nhìn về phía Lâm Huyền, há to miệng, cuối cùng chỉ nói ba chữ, xin nhờ. Lâm Huyền trịnh trọng gật đầu. Tiêu Dương không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng phía sau núi đi đến. Bóng lưng của hắn tại trên đường núi dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại một mảnh rừng trúc về sau. Lâm Huyền đưa mắt nhìn sư phụ rời đi, lập tức đưa tay, đối với phía sau núi phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tinh khiết màu trắng khí hơi thở vô thanh vô tức bay ra, trên không trung hóa thành vô số nhỏ xíu phù văn, dung nhập bốn phía núi đá cỏ cây bên trong. Trong nháy mắt, một tòa vô hình kết giới bao phủ phía sau núi, đem Tiêu Dương bế quan mật thất hoàn toàn bảo vệ. Kết giới này lấy Lâm Huyền tiên tiên nhất khí làm cơ sở, trừ phi thực lực cùng hắn tương đối hoặc cao hơn, nếu không căn bản là không có cách phát giác, chớ nói chi là phá bỡ. Sư minh, đây là cái gì? Tiêu Bình An tò mò nhìn những cái kia dần dần biến mất phù văn. Bảo hộ sư phụ trận pháp. Lâm Huyền thu tay lại, đi thôi, chúng ta cũng có việc muốn làm. Đi chỗ nào? Tiêu Bình An nháy mắt. Lâm Huyền nhìn xem dưới núi phương hướng, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, về nhà. Về nhà? Tiêu Bình An mở người. Sư Minh nhà sao? Sư Minh, nhà ngươi ở đâu? Dưới chân núi trong một tòa thành. Lâm Huyền ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mặt phức tạp. Rời nhà đến nay đã vài chục năm. Lúc trước hắn lấy 7 tuổi hài đồng chi thân bái nhập huyền môn, bây giờ đã là nghịch sinh tam trọng đỉnh cấp cường giả. Trong thời gian này kinh nghiệm quá nhiều, đến mức nhà cái này khái niệm trong lòng hắn sớm đã mơ hồ. Nhưng cuối cùng vẫn là phải trở về nhìn xem. Ta cũng muốn đi sao? Tiêu Bình An hỏi. Ân. Lâm Huyền gật đầu. Một mình ngươi lưu tại nơi này, ta không yên lòng. Tiêu Bình An không có hỏi nhiều nữa, khéo léo trở về phòng thu thập hành lý. Hắn đồ vật không nhiều, mấy món thay giặt quần áo, một chút Tiêu Dương chuẩn bị cho hắn dự hoàn, rất nhanh liền thu thập xong. Lâm Huyền cũng không cần thu thập cái gì. Lịch sinh tam trọng sau, quanh người hắn không nhiễm trần thế, quần áo cũng là từ khí ngưng hóa, tùy tâm sử dụng. Hai người đơn giản ăn một chút điểm tâm, liền xuống núi. Đường xuống núi, Lâm Huyền đi rất chậm. Hắn chân trần đạp ở trên thềm đá, mỗi một bước đều đi được rất ổn. Tiêu Bình An đi theo bên cạnh hắn, khuôn mặt nhỏ bởi vì leo núi mà có chút phím hồng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hiếu kỳ. Sư Minh, nhà ngươi là dạng gì? Tiêu Bình An hỏi. Lâm Huyền nghĩ nghĩ, một tòa rất lớn trạch viện, có rất nhiều người. Kia, sư Minh cha mẹ đâu? Bọn hắn là hạ người gì? Đề cử chuyến hót, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi lợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 143, biến mất trái như đồng. Chương 143, biến mất trái như đồng. Vấn đề này nhường Lâm Huyền trầm mặc một hồi. Cha mẹ, Tả Minh Đảo cùng vị kia hắn liền danh tự không nhớ rõ lắm mẫu thân. Trong ký ức của hắn, phụ thân là nghiêm túc trung nhân nhân, mẫu thân thì dịu dàng nhưng người yếu. Trừ cái đó ra, lại không càng nhiều ấn tượng. Người bình thường mà thôi. Lâm Huyền cuối cùng chỉ nói một câu như vậy. Tiêu Bình An cái hiểu cái không gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hai người dưới đường đi sơn, xuyên qua sơn lâm, đi qua đồng ruộng. Phong cảnh dọc đường không ngừng biến hóa. Lâm Huyền không có sử dụng bất kỳ đi đường pháp thuật, chỉ là đi bộ hành tẩu. Hắn muốn cho Tiêu Bình An nhìn xem thế gian này phong cảnh, cũng nghĩ để cho mình một lần nữa cảm thụ một chút thuốc lá này lửa khí tức. Lịch sinh tam trọng sau, hắn dù chưa rời xa hồng trần, nhưng này loại bẩm sinh xa cách cảm giác lại càng thêm rõ ràng. Bây giờ dạo bước nhân gian, ngược lại là một loại thể nghiệm có được. Ven đường tỉnh thoảng sẽ gặp phải người đi đường, nhìn thấy Lâm Huyền áo trắng tóc trắng, chân trần mà đi bộ dáng, đều ghé mắt. Có người tưởng rằng nhà ai đạo quán tiên nhân xuống núi, có người thì xì xào bàn tán. Suy đoán có phải hay không cái gì quái nhân. Lâm Huyền toàn không thèm để ý Tiêu Bình An mới đầu còn có chút khẩn trương, nhưng thấy sư huynh như thế lạnh nhạt, cũng liền trầm tĩnh lại. Thậm chí bắt đầu tò mò quan sát ven đường hoa cỏ chim thú. Đi lần này chính là nửa tháng. Nửa tháng sau, một tòa quen thuộc thành trì xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trên tường thành pha tạp vết tích, cửa thành ra ra vào đám người. Còn có nơi xa mơ hồ truyền đến chợ búa ồn ào náo động. Mọi thứ đều cùng trong trí nhớ không kém bao nhiêu. Lâm Huyền đứng ngoài cửa thành, nhìn xem khối kia khắc lấy Lâm An thành 3 chữ to tấm biển, trong lòng dâng lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Vài chục năm, tòa thành này dường như một chút không thay đổi, nhưng lại dường như cái gì cũng thay đổi. Sư Minh, đây chính là nhà ngươi chỗ thành sao? Tiêu Bình An ngửa đầu nhìn xem cao lớn tường thành, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn từ nhỏ người yếu, rất ít xuống núi, chớ nói chi là vào thành. Hết thảy trước mắt với hắn mà nói đều mới mẻ cực kỳ. Ân. Lâm Huyền gật đầu, cất bước đi vào cửa thành. Binh lính thủ thành nhìn thấy hắn mặc đồ này, vốn định ngăn lại để ra nghi vấn. Nhưng bị Lâm Huyền thản nhiên nhìn một cái sau, chẳng biết tại sao lại sinh lòng kính sợ, vô ý thức nhường đường. Hai người thuận lợi vào thành. Thành nội cảnh tượng cùng Lâm Huyền trong trí nhớ cơ bản giống nhau. Bàn đá xanh lát thành đường đi, hai bên là nhiều loại cửa hàng. Tiêu Bình An nhìn hoa cả mắt, theo thần sát Lâm Huyền sau lưng, sợ bị mất. Lâm Huyền lại nhìn không chớp mắt, trực tiếp hướng phía trong trí nhớ phương hướng đi đến. Tả ra là Lâm An thành nổi danh nhà giàu, trạch viện ở vào thành đông, chiếm diện tích khá rộng. Năm đó Lâm Huyền rời nhà bây giờ là chỉ có 7 tuổi, nhưng đại khái vị trí vẫn nhớ. Xuyên qua mấy con phố, vượt qua mấy cái cửa ngõ, một tòa khí phái phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Đại môn màu đỏ loét, trước cửa hai tòa sư tử đá, trên đầu cửa treo tả phủ tấm biển, tất cả như trước. Lâm Huyền đứng ở trước cửa, nhìn xem tòa này quen thuộc trạch viện, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vài chục năm, hắn rốt cục trở về. Tiêu Bình An lôi kéo Lâm Huyền ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Sư Minh, đây chính là nhà ngươi sao?" Thật lớn a, Lâm Huyền không có trả lời, chỉ là cất bước tiến lên. Trước cửa đứng đấy hai tên thị vệ, thấy Lâm Huyền mặc đồ này, lập tức cảnh giác lên. Một người trong đó tiến lên một bước, ngăn cản đường đi, "Vị này, công tử, xin hỏi có gì muốn làm?" Lâm Huyền dừng bước lại, bình tĩnh nói, "Ta tìm Tả Minh Đạo." Thị vệ nhíu nhíu mày, "Ngươi biết lao ra chúng ta? Ngươi là người phương nào?" "Ta Nhu Đồng." Lâm Huyền báo ra danh tự. "Tả Minh Đạo chi tử." Hai tên thị vệ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Tả Nhược Đồng, lúc trước cha hỏi thị vệ lắc đầu, Tả gia không có để cho cái tên này người, công tử sợ là tìm nhầm địa phương, còn mời về à? Lâm Huyền nhíu mày, không có người này. Hắn nhìn chằm chằm thị vệ ánh mắt, lấy hắn bây giờ tu vi, một cái liền có thể nhìn ra đối phương phải chăng nói dối. Nhưng cái này hai tên thị vệ trong mắt chỉ có nghi hoặc cùng cảnh giác, cũng không nửa phần giả mạo chi sắc. Có thể thông báo một tiếng. Lâm Huyền trầm giọng nói, liền nói Tả Nhược Đồng trở về, mời Tả Minh Đào ra gặp một lần. Hai tên thị vệ do dự một chút. Trước mắt thiếu niên tóc trắng này mặc dù quần áo quái dị, nhưng khí chất bất phàm, không giống bình thường lừa đảo. Vạn nhất thật sự là lao ra ở bên ngoài con riêng gì gì đó. Cuối cùng, lúc trước cha hỏi thị vệ nhẹ gật đầu, ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi thông báo một tiếng. Dứt lời, quay người tiến vào trong phủ. Lâm Huyền đứng ở ngoài cửa, trong lòng kia cố không thích hợp cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Bình An ngửa đầu nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi, sư minh, bọn hắn không biết ngươi sao? Lâm Huyền không có trả lời. Một lát sau, thị vệ hiện ra, đi theo phía sau một người trung niên nam tử. Nam tử kia ước chừng 50 tuổi trên dưới, người mặc cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Tả Minh Đào, Lâm Huyền trong trí nhớ phụ thân. Mười mấy năm trôi qua, Tả Minh Đào già một chút, hai tóc mai có tóc trắng, nhưng chỉnh thể bộ dáng biến hóa không lớn. Lâm Huyền nhìn xem cái này trên danh nghĩa phụ thân, trong lòng cũng không quá nhiều gợn sóng. Vài chục năm tu hành, sớm đã nhường hắn coi nhẹ thân tình. Lần này trở về, càng nhiều hơn chính là một loại chấm dứt nhân quả suy nghĩ. Tả Minh Đào đi tới cửa trước, ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, quan sát toàn thể một phen, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vị công tử này, nghe nói ngươi tự xưng Tả Nhược Đồng, là con của ta. Là. Lâm Huyền bình tĩnh nói. Tả Minh Đào cười, trong tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Công tử nói đùa. Ta Tả Minh Đào dưới gối chỉ có một tử, bây giờ ở kinh thành cầu học, chưa bao giờ có một cái tên là Tả Nhược Đồng nhi tử. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. Công tử nếu là muốn leo lên ta Tả gia, sợ là đánh nhầm chủ ý. Nể tình ngươi tuổi tác còn nhẹ, chuyện hôm nay ta không truy cứu, còn mời nhanh chóng rời đi. Lâm Huyền ngây người tại nguyên chỗ. Tả Minh Đào lời nói, mỗi một chữ hắn đều nghe rõ. Không có Tả Nhược Đồng người này. Tả gia chỉ có một đứa con trai. Cái này sao có thể? Hắn chăm chú nhìn Tả Minh Đào ánh mắt, ý đồ tìm ra bất kỳ một tia nói dối vết tích. Nhưng Tả Minh Đào ánh mắt bằng phẳng mà chân thành, thậm chí còn mang theo vài phần đối lừa đảo phiền chán. Lấy Lâm Huyền bây giờ tu vi, liền xem như yêu hoàng cấp khác tồn tại ở trước mặt hắn nói dối, hắn cũng có thể phát giác. Huống chi Tả Minh Đào chỉ là phàm nhân. Đối phương, thật không có nói sai. Lâm Huyền trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn quay đầu nhìn về phía Tả phủ nội bộ, thân niệm giống như thủy triều khuyết tán ra đến, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ đệ. Mỗi một gian phòng, mỗi người, mỗi một kiện vật phẩm, đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hắn thấy được Tả Minh Đào thư phòng, thấy được hậu viện từ đường, thấy được bọn người hầu bận rộn thân ảnh, thấy được một cái xa lạ phụ nữ trẻ tại thêu hoa, nhưng không nhìn thấy bất kỳ cùng hắn tương quan đồ vật. Không có hắn đã từng ở qua gian phòng kia bây giờ chất đống lấy tạp vật. Không có chân dung của hắn, từ đường bên trong cung phụng chỉ có Tả gia lịch đại tiên tổ, cùng Tả Minh Đào cùng vị kia lạ lẫm phụ nhân chân dung. Thậm chí, không có hắn bất cứ dấu vết gì. Dường như Tả Nhược Đồng người này chưa hề tại Tả gia tồn tại qua. Lâm Huyền thu hồi thần niệm, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần niệm lần nữa quyết tán, lần này trực tiếp xâm nhập Tả gia mỗi người não hải, xem xét trí nhớ của bọn hắn. Tả Minh Đào trong trí nhớ chỉ có thê tử cùng một cái tên là Tả Văn Hiên nhi tử, chưa bao giờ có đứa bé thứ hai. Bọn người hầu trong trí nhớ, Tả gia thiếu gia chỉ có một cái. Thậm chí, liền trong tòa thành này hàng xóm, người quen, trong trí nhớ đều không có Tả Nhược Đồng người này. Lâm Huyền đứng tại chỗ, áo trắng trong gió dương nhẹ, cả người lại như rơi vào hầm băng. Biến mất. Quá khứ của hắn, hắn tồn tại trên thế giới này. Biến mất. Công tử. Tả Minh Đào gặp hắn sắc mặt không đúng, cho là hắn là bị bạch trần sau xấu hổ, lựa khí hòa hoãn chút. Ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, không giống chợ búa vô lại chi lưu. Nếu có cái gì khó xử, có thể nói thẳng, ta Tả gia mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có thể hơi tận sức mọn. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên tiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 144, rượu ngon nhất, say mẫu đơn. Chương 144, rượu ngon nhất, say mẫu đơn. Lâm Huyền chậm rãi lắc đầu. Hắn không nói gì, chỉ là dắt Tiêu Bình ngàn tay, quay người rời đi. Tả Minh Đào nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu, đối thị vệ dặn dò nói, coi chừng bọn hắn, nếu là nháo sự, liền đi báo quan. Là. Lâm Huyền nắm Tiêu Bình An, từng bước một đi xa. Tiêu Bình An có thể cảm giác được sư huynh tay tại run nhẹ nhẹ, hắn không dám nói lời nào, chỉ là theo sát. Hai người đi đến một đầu không người ngõ nhỏ, Lâm Huyền dừng bước lại, phất tay bố trí xuống một đạo kết giới, ngăn cách ngoại giới ánh mắt cùng thanh âm. Sư huynh Tiêu Bình An cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi thế nào? Lâm Huyền không có trả lời, hắn nhắm mắt lại, trong đầu kêu gọi hệ thống. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Đốt, kiểm tra tới túc chủ nghi vấn. Ngay tại điều lấy tin tức tương quan lịch sinh tam trọng cảnh giới giải thích do đã canh tân, mời túc chủ tìm đọc. Một màn ánh sáng tại Lâm Huyền trong đầu triển khai, phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự, kỹ càng miêu tả lịch sinh tam trọng sau đủ loại năng lực cùng đặc tính. Lâm Huyền ánh mắt cấp tốc đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một hàng chữ nhỏ bên trên, lịch sinh thành người, khám phá chân ngã, nhảy thoát vũ hành, không tại thời không bên trong.
Quá khứ nhân quả đem dần dần làm nhạt, người phàm tục trong trí nhớ sẽ không còn có tồn tại vết tích. Chỉ có nhập đạo tu hành, chạm đến tiên địa pháp tắc người mới có thể nhớ kỹ. Chú, đây là sinh mệnh bản chất nhảy vọt chi tất nhiên, không phải hệ thống can thiệp. Lâm Huyền lăng lăng nhìn xem hàng chữ này, hồi lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. Thì ra là như thế này. Lịch sinh tam trọng là sinh mệnh tầng thứ hoàn toàn thăng hoa. Khi hắn hoàn thành cái này nhảy lên rời lúc, hắn tồn tại bản thân liền đã siêu việt bình thường sinh mệnh phạm chủ. Tựa như con cá nhảy ra mặt nước, thấy được bầu trời, lại trở lại trong nước lúc, cái khác con cá đã không thể nào hiểu được nó nhìn thấy cảnh tượng. Quá khứ của hắn, hắn nhân quả tại cái này phàm tục thế giới bên trong bị xóa đi, không phải thật sự biến mất, mà là người bình thường ký ức không cách nào gánh chịu loại này siêu việt chiều không gian tồn tại vết tích. Chỉ có giống nhau chạm đến đại đạo, tu hành có thành tựu người, khả năng nhớ ký hắn. Cho nên Tiêu Dương nhớ ký hắn, cho nên Đông Phương Công Nguyệt, Vương Quyền Thủ Triết, Lạc Dương, Hoan Đô Kình Thiên, những người này đều nhớ hắn, nhưng Tả Minh Đạo không nhớ rõ, Tả gia người hầu không nhớ rõ, trong tòa thành này tất cả mọi người đều không nhớ rõ. Sư Minh, Tiêu Bình An thanh âm đem Lâm Huyền kéo về hiện thực. Lâm Huyền mở to mắt, trong mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xem cái này sắc mặt trắng bệch sư đệ, đột nhiên hỏi, Bình An, ngươi nhớ kỹ ta là ai sao? Tiêu Bình An là người, ngươi là Sư Minh A, Tả Nhược Đồng. Ngươi lần thứ nhất thấy ta là lúc nào? Ngay tại trước Sơn Môn A, người thiên sư kia cha xuống núi mua rượu, ngươi trở về. Ở trước đó, ngươi nghe nói qua ta sao? Tiêu Bình An nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, sư phụ chỉ nói có cái Sư Minh ở bên ngoài du lịch, nhưng không có đề cập qua danh tự. Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Tiêu Bình An mặc dù bắt đầu tu hành, nhưng tu vi còn thấp, còn chưa chân chính nhập đạo. Hắn có thể nhớ kỹ chính mình, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, ký ức còn rất mới mẻ. Nhưng tiếp qua mấy năm nữa, chờ hắn cũng bước vào con đường tu hành, có lẽ liền có thể vẫn nhớ. Lâm Huyền triệt hồi kết giới, nắm Tiêu Bình An đi ra ngõ nhỏ. Hắn không tiếp tục về Tả gia, mà là mang theo Tiêu Bình An đi tới trong thành cao nhất quán rượu, lên tầng cao nhất. Thứ nơi này có thể quan sát toàn bộ Tả phủ. Lâm Huyền lặng lặng mà nhìn xem tòa kia quen thuộc trạch viện, hồi lâu mới chậm rãi giơ tay lên, đối với Tả phủ phương hướng, thật sâu cúi đầu. Cái này cúi đầu, bái chính là Tả Minh Đạo, là Tả gia. Bái biệt đi qua chính mình, chấm dứt cái này một đoạn phàm bụi nhân quả. Thứ nay về sau, hắn cùng Tả gia lại không liên quan. Bái xong, Lâm Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ, ba đạo tinh khiết màu trắng khí hơi thở vô thanh vô tức bay ra, rơi vào Tả phủ bên trong, dung nhập địa mạch. Cái này ba đạo khí hơi thở sẽ ở Tả gia tao ngộ hai hỏa ngập đầu lúc tự động kích hoạt, hóa thành kết giới, hộ thứ ba lần bình an. Đây là hắn năng lực cái này nhà làm một chuyện cuối cùng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huyền quay người xuống lầu. Sư Minh, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tiêu Bình An hỏi. Lâm Huyền bước chân dừng một chút, nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói, đi gặp một người. Ai? Một cái. Rất nhiều năm không gặp cố nhân. Nửa tháng sau, hai người tới một tòa dựa vào sông Lâm thành trì. Tòa thành này chỗ giang nam, khí hậu ôn nhuận, trong thành thủy đạo tung hành, cầu nhỏ nước chảy, có một phen đặc biệt vật bị. Lâm Huyền mang theo Tiêu Bình An, một đường đi vào thành tây một đầu đường nhỏ. Nơi góc đường, có một nhà không lớn tử quán, trên biển hiệu viết Túy Tiên Cư ba chữ. Chữ viết xinh đẹp, giống như là nữ tử chỗ sách. Tiểu quán bề ngoài một mạc, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc này chính là buổi chiều, trong tiểu quán khách nhân không nhiều, chỉ có hai ba bàn tại trầm ung dung uống rượu nói chuyện phiếm. Lâm Huyền đứng tại tiểu quán bên ngoài, nhìn xem khối kia chưa bài, hồi lâu không hề động. Ánh mắt của hắn rất phức tạp, có chờ mong, có do dự, còn có một kia. Nói không rõ thấp hỏng. Sư Minh, chính là chỗ này sao? Tiêu Bình An tò mò đánh giá tiểu quán. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Trong tiểu quán tia sáng nhu hòa, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi rượu cùng đồ ăn hương vị. Sau quầy không có người, chỉ có vài hũ rượu chỉnh tề trưng bày. Có ai không? Tiêu Bình An hô. Đến rồi đến rồi. Một cái thanh thúy giọng nữ từ sau chủ chuyển đến. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc thân ảnh bén rèm lên đi ra. Kia là ước chừng 25-26 tuổi nữ tử, người mặc một bộ đơn giản quần dài màu đỏ, eo buộc màu trắng tạp dề. Nàng thân hình cao gầy, ước chừng 1m7, khuôn mặt thanh lệ, không thi phấn trang điểm, lại tự có một cố động nhân vật vị. Làm người khác chú ý nhất là con mắt của nàng, sáng tỏ mà có thần, cười lên lúc cong cong, dường như biết nói chuyện. Nữ tử đi tới lúc, trong tay còn cầm khối khăn lau, hiển nhiên ngay tại thu thập. Làm nàng nhìn thấy Lâm Huyền lúc, rõ ràng sửng sốt một chút. Trước mắt cái này áo trắng tóc trắng, chân trần mà đứng thiếu niên, khí chất quá mức xuất trần, cùng cái này chợ bữa tiểu quán không hợp nhau. Nhưng nàng rất mau lấy lại tinh thần, lộ ra chức nghiệp tính nụ cười, hai vị khách quan, uống rượu vẫn là ăn cơm. Lâm Huyền đứng tại chỗ, nhìn xem trương này quen thuộc vừa xa lạ mặt, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đỗ Thưởng, thật là nàng. Mặc dù so trong trí nhớ thành thục rất nhiều, mặc dù mặc vải thô quần áo, mặc dù trên tay còn cầm khăn lau, nhưng này khuôn mặt, cặp mắt kia, loại kia thần thái, sẽ không sai, chính là nàng. Lâm Huyền trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên, một loại khó nói lên lời cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Vài chục năm, không, tính cả ma tâm cổ bên trong 8 năm huyễn cảnh, còn có kiếp trước gấp mắc, đã quá lâu quá lâu. Hắn cho là mình sớm đã coi nhẹ, sớm đã buông xuống, nhưng chân chính nhìn thấy lúc, mới phát hiện, có nhiều thứ là khắc vào sâu trong linh hồn. Khách quan, Đỗ Thường thấy Lâm Huyền không nói lời nào, chỉ là kinh ngạc nhìn chính mình, có chút kỳ quái lại hô một tiếng. Lâm Huyền lúc này mới lấy lại tinh thần, ép buộc chính mình rời ánh mắt, thanh âm hơi khô chát chát, uống rượu. Muốn cái gì rượu? Đỗ Thường đi đến sau quầy, thuần thục bày ra mấy cái bát rượu. Tốt nhất, Lâm Huyền nói. Đỗ Thường cười cười, theo dưới quầy ôm ra một vỏ rượu, đây là nhà chúng ta rượu ngon nhất, gọi Túy Mâu Đơn là nhà ta tổ truyền phối phương, ta dám nói tuyệt đối là khách quan ngươi có thể uống tới rượu ngon nhất. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 145, một nhà ba người. Chương 145, một nhà ba người. Bất quá nàng nhìn một chút Tiêu Bình An, vị này tiểu công tử có thể uống rượu sao? Tiêu Bình An ưỡn ngực, ta có thể. Lâm Huyền sờ lên đầu của hắn, cho hắn nửa bát. Được rồi. Đỗ Thường nhanh nhẹn mở vỏ rượu, đổ hai bát đầy, một bát dưới đầy. Rượu dịch hiện lên màu hổ phách, hương khí thuần hậu, quả nhiên là rượu ngon. Đỗ Thường đem rượu bưng đến trên bàn, đang muốn giới thiệu rượu này uống pháp, đột nhiên một cái thanh âm non nớt từ sau chủ chuyển đến, mẫu thân. Ngay sau đó, một cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu nữ hài chạy vào. Nàng đim hai cái bím tóc sừng dê, mặc màu hồng nhỏ váy, khuôn mặt tròn trịa, con mắt thật to, cực kỳ giống phiên bản thu nhỏ Đỗ Thường. Tiểu nữ hài chạy đến Đỗ Thường bên người, ôm lấy chân của nàng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, mẫu thân, ta đói. Đỗ Thường xoay người ôm lấy nàng, cưng chiều nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, chú mèo ham ăn, lại đói bụng. Buổi sáng không phải vừa ăn bánh quế sao? Chính là đói bụng đi, tiểu nữ hài làm nũng nói. Lúc này, lại một thân ảnh từ sau chù đi ra. Kia là ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử, dáng người thon gầy, khuôn mặt thanh tú, mặc một thân thanh sam, như cái người đọc sách. Cầm trong tay hắn quyển sách, hiển nhiên vừa rồi tại hậu viện đọc sách. Nương tử, Huyên Huyên lại náo ngươi. Nam tử đi đến Đỗ Thường bên người, ngữ khí dịu dàng. Không có việc gì, nàng chính là thèm. Đỗ Thường cười nói. Nam tử lúc này mới chú ý tới trong tiệm khách nhân, vội vàng chắp tay, hai vị khách quan, thật không tiện, tiểu nữ nghịch ngợm, quấy rầy. Lâm Huyền ánh mắt theo Đỗ Thường trên thân chuyển qua nam tử trên thân, lại chuyển qua cái kia gọi Huyên Huyên tiểu nữ hài trên thân. Một nhà ba người, vui vẻ hòa thuận. Trái tim của hắn giống như là bị thứ gì mạnh mẽ nắm một chút, một cú khó mà hình dung cùn đau nhức tại lồng ngực lan tràn. Nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, không sao. Đỗ Thường đem tiểu nữ hài giao cho nam tử, đối Lâm Huyền nói, khách quan, đây là ta tướng công, họ Trần, là tiền sinh dạy học, đây là nữ nhi của ta, Trần Huyên Huyên. Nàng giới thiệu thật sự tự nhiên, trong giọng nói mang theo hạnh phúc. Lâm Huyền ánh mắt tại Đỗ Thường trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, chậm rãi nói, Tả Nhược Đồng. Tả công tử. Đỗ Thường nhẹ gật đầu, lại chuyển hướng nam tử. Tướng công, ngươi mang Huyên Huyên về phía sau viện chơi a, ta chào hỏi khách cửa. Tốt. Nam tử ôm tiểu nữ hài, đối Lâm Huyền cười cười, xoay người đi hậu viện. Đỗ Thường một lần nữa nhìn về phía Lâm Huyền, Tả công tử, cái này Túy Mâu Đơn sẵn còn nóng uống, lạnh hương vị còn kém, ta trước dạy ngươi thế nào. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lâm Huyền đã bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu vào cổ họng, cay độc bên trong mang theo cam thuần, dư vị kéo dài. Đúng là rượu ngon. Nhưng Lâm Huyền nếm không ra hương vị. Hắn tất cả giác quan, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trước mắt cái này nữ tử áo đỏ trên thân. Đỗ Thường gặp hắn uống đến mạnh như vậy, hơi kinh ngạc, Tả công tử tiểu lượng giỏi, bất quá rượu này hậu kỳ lớn, uống quá mau dễ dàng say. Lâm Huyền để chén rượu xuống, nhìn xem con mắt của nàng, đột nhiên hỏi, ngươi tên là gì? Đỗ Thường ngẩn người, lập tức cười nói, ta họ Đỗ, tên một chữ thường chữ, Hằng Nga Thường. Đỗ Thường. Nàng chính miệng nói ra danh tự. Lâm Huyền ngón tay có chút nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi buông tay ra, nhẹ gật đầu, tên rất hay. Đỗ Thường cười cười, không có nói thêm nữa, xoay người đi chào hỏi khách nhân khác. Lâm Huyền ngồi trước bàn, nhìn xem trong chén màu hổ phách rượu dịch, thật lâu không hề động. Tiêu Bình An cẩn thận từng ly từng tí bưng lên chính mình nửa bát rượu, nhấp một miếng, lập tức bị cay đến khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Nhưng hắn không dám phun ra, mạnh mẽ nuốt xuống. Sư Minh Tiêu Bình An nhỏ giọng kêu một tiếng. Lâm Huyền không có trả lời. Hắn liền như thế ngồi, nhìn xem Đỗ Thường tại trong tiểu quán bận rộn thân ảnh. Nàng cho khách nhân mang thức ăn lên, thu thập cái bàn, tính sổ sách lấy tiền. Động tác thuần thục, nụ cười tươi đẹp. Nàng đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống như vậy. Một cái bình thường tiểu quán lao bản nương, một cái tiên sinh dạy học thế tử, một cái đáng yêu nữ nhi mẫu thân. Không có kiếp trước khúc mắc, không có khổ tình thụ hạ lời thề, không có từ trước đến chết cũng không đổi. Có, chỉ là bình thường mà chân thực hạnh phúc. Hán, chung quy là tới chậm một bước. Bất quá có thể thấy được nàng hạnh phúc, rất tốt. Lâm Huyền nhìn thật lâu, thẳng đến trong tiểu quán khách nhân dần dần thiếu đi, sắc trời cũng tối xuống. Hán rốt cục đứng người lên, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Bình An, đi. Hán nói. Tiêu Bình An vội vàng để chén rượu xuống, đi theo. Hai người đi đến cửa tiểu quán lúc, Lâm Huyền bước chân dừng một chút. Hắn không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, đối với tiểu quán phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo tinh khiết màu trắng khí hơi thở vô thanh vô tức bay ra, xuyên qua tiểu quán, dung nhập ngay tại thu thập cái bản Đỗ Thường thể nội. Đạo này khí hơi thở sẽ hộ nàng cả đời bình an, vô bệnh vô thai, sống lâu trăm tuổi. Đây là hắn có thể vì nàng làm. Một chuyện cuối cùng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huyền cất bước rời đi. Tiêu Bình An vội vàng đuổi theo, đi vài bước, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Trong tiểu quán, Đỗ Thường dường như có cảm ứng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, nàng chỉ thấy hai cái bóng lưng biến mất tại cuối con đường. Chẳng biết tại sao, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ không hiểu mất mát cảm giác, phản phất có cái gì vật rất quan trọng. Rời đi. "Mẫu thân, ngươi thế nào?" Huyên Huyên chạy tới, lôi kéo góc áo của nàng. Đỗ Thường lấy lại tinh thần, lắc đầu, "Không có việc gì, chính là đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, có phải hay không mệt mỏi?" Trần Tiên Sinh đi tới, lo lắng hỏi, "Mấy ngày nay tiểu quán chuyện làm ăn tốt, ngươi bận bịu từ phía, khẳng định là mệt nhọc, ngày mai ngươi nghỉ ngơi, ta đến chiếu khán." Huyên Huyên cũng giơ lên tay nhỏ, "Ta cũng giúp mẫu thân trong tiệm." Đỗ Thường nhìn xem trượng phu cùng nữ nhi, trong lòng kia cô cảm giác mất mát dần dần nhạt đi, thay vào đó là ấm áp. Nàng cười cười, sờ lên nữ nhi đầu, "Tốt, các ngươi giúp ta. Về phần vừa rồi cái kia kỳ quái thiếu niên tóc trắng, còn có cái tên đó, Tạ Nhu Đồng." Nàng nhíu nhíu mày, phát hiện chính mình vậy mà không nhớ nổi. Có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. A Đỗ Thường lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục thu thập cái bàn. Tiểu quán bên ngoài, trên đường phố, Tiêu Bình An chạy chậm đến đuổi theo Lâm Huyền, nhịn không được hỏi, "Sư Minh, ngươi biết bà chủ kia sao?" Lâm Huyền không có trả lời. Hắn đi rất chậm, chân trần đạp ở bàn đá xanh bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, áo trắng tóc trắng tại dư vi bên trong nhiễm lên một tầng kim sắc. Sư Minh Tiêu Bình An lại hô một tiếng. Lâm Huyền dừng bước lại, quay người, cho Tiêu Bình An một cái nhẹ nhàng đầu băng, "Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy." Tiêu Bình An che lấy cái trán, ủy khuất ba ba, "Ta liền hỏi một chút đi." Lâm Huyền tiếp tục đi lên phía trước. Bóng lưng của hắn ở dưới ánh tà dương có vẻ hơi cô tịch, nhưng bước chân lại kiên định lạ thường. "Bình An, ân, về sau phải thật tốt tu hành." "Vì cái gì?" Bởi vì Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời dần dần trầm mặt trời lặn, thanh âm rất nhẹ. "Chỉ có chân chính nhập đạo người, khả năng nhớ kỹ nên nhớ kỹ, buông xuống nên buông xuống." Tiêu Bình An cái hiểu cái không gật gật đầu. Hai người dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại cuối con đường. Thanh lương thành hoàng hôn bao phủ xuống, trong tiểu quán sáng lên đèn, một nhà ba người tiếng cười mơ hồ truyền đến. Hồng trần vẫn như cũ, tuế nguyệt bình yên. Có chút cố sự đã kết thúc, có chút cố sự vừa mới bắt đầu. Đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết vật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, "Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a." Chương 146, để lọt thể chương 146, để lọt thể Lâm Huyền nắm Tiêu Bình An tay, bước chân không nhanh không chậm, hai người một cao một thấp thân ảnh tại hoang dã đường mòn bên trên lôi ra cái bóng thật dài. Đi lần này, chính là nửa tháng. Bọn hắn xuyên qua rộn ràng thành trấn, cũng buôn ba qua không người sơn dã. Nói bụng, Lâm Huyền tùy ý chỉ điểm, Tiêu Bình An liền có thể nhận ra quả dại, tìm được thanh tuyền. Mệt mỏi, liền ở lưng gió chỗ dâng lên nho nhỏ đống lửa. Lâm Huyền ngồi điều tức, Tiêu Bình An liền dựa vào ở một bên trên tảng đá ngủ thật say. Đối Tiêu Bình An mà nói, lần này lữ trình so ở trên núi khô khan thời gian thú vị được nhiều. Mặc dù thân thể thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, nhưng này ánh mắt luôn luôn sáng lấp lánh, tham lam nhìn xem dọc đường tất cả. Cái này đêm, bọn hắn nghỉ ở một chỗ hoang vu trong khe núi. Vào ban ngày vừa xuống một trận tiểu vũ, không khí mát lạnh, mùi đất hỗn hợp có cỏ cây mùi thơm ngát. Đống lửa đôm đốt rung động, tỏa ra Tiêu Bình An hơi có vẻ tái nhợt lại tràn đầy phấn khởi khuôn mặt nhỏ. Lâm Huyền đánh một chút đống lửa, hỏa tinh tử luồn lên, lại sáng tắt xuống dưới. Hắn dương mắt nhìn về phía đang miệng nhỏ gặm lương khô Tiêu Bình An, đột nhiên mở miệng, "Bình An." "Ân." "Sư Minh." Tiêu Bình An vội vàng nuốt xuống đồ ăn, ngồi thẳng thân thể. "Thân thể của ngươi là trời sinh lậu thể." Lâm Huyền ngữ khí bình thản, giống như là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Ngũ tạng lục phủ sinh cơ như là giọt trúc, không chứa được nước, đều ở chậm chạp sói mòn. Bình thường cường thân kiện thể phương pháp, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì để ngươi còn sống, lại không cách nào để ngươi chân chính khỏe mạnh lên, càng không nói đến đạp vào con đường tu hành. Tiêu Bình An ánh mắt tạm đạm một chút, hắn đã sớm biết thân thể của mình là vương hữu, chỉ là sư phụ từ không do nói. Hắn gật gật đầu, thanh âm thật thấp, "Ta biết. Sư phụ nói qua, ta có thể còn sống chính là phúc khí." "Phúc khí?" Lâm Huyền khẽ lắc đầu. "Kia là phàm tục ca nủi ngữ điệu, thân thể của ngươi, đối ta mà nói, cũng không phải là bệnh nan y liễu." Tiêu Bình An đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin hào quang, "Sư Minh, ngươi có biện pháp?" "Ta có một cái độc môn biện pháp, có lẽ có thể trị ngươi lậu thể, thậm chí có thể để ngươi đi đến một đầu." "Không giống nhau lắm đường." Lâm Huyền nhìn xem hắn, tóc trắng tại ánh lửa hạ nhiễm lên một tầng sắc màu ấm. "Chỉ là con đường này, cất bước rất khó, quá trình có lẽ so ngươi bây giờ ốm đau càng mệt nhọc." "Ngươi muốn học không?" "Muốn." Tiêu Bình An cơ hồ là thốt ra, thân thể gầy nhỏ bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. "Chỉ cần có thể giống sư minh, giống sư phụ như thế, lại khó ta cũng không sợ. Ta không muốn một mực làm cái vướng hữu." Hai chữ cuối cùng, hắn nói đến rất nhẹ, lại mang theo chịu nặng phân lượng. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, "Tốt. Phương pháp này tên là Nghịch Sinh Tam Trọng. Ta hiện tại liền đem hai tầng đầu cơ sở dạy cho ngươi." Thời gian kế tiếp bên trong, Lâm Huyền thanh âm tại trong khe núi chậm rãi chảy xuôi, không cao không thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Hắn không có nói thuật huyền ảo lý luận, mà là theo cơ sở nhất cảm thụ tự thân bắt đầu. Dẫn đạo Tiêu Bình An như thế nào tĩnh tâm ngưng thần, như thế nào nội thị bản thân. Đi bắt giữ này thiên địa ở giữa ở khắp mọi nơi nhưng lại mở mịt khó tìm khí. Hắn giảng được rất chậm, rất nhỏ, đem lịch sinh nhất trọng dẫn khí nhập thể, sơ bộ rèn luyện tự thân hạch tâm yếu điểm bộc nát, một chút xíu đút cho Tiêu Bình An. Tiêu Bình An nghe được cực kỳ chăm chú, mắt mở thật to, sợ lọt mất một chữ. Đợi đến Lâm Huyền kể xong, ra hiệu hắn nếm thử lúc, hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng dựa theo sư minh dạy bảo phương pháp, đi cảm thụ, đi kêu gọi. Thời gian một chút xíu trôi qua, đống lửa dần dần yếu ớt, côn trùng kêu vang tại trong gió đêm lúc đứt lúc nối. Tiêu Bình An cái trán chảy ra mồ hôi mịn, khuôn mặt nhỏ bởi vì hết sức chăm chú mà kéo căng. Hắn có thể cảm nhận được gió đêm hơi lạnh, có thể nghe được ngọn lửa nhẹ băng lên, có thể phát giác được trong cơ thể suy yếu cùng nhỏ xíu nhịp đập. Nhưng sư minh nói tới cái chủng loại kia lưu độc khí, lại như là đáy nước ánh trăng. Thấy được hình dáng, thế nào cũng bắt không được. Một cách giờ, hai cách giờ, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Tiêu Bình An rốt cục mệt mỏi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc cùng sợ hãi. Hắn nhìn về phía đối diện một mực tĩnh tọa không nói Lâm Huyền, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư minh, ta cảm giác không thấy, ta có phải hay không quá ngu ngốc?" Lâm Huyền sớm đã mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xem hắn. Đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lịch sinh chi đạo cất bước, vốn là cực kỳ hà khắc, không chỉ có muốn thiên phú, càng cần hơn một loại gần như cố chấp chuyên chú cùng đối tự thân thống khổ khắc sâu nhận biết. Tiêu Bình An có hậu người, nhưng cái trước, xác thực thường thường. Đẩn. Lâm Huyền đứng dậy, đi đến Tiêu Bình An trước mặt, chân trần giẫm tại hơi ướt trên bùn đất. "Một đêm chưa ngủ, ngươi thử bao nhiêu lần?" Tiêu Bình An sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, "Ta nhớ không rõ, cảm giác không đúng liền làm lại, đứt quãng. Luôn có mấy trăm lần a. Đã thử mấy trăm lần không có kết quả, vì sao không buông bỏ? Vì sao không cảm thấy là sư minh lừa ngươi, hoặc là công pháp này căn bản vô dụng?" Lâm Huyền hỏi lại. "Ta không nghĩ tới từ bỏ." Tiêu Bình An thành thật trả lời. "Sư minh giáo, khẳng định là đúng rồi, là chính ta. Còn không được." "Đây cũng là..." Lâm Huyền buông tay, nhẹ nhàng đặt tại Tiêu Bình An thon gầy trên vai. "Lịch sinh chi đạo, cùng nó nói là thông thiên chi lộ, không bằng nói là tạc sơn hành trình. Thiên phú tốt người, có lẽ trời sinh có đem bờ bén. Thiên phú bình thường như ngươi, khả năng chỉ có một thanh cùng đủ. Nhưng có thể hay không đi đến đỉnh núi, nhìn không phải điểm xuất phát lúc trong tay công cụ phải chăng sắc bén, mà là ngươi có hay không ngày qua ngày, năm qua năm bung lên cái đục nghị lực cùng quyết tâm. Đụng một chút, núi đá có lẽ không nhúc nhích tí nào. Đụng một vạn lần, 10 vạn hạ, 100 vạn hạ, đều sẽ để lại vết tích. Cái này mới là nghịch sinh chân ý, đi ngược lên trên, hướng chết mà sinh." Hắn dừng một chút, nhìn xem Tiêu Bình An dần dần một lần nữa sáng lên ánh mắt, "Ngươi mới thử một đêm, mới mấy trăm lần, đã cảm thấy chính mình không được. Vậy cái này sơn, không khỏi cũng quá tốt hơn chút." Tiêu Bình An kinh ngạc nhìn nghe, trong lòng ngực kia cố trầm tích thất lạc cùng tự ti, dường như bị sư minh bình tĩnh lại có lực lời nói một chút xíu được mở. "Đúng vậy a, mới một đêm mà thôi, cùng cả đời ốm đau so sánh, đây coi là cái gì?" Hắn dùng sức xoa xoa khỏe mắt, đứng thẳng lên nho nhỏ lưng, "Sư minh, ta hiểu được. Ta sẽ một mực thử xuống đi. Một ngày không được liền 10 ngày, 10 ngày không được liền 1 năm. Ta không sợ." Lâm Viễn khẽ miệng nhỏ không thể thấy dương một chút, "Nhớ kỹ ngươi giờ phút này lời nói. Đi thôi, trời đã sáng, đường còn rất dài." Những ngày tiếp theo, hai người vẫn tại du lịch, nhưng lữ trình bên trong nhiều cố định bài tập. Mỗi ngày sáng sớm, chạm vào tối, Lâm Huyền đều sẽ nhường Tiêu Bình An tính toán đếm thử dẫn khí. Ban ngày đi đường lúc, cũng biết thuận miệng đề điểm vài câu hô hấp, ngưng thần kỹ xảo, nhường hắn thời điểm bảo trì loại kia tìm kiếm trạng thái. Tiêu Bình An giống như là biến thành người khác, trước kia đi đường mệt mỏi sẽ còn vùng núng nịu, bây giờ lại cắn răng kiên trì, không làm gì nhàn liền nhắm mắt minh tưởng. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 147, Thần Hỏa Sơn Trang. Chương 147, Thần Hỏa Sơn Trang. Mặc dù vẫn như cũ không thể thành công dẫn khí nhập thể, nhưng hắn đối tự thân nội bộ kia hư nhược cảm giác bắt giữ đến càng ngày càng rõ ràng, tâm thần cũng càng phát ra có thể trầm tĩnh lại. Một ngày này, bọn hắn xuyên qua một mảnh đồi núi, phía trước hơi nước dần dần phong, tiếng sóng mơ hồ. Lại đi một đoạn, một đầu hạo đãng đại giang bắt ngang trước mắt, mặt sông rộng lớn, dòng nước nhẹ nhàng, tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời hiện ra lăn tăn kim quang. Nơi xa có buồm ảnh điểm điểm, chỗ gần cỏ lau chập chờn, cảnh sắc khoáng đạt mà trắng lệ. Hoa, thật là lớn sông. Tiêu Bình An nhịn không được hoan hô lên, mấy ngày liền tu luyện ngột ngạt tựa hồ cũng bị cái này gió sông thổi tan không ít. Hắn chạy đến bờ sông, ngồi xổm người xuống, dùng tay khuấy động lấy thanh lương nước sông, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Lâm Huyền cũng ngừng chân bờ sông, ánh mắt quan thai. Theo Giang Lưu phương hướng nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một chỗ quy mô không nhỏ sơn trang dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, mái cong vịnh lên sừng, có chút khí thế. Hai người dọc theo bờ sông chậm rãi tiến lên, cách kia sơn trang càng ngày càng gần. Chỉ thấy sơn trang tường trắng lông mày mói, tu kiến đến có chút khí phái. Phía trên cửa chính treo lấy một khối ôm một tấm bảng lớn, thượng thư 4 cái thiết họa ngần câu chữ lớn, Thần Hỏa Sơn Trang. Tiêu Bình An ngước cổ, cố hết sức phân biệt lấy, nói ra, "Thần, Lửa, Sơn, Trang. Sư minh, đây là địa phương nào?" Nghe thật là lợi hại bộ dáng, có phải hay không bên trong có rất nhiều biết phun lửa cao nhân? Tính tình trẻ con, trong nháy mắt liên tưởng đến kịch nam bên trong thần tiên pháp thuật. Lâm Huyền ánh mắt ở đằng kia tấm biển bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lập tức giải thích nói, "Đạo minh gần đây quật khởi một phương thế lực, Thần Hỏa Sơn Trang. Trang chủ họ Kép Phương Đông, tên Công Nguyệt. Cứ nghe hắn chỗ làm chính là gia truyền thần hỏa thuần chất Dương Viêm, chí dương chí cường, chuyên khắc yêu tà, bị thế nhân xưng là Diệt Yêu Thần Hỏa." "Diệt Yêu Thần Hỏa, thuần chất Dương Viêm." Tiêu Bình An tái diễn, ánh mắt chớp chớp, lúc đầu hưng phấn lại rất nhanh phai nhạt xuống dưới. Nghe là thật lợi hại. Bất quá, sư minh, ta nghe kể chuyện tiên sinh nói, thiên hạ đẹp trai nhất lợi hại nhất, vẫn là ngự kiếm phi hành kiếm tiên. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Đây mới thực sự là tiêu sái. Sư minh, ngươi biết kiếm tông sao? Chính là thiên hạ kia đệ nhất kiếm đạo thánh địa. Bên trong kiếm tiên có phải hay không đều đặc biệt soái? Hắn khoa tay một cái huy kiếm tư thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hứng tới. Lâm Huyền nghe vậy, đuôi lông mày chau lên. Nhìn xem cái này trước đây không lâu còn đối tu luyện lịch sinh có chút sợ khó, giờ phút này lại đối hư vô mở mị xoáy cùng kiếm tiên sinh lòng hướng tới sư đệ, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Hắn ngữ khí bình thản hỏi lại, thế nào, ta dạy cho ngươi lịch sinh tâm trọng, không bằng đùa nghịch kiếm xoáy, không bằng ngự kiếm phi hành. Tiêu Bình An bị hỏi đến một nghẹn, vụ trộm dò xét sư minh một cái. Gặp hắn sắc mặt như thường, mới nhỏ giọng thầm thì nói, lịch sinh thật là tốt, sư minh lợi hại hơn. Nhưng là ngự kiếm thật nhìn rất xoáy đi, càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên chính mình cũng cảm thấy có chút vong ân phụ nghĩa. Ha 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 ha. Nhưng vào lúc này, một hồi cởi mở tiếng cười to từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một đạo hỏa hồng thân ảnh tự sơn trang bên trong cực nhanh mà ra, mấy cái lên xuống liền vững vàng rơi vào trước mặt hai người. Người tới thân hình thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một cô bay lên nhảy thoát khí phách. Bắt mắt nhất là hắn trên trán kia túm mang tính tiêu chí, quật cường nết lên tóc, theo động tác của hắn nhoáng một cái nhoáng một cái. Chính là Đồng Phương Công Nguyện. Hắn sau khi hạ xuống, đầu tiên là hài hước nhìn thoáng qua Tiêu Bình An, sau đó cười lớn vô vô Lâm Huyền bà bay, "Tạ huynh, nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia a." Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có bị hài tử nhà mình ghét bỏ không đủ đẹp trai một ngày. Ha 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 ha. Lâm Huyền đối với Đông Phương Công Nguyệt xuất hiện không ngạc nhiên chút nào, hắn vừa rồi tới gần sơn trang lúc, liền chủ động thả ra một tia tự thân khí hơi thở xem như tín hiệu. Nếu không, lấy hắn bây giờ nghịch sinh tam trọng cảnh giới, cho dù đứng tại trước mặt đối phương cũng chưa chắc có thể phát giác. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua có chút bức dứt Tiêu Bình An, đồng luôn vô kỵ, nhường Công Nguyệt huynh chê cười. Tiêu Bình An lại cứng cổ, nhỏ giọng phản bác, "Ta không phải tiểu hài tử. Ta đều có thể uống rượu." Lời này là hắn bụng trộm nghe sư phụ Tiêu Dương nói qua, giờ phút này lấy ra mạo xương cảnh tượng. Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn, nước mắt đều nhanh hiện ra, "Ôi, còn có thể uống rượu. Khó lường, khó lường." Hắn cười đủ, mới chuyển hướng Tiêu Bình An, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhưng trong mắt ý cười giấu không được, bất quá tiểu gia hỏa, nói kiếm tông so thần hỏa lợi hại. "Vậy ngươi coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Cái gì chó ma kiếm tiên, đùa bỡn đẹp hơn nữa, có ta nắm đấm này thực sự sao?" Nói, tay phải hắn một nắm. Hô một tiếng, một đoàn tản ra nóng bỏng thuần dương khí tức kim sắc hỏa diễm, đột nhiên từ hắn lòng bàn tay bay lên. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, không khí chung quanh đều dường như vặn bèo ấm lên. Gió sông mang tới khí ẩm bị trong nháy mắt sấy khô. Ngọn lửa kia ẩn chứa một loại làm người sợ hãi lực lượng bị diện, chính là thuần chất dương viêm. Tiêu Bình An bị bất thình lình nhiệt độ cao cùng quang mang giật nảy mình, vô ý thức lui lại nửa bước. Nhưng ngay sau đó, trong cơ thể hắn kia yếu ớt đến cơ hồ có thể bỏ qua không tính, liền chính hắn đều thường xuyên cảm giác không thấy khí. Tại cỗ này chí dương chi lực kích thích hạ, vậy mà tự chủ vận chuyển lại. Một tia cực kỳ mờ nhạt lại chân thực tồn tại màu trắng khí hơi thở, theo hắn bên ngoài thân mơ hồ hiện hiện, ý đồ chống cự kia cô nóng rực. Mặc dù tầng này khí hơi thở nhạt đến như là thần hy sương mù, dễ dàng sụp đổ, nhưng nó xác thực xuất hiện. A. Đông Phương Công Nguyệt tiếng cười im bặt mà dừng, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiêu Bình An bên ngoài thân kia thoáng qua liền mất bạch khí. Lại đột nhiên nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Tạ huynh, ngươi đem cái này nghịch sinh tam trọng truyền cho hắn. Tiểu gia hỏa này là ngươi đồ đệ." Hắn nhưng là từng trải qua Lâm Huyền công pháp này kỳ lạ cùng cường hãn, không nghĩ tới Lâm Huyền lại sẽ chuyển cho một cái nhìn như thế yếu đối hài tử. Lâm Huyền đưa tay, nhẹ nhàng phật tán Tiêu Bình An quanh thân kia bởi vì bị kích thích mà bất ổn khí hơi thở, bình tĩnh nói, "Là sư đệ ta, Tiêu Bình An. Gia sư đệ tử mới thu." "Sư đệ?" Đông Phương Công Nguyệt giật mình, vừa cẩn thận quan sát một chút Tiêu Bình An, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Ngươi vị sư phụ kia, ánh mắt cũng là đặc biệt. Tiểu gia hỏa này có chút ý tứ." Hắn có thể nhìn ra Tiêu Bình An tiên tiên không đủ, nhưng có thể ở thuần chất dương viêm uy áp kích thích hạ, dẫn động kia kỳ lạ khí hơi thở, ít ra chứng minh tâm thần cùng công pháp này có một loại nào đó phù hợp chỗ. "Đi, đừng ở đứng ở cửa." Đông Phương Công Nguyệt tán đi trong lòng bàn tay thần hỏa, kia cô bức người sóng nhiệt trong nháy mắt biến mất. Hắn nhiệt tình nắm ở Lâm Huyền, lại đối Tiêu Bình An với tay, "Đi đi đi, vào trang. Đêm nay nhất định phải không say không về. Tiểu tử ngươi không phải nói có thể uống rượu sao? Chờ một lúc cũng đừng chơi xấu." Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 148, người ta ở giữa chênh lệch. Chương 148, người ta ở giữa chênh lệch là đêm, thần hỏa sơn trang bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một gian gặp nước hiên tạo bên trong, thịt rượu phiêu hương. Đông Phương Công Nguyệt không hổ là trang chủ, chuẩn bị thịt rượu có chút phong phú, đã có sơn chân thịt rừng, cũng có sông tươi lúc sơ. Bản thân hắn càng là hào sảng, trực tiếp mang theo vỏ rượu cho Lâm Huyền rót đầy, lại cho Tiêu Bình An cái ly trước mặt bên trong đổ non nửa chén thanh tịnh quả nhưỡng. "Tạ huynh, năm đó kiếm tông từ biệt, ngươi đổi theo bóng đen kia mà đi, về sau liền bật vô âm tín." Đông Phương Công Nguyệt bưng chén lên, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, càng nhiều hơn chính là lo lắng. "Ta còn cố ý lưu lại phương thức liên lạc, kết quả ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem ta đem quên đi. Nếu không phải lần này ngươi chủ động phóng thích khí tức, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu." Lâm Huyền cùng hắn đụng một cái chén, uống một hớp, mới chậm rãi nói, "Lúc ấy mang đi đến thập tăng người tu vi quỷ dị, ta truy kích không có kết quả. Về sau xác nhận ngươi đã bình yên rời đi kiếm tông, Yến thập tam cũng tự có chỗ, ta liền tiếp theo ta du lịch. Lại về sau, tại Nam Quốc có chút kỳ ngộ, bế quan một đoạn thời gian, cho đến trước đây không lâu mới xuất quan." Hắn nói hơi hận, bỏ bất đi ma tâm cổ cùng 8 năm ảo cảnh hung hiểm cùng huyền bí. "Nam Quốc, bế quan." Đông Phương Công Nguyệt trong mắt lóe lên hiếu kỳ, nhưng thấy Lâm Huyền không có nói tỉ mỉ ý tứ, cũng không truy vấn, ngược lại hỏi, "Vậy ta tộc thúc, Yến thập tam, hắn về sau đi nơi nào? Thương thế như thế nào?" Đề cập Yến thập tam, thần sắc hắn chăm chú rất nhiều. Lâm Huyền lắc đầu, "Ta cũng không biết hắn cụ thể đi nơi nào, nhưng ta có thể xác định, lấy tâm tính của hắn, tuyệt sẽ không như vậy yên lặng. Hắn nhất định sẽ lại đến kiếm tông, dù sao đây là chuyện sớm hay muộn." Đông Phương Công Nguyệt im lặng, ực một hớp rượu, trung điệp để chén rượu xuống, "Ta tin, hắn cái kia người, việc đã quyết định, mười đầu châu đều kéo không trở lại." Lâm Huyền nghe vậy nhíu mày, "A, người rất xác định?" Đông Phương Công Nguyệt khoát tay áo, "Trước kia phụ thân ta nói qua, bằng không thì cũng sẽ không như thế chấp nhất rời đi Đông Phương nhất tộc." Hắn thở dài, có chút bực bội gãi gãi kia túm mình lên phát, tính toán, không đề cập tới cái này, nên gặp thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Bầu không khí ngắn ngủi trầm mặc. Đột nhiên, Đông Phương Công Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt một chút phiền muộn bị một loại chiến ý nóng bỏng thay thế, "Tạ huynh, những năm này, ta cũng không có nhàn rỗi." Hắn thẳng tắp lưng, trên thân tự nhiên toát ra một cỗ thuộc về một phương thế lực chi chủ tự tin cùng phong mang. "Sáng lập cái này Thần Hỏa Sơn Trang, quản lý tục vụ sau khi, ta chưa hề buông lòng tu luyện. Vì cái gì? Chính là một ngày kia, có thể chân chính đứng tại đỉnh núi nhìn một chút phong cảnh." Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, "Đã nhiều năm như vậy, cùng thế hệ bên trong, có thể khiến cho ta tâm phục khẩu phục, ngoại trừ ngươi tại Nhược Đồng, lại không người thứ hai. Chính là thủ vụng huynh cầm trong tay Vương Quyền kiếm, bây giờ ta cũng có thể cùng hắn đấu cân sức ngang tài. Hôm nay trùng vùng, cơ hội khó được. Tạ huynh, luận bàn một phen như thế nào? Để cho ta nhìn xem, người ta bây giờ, trên lệch còn có bao lớn." Lâm Huyền cầm chén rượu tay dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía đối diện chiến ý ngang dương Đông Phương Công Nguyệt. Nhiều năm không thấy, hảo hữu phong thái vẫn như cũ, lại càng nhiều mấy phần trầm ổn cùng nhiệt khí. Trong lòng của hắn cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại có chút vui mừng. Bằng hữu chân chính sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ. Tốt. Lâm Huyền đặt chén rượu xuống, chỉ trở về một chữ. Một bên Tiêu Bình An đang bưng lấy quả nhưỡng miệng nhỏ uống, nghe vậy kém chút sặc tới, trừng to mắt nhìn xem trong nháy mắt dương cung bạt kiếm hai người. Đầu óc có chút chuyện không đến, vừa mới không còn đang uống rượu ôn chuyện sao? Thế nào đống nhiên muốn đánh? Đông Phương Công Nguyệt thấy Lâm Huyền đáp ứng, trong mắt tinh quang đại thịnh. Khí tức quanh người bắt đầu bốc lên, mơ hồ có kim sắc ngọn lửa tại bên ngoài thân mẹ gọi, nhiệt độ trong phòng lại bắt đầu từ từ đi lên. Không đổi. Lâm Huyền chợt đưa tay, nhẹ nhàng khoác lên Đông Phương Công Nguyệt sắc buộc phát trên bờ bay. Cái này một đáp, nhìn như tùy ý, lại làm cho Đông Phương Công Nguyệt ngừng tụ khí thế hơi chậm lại. Muốn đánh, cũng đừng ở chỗ này đánh. Ngươi cái này Thần Hỏa Sơn Trang dựng lên không dễ, làm hỏng, ta có thể không tưởng nổi. Lâm Huyền ngữ khí mang theo một tia trêu chọc. Lời còn chưa dứt, Tiêu Bình An chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh nhoáng một cái, dường như không gian bị vô hình nhẹ tay khêu nhẹ đống núp đích. Đợi hắn nhìn chăm chú lại nhìn lúc, phát hiện chính mình vậy mà đã không tại ấm áp hiên tạ bên trong, mà là đứng ở một chỗ xa lạ đỉnh núi cao. Bốn phía biển mây bốc lên, thiên phong hạo đãng. Quỷ dị nhất chính là, rõ ràng mới vừa rồi còn là đêm khuya, giờ phút này đỉnh đầu lại là mặt trời chói chang trên không. Ánh mặt trời nóng bỏng không có chút nào che chắn vai xuống đến, đem biển mây nhuộm thành kim hồng sắc. Tiêu Bình An há to miệng, nhìn xem cái này cải thiên hoán địa giống như thủ đoạn, cả kinh nói không ra lời. Lâm Huyền chân trần đứng ở một khối lồi ra trên núi đá, áo trắng tóc trắng tại gió núi cùng dưới ánh mặt trời phất phơ, dường như lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi gió bay đi. Hắn đôi đứng tại đối diện, giống nhau có chút ngạc nhiên nhưng cấp tốc bị hưng phấn thay thế. Đông Phương Công Nguyệt nói, nơi này rộng rãi, chi bằng thi triển. Ngươi xuất thủ trước ca, không phải sợ ngươi không có cơ hội. Hắn lại có chút nghiêng đầu, đối còn tại choáng váng Tiêu Bình An nói, Bình An, nhìn kỹ. Bình thản ngữ khí, lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin. Đông Phương Công Nguyệt nghe vậy, không những không giận mà còn cười, ha ha ha. Tạ huynh, ngươi vẫn là như thế. Đủ kình. Hắn biết Lâm Huyền cũng không phải là cuồng vọng, mà là trần thuật sự thật. Nếu để Lâm Huyền tiên cơ, lấy cái kia quỷ thần khó lường thân pháp cùng kỳ lạ khí, chính mình rất có thể trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Vậy ta liền đến. Đông Phương Công Nguyệt không còn nói nhảm, ánh mắt mãnh liệt, thể nội mênh mông pháp lực cùng thuần chất dương viêm ầm vang một phát. Thuần chất dương viêm, lên. Hai tay của hắn ở trước ngực đột nhiên hợp lại, đẩy về phía trước ra. Trong chốc lát, một đạo kim sắc hỏa trụ lên không, mang theo thiêu tấn bản vật kinh khủng nhiệt độ cao, hướng phía Lâm Huyền ầm vang đánh tới. Hỏa trụ những nơi đi qua, phía dưới biển mây bị bốc hơi ra một mảnh to lớn chỗ trống. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, Lâm Huyền lại chỉ là lặng lặng đứng đấy. Thằng đến hỏa trụ sắp tới người, hắn mới nâng tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng về phía trước một chút. Không có kinh thiên động địa tiếng va chạm. Chỗ đầu ngón tay, một chút bạch sắc quang mang sáng lên. Quang mang kia cũng không chớp mắt, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa sơ khai trật tự. Đông Phương Công Nguyệt thế công bị kia bạch mang phun ra nuốt vào thu nạp. đến tiếp sau hỏa diễm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lại đều không ngoại lệ, đều bị kia một chút bạch mang tiêu hóa hết. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, kia uy thế kinh người thuần chất dương viêm liền hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ còn lại một cỗ gió nóng phất qua Lâm Huyền góc áo. Đông Phương Công Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại. Hắn mặc dù biết Lâm Huyền rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đối phương bây giờ sẽ mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng. Chính mình cái này ngưng tụ bảy thành lực lượng một kích, lại bị như thế hời hợt hóa giải. Không tệ, so năm đó ngưng luyện rất nhiều. Lâm Huyền thu tay lại chỉ, lời bình nói, lực đạo cũng đủ, lại đến. Đông Phương Công Nguyệt cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên bật lên, ở trên cao nhìn xuống. Viêm Dương Truy, quanh người hắn kim sắc hỏa diễm điên cuồng hội tụ, cả người dường như hóa thành một vòng chân chính liệt nhật, hướng phía Lâm Huyền ầm vang rơi đập. Lần này, hắn đem lực lượng cực độ áp xúc, nóng bỏng nội liễm, uy lực càng hơn trước đó. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 149, liền phòng đều không phá được. Chương 149, liền phòng đều không phá được. Lâm Huyền vẫn như cũ không tránh không né, thậm chí bước về phía trước một bước. Chân trần dẫm tại nóng hởi nham thạch bên trên, phát ra thanh âm rất nhỏ. Hai tay của hắn nâng lên, trước người hư ôm thành tròn. Một cái mắt trần có thể thấy màu trắng luồng khí xoáy trong nháy mắt thành hình. Vâng. Hình người liệt nhật mạnh mẽ đụng vào màu trắng luồng khí xoáy bên trong. Lần này, có trầm muộn tiếng vang. Tiêu Bình An đã sớm bị Lâm Huyền dùng một tầng thật mỏng khí che chở ở dù vậy, cũng bị cảnh tượng kinh khủng chưa cùng ý áp rung động đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Quang mang tán đi, chỉ thấy Lâm Huyền vẫn đứng tại chỗ, hai tay hư vớt ve tư thế chưa biến. Mà Đông Phương Công Nguyệt thì rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, quỳ một chân trên đất. Ngực kịch liệt chập trùng, quanh thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn một kích toàn lực, không ngờ bị đối phương dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức đón lấy. Hơn nữa lực phản chấn nhường hắn khí huyết sôi trào, cực không dễ chịu. Làm sao lại Đông Phương Công Nguyệt thì thảo, trong mắt chiến ý bị to lớn cảm giác bị thất bại xung kích. Hắn thậm chí không thể bước lui Lâm Huyền một bước, liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi. Hắn không cam tâm, uống hống một tiếng. Thể nội pháp lực liều lĩnh thôi động, thuần chất dương viêm lần nữa bốc lên. Thậm chí mơ hồ mang tới một tia huyết sắc, khí tức biến cuồng bạo mà bất ổn. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, một cái phức tạp huyền ảo hỏa diễm đồ đằng tại trước người hắn ngưng tụ. Đủ. Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh vang lên. Không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó xuyên thấu lòng người lực lượng. Trong nháy mắt cắt ngang Đông Phương Công Nguyệt sắp thi triển khả năng tổn thương tự thân bí pháp. Cùng lúc đó, Lâm Huyền thân ảnh như là thuấn di giống như xuất hiện tại Đông Phương Công Nguyệt trước mặt, rồi ra một ngón tay, điểm vào hắn mi tâm trước tấc hơn chi địa. Trên đầu ngón tay, điểm này tinh khiết bạch mang lần nữa sáng lên, ôn nhuận bình thản, lại làm cho Đông Phương Công Nguyệt cuồng bạo khí tức trong nháy mắt chìm xuống, tất cả ngưng tụ hỏa diễm đồ đằng cũng theo đó tán loạn. Đông Phương Công Nguyệt thân thể cứng đờ, nhìn xem gần trong gang tấc ngón tay cùng cặp kia bình tĩnh không lay động đôi mắt. Tất cả đấu trí, không cam lòng, phẫn nộ, cuối cùng đều hóa thành một tiếng thật dài mang theo đắng chát thở dài. Hắn tán đi quanh thân tất cả hỏa diễm, chán nản ngồi ngay đó, cười khổ nói, ta thua. Tà huynh, ngươi đến cùng tới cảnh giới gì? Ta liền để ngươi làm thật tư cách cũng không có sao. Lâm Huyền thu tay lại chỉ, quanh thân kia bên đỉnh núi cao sừng sững khí tức cũng theo đó thu lại, khôi phục ngày thường bộ dáng. Hắn đưa tay đem Đông Phương Công Nguyệt kéo lên, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, cảnh giới cao thấp cũng không phải là cân nhắc thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Ngươi thuần chất dương viêm, tiềm lực vô tận, chỉ là hỏa hầu cùng bận dụng, còn thiếu chút rèn luyện, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể phần thiên trừ hại. Đây coi như là an ủi, cũng là sự thật. Đông Phương Công Nguyệt lắc đầu, nhưng trong mắt cảm giác bị thất bại tán đi không ít. Thay vào đó là một loại một lần nữa dấy lên càng thịnh vượng đấu trí, thua chính là thua, ta Đông Phương Công Nguyệt cũng không phải thua không nổi. Bất quá, Tạ Minh, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi cũng nghiêm túc. Ta chờ mong. Lâm Huyền khẽ miệng hơi gấp. Một bên quan chiến Tiêu Bình An, sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm. Đông Phương Công Nguyệt kia đốt núi nấu biển giống như thần hỏa, trong mắt hắn đã là thần tiên thủ đoạn. Nhưng như thế cường đại công kích, tại sư minh trước mặt, lại như hải đồng đùa lửa giống như bị tùy tiện nắm. Sư minh thậm chí từ đầu tới đuôi, bước chân cũng không từng xê dịch một chút. Trong lòng của hắn đối sư minh rất mạnh mơ hồ nhận biết, giờ phút này bị triệt để đổi mới, biến thành gần như ngưỡng vọng sùng kính cùng rung động. Lúc trước nàng luôn nghe sư phụ nói Lâm Huyền như thế nào yêu nghiệt, biểu thị đối phương là hắn gặp qua yêu nghiệt nhất thiên tài. Tại hắn Tiêu Bình An cái tuổi này liền có thể đi ra chính mình đạo, kinh khủng như vậy. Hắn hiện tại mới hiểu được, thì ra sư phụ nói đi ra chính mình đạo là đáng sợ như vậy hoàn cảnh. Cảnh tượng lần nữa biến hóa, ba người lại về tới Thần Hỏa Sơn trang hiên tạ bên trong. Rượu trên bàn đồ ăn còn bốc lên một chút nhiệt khí, dường như vừa rồi trận kia đỉnh núi chi chiến, chỉ là một trận ngắn ngủi đảo giác. Đánh không lại ngươi, ta còn uống bất quá ngươi sao? Đông Phương Công Nguyệt đặt mông ngồi xuống, đẩy ra một vò rượu mới bùng phong, hung tợn nói: "Đêm nay, không phải đem ngươi rót đổ không thể." Lâm Huyền Phong dong ngồi xuống, phục bồi. Hai người nâng ly cả chén, vò rượu rống cái này đến cái khác. Đông Phương Công Nguyệt dường như muốn dùng cồn hòa tan giao đấu thất bại phiền muộn, uống đến vừa nhanh vừa vội. Lâm Huyền thì từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Bình An ngồi ở một bên, ôm mình quả nhưỡng, lại có chút không quan tâm. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi trên đỉnh núi kia làm cho người rung động từng màn. Đông Phương Công Nguyệt cuồng bạo thần hỏa, sư minh hời hợt kia lại ẩn chứa vô biên vĩ lực ngón tay. một loại trước nay chưa từng có khát vọng cùng động lực ở đáy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn bỗng nhiên để ly xuống, nhỏ giọng đối hai người nói: "Sư huynh, Đông Phương Trang chủ, ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ trước." Đông Phương Công Nguyệt đang uống đến cấp trên, vung tay lên: "Đi thôi, đi thôi. Tiểu hài tử là nên đi ngủ sớm một chút." Lâm Huyền nhìn Tiêu Bình An một cái, nhẹ gật đầu: "Đi thôi, gian phòng tự có người dẫn ngươi đi." Tiêu Bình An như được đại xá, rời đi liên tạ sau, lại không có đi tìm gian phòng nghỉ ngơi. Hắn một thân một mình, lặng lẽ đi tới sơn trang hậu viên một chỗ yên lặng giả sơn bên cạnh. Tìm cối bằng phẳng tảng đá, khoanh chân ngồi xuống. Ánh trăng rọi xuống, tỏa ra hắn chăm chú mà non nớt gương mặt. Hắn nhắm mắt lại, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu dựa theo sư huynh dạy bảo phương pháp, một lần lại một lần nếm thử dẫn khí nhập thể. Lần này, hắn so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn chuyên chú, đều muốn dùng sức. Trong đầu, sư huynh kia đứng ở đỉnh núi, bạch khí lưu chuyển, vạn pháp bất xâm thân ảnh, thành trong lòng của hắn rõ ràng nhất hình tượng cùng mạnh nhất động lực. Ta cũng muốn biến giống sư huynh mạnh như vậy, ý nghĩ này, như cùng loại tử, trong lòng hắn thật sâu cắm rễ. Hiện tại bên trong, Lâm Huyền cùng Đông Phương Câu Nguyệt một mực uống đến sau nửa đêm. Cuối cùng, Đông Phương Câu Nguyệt không thắng tiểu lực, ôm bình rượu trượt đến đáy bàn, tiếng ngáy lại tác. Lâm Huyền trên mặt cũng hơi có đỏ ửng, nhưng ánh mắt thanh minh vẫn như cũ. Hắn vây tay gọi lại trong trang người hầu, đem Đông Phương Câu Nguyệt đỡ đi nghỉ ngơi. Chính mình thì dạo chơi đi ra hiện tại, thần niệm khẽ nhúc đích, liền cảm ứng được hậu viên giả sơn bên cạnh cái kia đạo yêu đất lại kiên định khí tức. Hắn lặng yên đến gần, nhìn xem dưới ánh trăng cái kia nhắm mắt ngưng thần khuôn mặt nhỏ căng cứng, thái dương đã chảy ra mồ hôi dịn thân ảnh gầy nhỏ. Trong mắt lóe lên một tia nhỏ không thể thấy vui mừng. Xem ra, hôm nay một trận chiến này cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Đã trễ thế như vậy, còn tại tu luyện. Lâm Huyền lên tiếng. Tiêu Bình An bị bừng tỉnh, thấy là sư minh, đội vàng muốn đứng dậy. Lâm Huyền khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi. Chính mình cũng đi đến một bên, tùy ý dựa vào một khối núi đá. Sư minh Tiêu Bình An có chút thấp thỏm, không biết sư minh sẽ hay không trách cứ hắn không hảo hảo nghỉ ngơi. Đang suy nghĩ gì? Lâm Huyền hỏi. Tiêu Bình An do dự một chút, rốt cục lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng một tia bất an. Sư minh, nếu như ta một mực giống như bây giờ cố gắng tu luyện, phải bao lâu? Khả năng đạt tới thực lực ngươi bây giờ? Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 150, dạy bảo chương 150, dạy bảo dưới ánh trăng, thiếu niên ánh mắt thuần túy mà nóng bỏng. Lâm Huyền trầm mặc một lát, nhìn về phía trong bầu trời đêm kia vòng trăng sáng, chậm rãi nói, ta không biết rõ. A. Tiêu Bình An sững sờ. Mỗi người đường cũng khác nhau, dưới chân thế núi cũng khác nhau. Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn. Có người thiên tư chắc tuyệt, tiến triển cực nhanh. Có người cần có thể bổ bụng, 10 năm một kiếm. Ta có thể đi đến hôm nay, có chính ta cơ duyên cùng lòng đong. Mà ngươi, cũng có chính ngươi đường muốn đi. Có thể đi tới một bước nào, đăng cao bao nhiêu sơn, nhìn bao xa phong cảnh, cuối cùng quyết định bởi chính ngươi. Ta, thậm chí sư phụ, đều chỉ có thể dẫn ngươi nhập môn, không cách nào thay ngươi đi đến. Hắn ngữ khí bình thản, lại ẩn chứa chí lý, tu hành là cực chuyện cá nhân, không cần bằng vào ta làm mục tiêu, cũng không cần cùng người khác tương đối. Tìm tới chính ngươi tiết tấu, thấy rõ chính ngươi sơn, sau đó một bước một cái dấu chân đi xuống chính là, có thể kiên trì đi bao xa, liền có thể nhìn thấy bao xa phong cảnh. Tiêu Bình An kinh ngạc nhìn nghe, lời của sư minh như là thanh tuyển, tưới tắt trong lòng của hắn bởi vì rung động mà sinh ra có chút không thiết thực đội vàng sao động hỏa diễm, nhưng lại đốt lên càng thêm bền bỉ, càng thêm lòng kiên định lửa. Hắn hiểu được, sư minh cường đại không phải dùng để đuổi theo cùng tương đối, mà là một tòa hải đăng chiếu sáng con đường phía trước, nói cho hắn biết con đường này có thể thông hướng như thế nào bao la hùng vĩ thiên địa, mà như thế nào đi qua cần nhờ chính hắn hai chân. Ta hiểu được, sư minh. Tiêu Bình An thanh âm đã không còn mê mang cùng đội vàng, biến trầm ổn rất nhiều. Ta sẽ tìm được con đường của mình, từng bước một đi xuống, sẽ không xem thường từ bỏ. Lâm Huyền gật gật đầu, minh bạch liền tốt. Tu hành cũng cần căng chặt có độ, hôm nay đã muộn, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Là, sư minh. Tiêu Bình An ngoan ngoãn đứng dậy, hướng Lâm Huyền thi lễ một cái, lúc này mới quay người rời đi. Nhìn xem sư đệ biến mất dưới ánh trăng bóng lưng, Lâm Huyền biết, một quả hạt giống đã chân chính gieo xuống, đồng thời bắt đầu nảy mầm. Về phần có thể lớn thành loại nào bộ dáng, hắn cũng rất chờ mong. Những ngày tiếp theo, Lâm Huyền liền dẫn Tiêu Bình An tại Thần Hỏa Sơn trang ở tạm xuống tới. Đông Phương Công Nguyệt tỉnh rượu sau, tự nhiên lại là một phen nhiệt tình khoản đãi, lôi kéo Lâm Huyền bốn phía tham quan, giao lưu tu luyện tâm đắc. Tiêu Bình An thì hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mỗi ngày ngoại trừ cố định công khóa tu luyện, chính là yên lặng quan sát trong trang đệ tử luyện tập khống hỏa chi thuật, nghe Đông Phương Công Nguyệt cùng Lâm Huyền luận đạo lúc đôi câu vài lời. Hắn không còn nóng lòng cầu thành, mà là dựa theo Lâm Huyền nói, đem lực chú ý thả lại tự thân. Kiên nhẫn từng lần một rèn luyện kia cơ sở nhất một bước. Lâm Huyền đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng không nhiều thêm can thiệp. Chỉ là ngẫu nhiên tại Tiêu Bình An tu luyện gặp phải vướng nhiễu lúc, mở miệng đề điểm một đôi lời, thường thường có thể khiến cho hắn hiểu ra. Thời gian nhoáng một cái, nửa tháng có thừa. Một ngày này sáng sớm, Tiêu Bình An theo thường lệ tại sơn trang hậu viên chỗ hẻo lánh tu luyện. Ánh bình minh vừa ló dạng, từ khí đông lai. Hắn bứt bỏ tạp niệm, tâm thần chìm vào thể nội. Lần theo sớm đã nhớ kỹ trong lòng con đường, cảm ứng, hô hoán giữa thiên địa khí. Không biết là tích lũy tới, vẫn là tâm cảnh trong suốt nguyên nhân, một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên cảm thấy một tia cực kỳ yếu ớt lại vô cùng rõ ràng dòng nước ấm chậm rãi xông vào đầu ngón tay của hắn, dọc theo cánh tay mạch lạc hướng thể nội chảy tới. Mặc dù cái này tia dòng nước ấm yếu ớt tới cơ hồ lúc nào cũng có thể sẽ gây mất, nhưng nó chân thật tiến vào. Đồng thời, theo nó chảy vào, Tiêu Bình An có thể cảm giác được một cách rõ ràng thể nội kia lâu dài tồn tại băng hàn để lọt cảm giác. Dường như bị cái này tia dòng nước ấm có chút bao khỏa một chút, truyền đến một tia cực kỳ thoải mái dễ chịu ấm áp. Hắn thành công, dẫn khí nhập thể. Tiêu Bình An đè nén vui mừng như điên, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy tâm thần. Dẫn dắt đến tia yếu ớt khí tại thể nội hoàn thành một cái đơn giản nhất cơ sở nhất tuần hoàn. Sau đó chậm rãi quy về đan điền phụ cận, mặc dù nơi đó cơ hồ không chứa được cái gì, nhưng ít ra nó dừng lại một lát. Khi hắn rốt cục thu công, khi mở mắt ra, phát hiện dương quang đã có chút chướng mắt. Hắn không để ý tới cái khác, nhảy dựng lên liền hướng Lâm Huyền ngày thường tính tọa Lâm Thủy Tiểu Trúc chạy tới. "Sư Minh, Sư Minh." Hắn thở hồng hộc chạy đến Tiểu Trúc bên ngoài, trong thanh âm là không đè nén được kích động. Lâm Huyền ngay tại dựa vào lan can xem nước, nghe tiếng xoay người. "Sư Minh, ta thành công, ta dẫn khí nhập thể, ta vào nhất trong cảnh." Tiêu Bình An chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy cùng hưng phấn mà đỏ bừng, con mắt lóe sáng đến kinh người. Lâm Huyền nhìn xem hắn, trên mặt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn hoặc ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. "Ân, rất tốt." Tiêu Bình An đầy ngập hưng phấn, bị sư huynh cái này bình thản phản ứng tới đến tỉnh táo một chút. Hắn mắt lom lom nhìn Lâm Huyền, chờ đợi càng nhiều khích lệ hoặc chỉ đạo. Lâm Huyền lại chỉ là nói, nhất trong cảnh, bất quá là mò tới cánh cửa. Lịch sinh con đường, chân chính gian nan, theo bước vào cánh cửa sau mới bắt đầu. Trong cơ thể ngươi để loạn cũng không giải quyết, chỉ là tạm thời có một tia nước có thể bổ huyết. Con đường sau đó là không ngừng mà dẫn khí, luyện khí, lấy khí bổ lậu, dựng lại tự thân. Mỗi một bước đều có thể so trước đó càng buồn đẻ, thống khổ hơn, càng cần hơn nghị lực. Ngươi có thể minh bạch. Tiêu Bình An dùng sức gật đầu, ánh mắt kiên định, ta minh bạch. Sư Minh, ta sẽ không thư giãn. Ta đã thấy được đường, liền nhất định sẽ đi xuống. Lâm Huyền trong mắt rốt cục lướt qua một tia chân chính khen ngợi, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Lúc này, Đông Phương Công Nguyệt cũng nghe hỏi mà đến, biết được Tiêu Bình An thành công dẫn khí, cũng cởi vô bờ vai của hắn, không tệ lắm tiểu gia hỏa. Xem như chính thức đạp vào con đường này. Về sau cố lên, nói không chừng ngày nào cũng có thể cùng ngươi sư minh như thế hắn nói, chính mình cũng nở nụ cười, cảm thấy khả năng này có chút xa vời. Mấy ngày sau, Lâm Huyền tìm tới ngay tại xử lý trang vụ Đông Phương Công Nguyệt, đưa ra chào từ biệt. Cái này muốn đi. Đông Phương Công Nguyệt thả ra trong tay hồ sơ, có chút không bỏ. Ở thêm chút thời gian lại có làm sao? Ta cái này Thần Hỏa Sơn trang mặc dù không so được Danh Sơn Đại Xuyên, nhưng cũng coi như thanh tịnh. Du lịch chưa hết, còn có việc khác cần. Lâm Huyền lắc đầu. Đi ngang qua nơi đây, có thể thấy cố nhân một mặt, đã chọn an ủi lòng mang. Đông Phương Công Nguyệt biết Lâm Huyền đã quyết định đi, thở dài, cũng không còn ép ở lại, tốt à, biết ngươi là không chịu ngồi yên. Bất quá lần sau đi ngang qua, có thể nhất định phải lại đến. Đến lúc đó, ta nói không chừng liền có thể bức ngươi làm thật. Hắn lại khôi phục bộ kia cởi mở không bị trói buộc dáng vẻ. Nhất định. Lâm Huyền gật đầu. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Nếu là tiện đường, ta đưa các ngươi đoạn đường. Đồ Sơn. Đồ Sơn. Đông Phương Công Nguyệt sững sờ, lập tức lộ ra giật mình cùng một tia nghiền ngẫm biểu lộ. A, Đồ Sơn a, đây chính là chỗ tốt, phong cảnh tú lệ, người cũng mỹ. Đi, vậy ta liền không chậm trễ tả minh chuyện quan trọng. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, một bộ ta hiểu bộ dáng. Lâm Huyền mặc kệ hắn cái này danh manh bộ dáng, chắp tay cáo biệt. Đông Phương Công Nguyệt đem bọn hắn đưa đến sơn trang cổng, phất tay từ biệt, thuận buồm xuôi gió. Nhớ kỹ thường liên hệ. Bảo trọng. Cáo biệt Đông Phương Công Nguyệt, Lâm Huyền mang theo Tiêu Bình An, lần nữa đạp vào đường đi, phương hướng trực chỉ Đồ Sơn. Thần Hỏa Sơn trang chỉ là tiện đường, thấy cố nhân. Mà Đồ Sơn mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Nơi đó có hắn phải đi chấm dứt một cọc sự tình. Đề cử chuyến hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 151, bãi phòng Đồ Sơn. Chương 151, bãi phòng Đồ Sơn. Đồ Sơn, khổ tình cự thú hạ. Màu hồng cánh hoa như mưa phùn giống như bay xuống, tại trong gió nhẹ đánh lấy xoáy nhi, nhẹ nhàng phủ kín một chỗ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, hô tạp một tia như có như không cổ lao bi thương khí tức. Đồ Sơn hồng hồng khoanh chân ngồi rễ cây bên cạnh, một bộ áo đỏ cùng đầy đất cánh hoa tôn nhau lên thành thú. Nàng từ từ nhắm hai mắt, lông mày lại có chút nhíu lên. Ba ngày, dòng dã ba ngày, mỗi khi nàng ý đồ cùng khổ tình thụ khai thông lúc, luôn có một cố khó nói lên lời rung động theo thụ tâm chỗ sâu truyền đến. Không phải cảnh cáo, càng giống là một loại chờ mong, lại hoặc là một loại nào đó sắp đến dấu hiệu. Nàng nói không rõ ràng. Khổ tình thụ mặc dù cùng nàng tâm ý tương liên, nhưng này chút báo trước thường thường mông lung mơ hồ, như là cách một tầng xa. Chỉ là lần này, kia cố rung động phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ bền bỉ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Thanh thúy tiếng hô hoán từ xa mà đến gần, phá vỡ dưới cây yên tĩnh. Đồ Sơn hồng hồng mở mắt ra, trong mắt hồng mang lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục ngày thường thanh lãnh. Nàng nhìn về phía thanh âm đến chỗ, ánh mắt lại không tự chủ được nhu hòa xuống tới. Đồ Sơn nhã nhã giống một trận gió dường như lao đến, nàng chạy đến Đồ Sơn hồng hồng trước mặt, hai tay chống lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, ta hiện tại lực lượng càng ngày càng mạnh. nói, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, hướng phía bên cạnh một khối cao cỡ nửa người tảng đá vung đi. Oeng! Tảng đá ứng thanh vỡ vụn, đá vụn bay ra. Đồ Sơn Nhã Nhã thu tay lại, vỗ vỗ lòng bàn tay cho bụi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ chờ đợi khích lệ, con mắt lóe sáng tinh tinh, thế nào? Ta hiện tại một quyền có thể đánh nát lớn như thế hòn đá. Về sau ta cũng muốn giống tỷ tỷ như thế, dùng sức mạnh bảo hộ Đồ Sơn. Đồ Sơn hồng hồng nhìn xem nàng, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Nàng kỳ thật không hy vọng Nhã Nhã đi con đường của mình. Lực lượng tất nhiên trọng yếu, nhưng Nhã Nhã thiên phú vốn không ở đây, muội muội càng thích hợp chính là lạnh tính yêu pháp. Kia là thích hợp nhất Đồ Sơn Nhã Nhã con đường. Nhưng là nhìn lấy Nhã Nhã kia hưng phấn lại ánh mắt mong đợi, Đồ Sơn hồng hồng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của muội muội, "Ân, Nhã Nhã rất lợi hại." Đơn giản ba chữ, lại làm cho Đồ Sơn Nhã Nhã cười nở hoa, giống con trộm được đường tiểu hồ ly. Đúng lúc này, một thân ảnh khác lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cách đó không xa. Người tới thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài màu lục, luôn luôn híp mắt, chính là Đồ Sơn Dung Dung. "Đại tỷ." Đồ Sơn Dung Dung thanh âm ôn hòa bình tĩnh. Ngoài sơn môn tới hai nhân loại, nói muốn bái phòng Đồ Sơn. "Nhân loại?" Đồ Sơn hồng hồng lông mày cau lại. Từ khi nàng chấp trưởng Đồ Sơn, nhân loại tới chơi tình huống cũng ít khi thấy, cũng là tiến đánh Đồ Sơn khá nhiều. Nhất là gần nhất những năm này, Đạo Minh cùng yêu tộc quan hệ vi diệu, càng ít có tu sĩ dám công nhiên đặt chân Đồ Sơn. "Ân." Hai người nam, một cao một thấp, cao cái kia Đồ Sơn Dung Dung dừng một chút, dường như tại châm trước tìm tử. "Có chút đặc biệt." "Đặc biệt?" Tóc trắng, chân trần, mặc bạch đi đi, khí chất rất không bình thường. Đồ Sơn Dung Dung mở to mắt, khe hở kia bên trong lộ ra một tia tinh quang. Hơn nữa, hắn chỉ tên muốn gặp khổ tình cự thụ. Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt ngưng tụ. Chỉ tên muốn gặp khổ tình thụ. Đồ Sơn ngoài sơn môn. Tiêu Bình An ngửa đầu, nhìn trước mắt cao vút trong mây Đồ Sơn cột mốc biên giới. Lại hơi liếc nhìn nơi xa tỏa kia mây mù lượn lờ, đẹp đến mức không chân thực núi xanh, nhìn không được qua một tiếng. "Sư Minh, đây chính là Đồ Sơn. Thật xinh đẹp a." Hắn giật giật Lâm Huyền ống tay áo. "Chúng ta tới chỗ này làm gì?" Lâm Huyền chân trần đứng tại đá xanh lát thành trên đường núi, áo trắng tại trong gió nhẹ dương nhẹ. Hắn không có trả lời ngay, ánh mắt vượt qua giới hạn địa, nhìn về phía Đồ Sơn chỗ sâu. Dường như có thể xuyên thấu tầng tầng mây mù, nhìn thấy cây kia trong truyền thuyết đại thụ. "Làm một chuyện." Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Chuyện gì a?" "Thấy bằng hữu sao?" Tiêu Bình An tò mò hỏi, giống Đông Phương trang chủ như thế. Lâm Huyền lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, giải quyết xong một cọc nhân quả. "Nhân quả?" Tiêu Bình An cái hiểu cái không. Nhưng thấy sư huynh không có tiếp tục giải thích ý tứ, cũng liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là tò mò đánh giá bốn phía. Đồ Sơn cảnh sắc quả thật rất đẹp, sơn thanh thủy tú, linh khí dạt dào. So với Thần Hỏa Sơn trang càng nhiều mấy phần tiên khí, chỉ là cái này trong tiên khí mơ hồ lộ ra một loại xa cách cảm giác. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh theo bên trong sơn môn phiêu nhiên mà ra. Cầm đầu chính là một bộ áo đỏ Đồ Sơn hồng hồng, phía sau nàng đi theo Đồ Sơn Nhã Nhã cùng Đồ Sơn Dung Dung. Ba tỷ muội dung mạo đều tuyệt mỹ, khí chất lại khác biệt quá nhiều. Đỏ đỏ thanh lãnh uy nghiêm, Nhã Nhã hoạt bát trường dương, cho cho. Số bụng. Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt tại Lâm Huyền trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tóc trắng chân trần, áo trắng xuất trần, dạng này nhân loại tu sĩ, nàng chưa bao giờ thấy qua. Càng làm cho nàng cảnh giác chính là, nàng vậy mà nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Người này đứng ở nơi đó, khí tức hòa hợp đến dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Nếu không phải mắt thường thấy, cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại. "Ta là Đồ Sơn chi chủ, Đồ Sơn Hồng Hồng." Nàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh. "Hai tương lai ta Đồ Sơn, cần làm chuyện gì?" Lâm Huyền chắc tay, động tác tùy ý lại tự có một loại thông dòng, huyền môn, tả nhược đồng. "Đây là tại hạ sư đệ, Tiêu Bình An." "Huyền môn?" Đồ Sơn Hồng Hồng tại trong trí nhớ lục soát một lát, xác định chính mình chưa từng nghe qua môn phái này. Bất quá thiên hạ tông môn đông đảo, ẩn thế tông môn cũng không ít, nàng cũng là không kỳ quái. Hơn nữa nàng là yêu tộc, đối với nhân tộc tông môn hiểu không nhiều, trừ phi là mấy cái kia tương đối nổi danh. "Tả công tử." Nàng khẽ bước cằm. "Không biết đến ta Đồ Sơn, có gì muốn làm?" "Muốn mượn quý địa khổ tình cự thụ nhìn qua." Lâm Huyền thẳng thắn. Vừa dứt tiếng, bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Đồ Sơn Nhã Nhã cái thứ nhất nhảy ra, khuôn mặt nhỏ nghiêm, "Uy, ngươi là ai a?" "Khổ tình thụ là chúng ta Đồ Sơn thánh thụ, dựa vào cái gì để ngươi một nhân loại nhìn?" Đồ Sơn hồng hồng đưa tay ngăn lại muội muội, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ngữ khí lạnh mấy phần, "Khổ tình thụ chính là ta Đồ Sơn căn bản, tha thứ không mở ra cho người ngoài, hai vị mời trở về đi." Cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần khoan nhượng. Tiêu Bình An rụt cổ một cái, vụ trộm nhìn sư minh một cái. Hắn có chút khẩn trương, đây chính là Đồ Sơn hồ yêu địa bàn, đối phương nhìn lên cũng không phải dễ chơi, sư minh sẽ không phải thật muốn dùng sức mạnh a. Lâm Huyền trên mặt lại không biểu tình gì biến hóa, chỉ là nhàn nhạt hỏi, "Không có chỗ thương lượng?" "Không có." Đồ Sơn hồng hồng chém đinh chặt sắt. "Kia thật là tiếc lối." Lâm Huyền thở dài, lập tức bước về phía trước một bước. Liên một bước này, toàn bộ ngoài sơn môn khí tức cũng vì đó biến đổi. Không có buộc phát ra cái gì khí thế kinh thiên động địa, nhưng Đồ Sơn hồng hồng lại nhạy cảm giác được, quanh mình thiên địa linh khí lưu động phương thức đã xảy ra biến hóa vi diệu. Dường như bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc trải bước qua, biến càng thêm có tự, cũng càng thêm phục tùng. "Ngươi muốn xông vào?" Đồ Sơn hồng hồng ánh mắt lạnh xuống, quanh thân yêu lực bắt đầu bốc lên. "Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc Thương Hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 152, xông vào chương 152, xông vào đã văn không làm được Lâm Huyền ngữ khí bình tĩnh như trước. Vậy cũng chỉ có thể dùng chính ta phương thức. Làm cản. Đồ Sơn Nhã Nhã cũng nhịn không được nữa, khẽ kêu một tiếng, thân hình như mũi tên bắn ra. Nhìn ta đem người đánh đi ra. Người nàng giữa không trung, nắm đấm đã lôi cuốn lấy bảng bạc yêu lực đánh phía Lâm Huyền mặt. Một quyền này mặc dù không kịp Đồ Sơn hùng hồng, nhưng cũng có liệt thạch khai bia chi uy, người bình thường cũng không dám đón đỡ. Nhưng mà Lâm Huyền thậm chí không có đưa tay. Hắn chỉ là dương mắt, nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã một cái. Ông, một cỗ lực lượng vô hình chống giống mà sinh, như là nhất mềm dẻo bình trướng. Đồ Sơn Nhã Nhã nắm đấm đâm vào phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề, tất cả lực đạo như bùn trâu vào biển. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lại lực lượng không thể kháng cự bắn ngược trở về, đưa nàng cả người đẩy đến bay rất ra ngoài. Nhị tỷ, Đồ Sơn rung rung thân hình lóe lên, tiếp nhận bay ngược Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Nhã Nhã sau khi hạ xuống liền lùi lại mấy bước mới đứng vững, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, vừa sợ vừa giận, ngươi lùi ra. Đồ Sơn hồng hồng thanh âm vang lên, trong bình tĩnh mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nàng tiến lên một bước, cùng Lâm Huyền mặt đối mặt đứng thẳng. Hai cỗ vô hình khí thế trên không trung va chạm, không khí chung quanh đều dường như đông lại. Xem ra, các hạ là khăng khăng muốn cùng ta Đồ Sơn là địch. Đồ Sơn hồng hồng thanh âm rất lạnh. Ta chỉ muốn thấy khổ tình thụ. Lâm Huyền nói, thấy xong liền đi. Vậy trước tiên qua ta cái này liên quan. Lời còn chưa dứt, Đồ Sơn hồng hồng động. Động tác của nàng nhanh đến cực hạn, nguyên địa chỉ để lại một đạo màu đỏ tàn ảnh, chân thân đã xuất hiện tại Lâm Huyền trước mặt. Không có rực rỡ chiêu thức, chỉ là một quyền, thật đơn giản một cái đấm thẳng, lại ẩn chứa phá vỡ sơn đoạn nhạc lực lượng kinh khủng. Đồ Sơn hồng hồng nằm đấm, là chân chính trên ý nghĩa lực cực hạn. Năm đó nàng chính là bằng cái này một đôi nằm đấm, đánh thắng Phật Tê. Nằm đấm phá không, mang theo kình phong đem trên mặt đất đá vụn đều cuốn lại. Lâm Huyền vẫn không có né tránh. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, đón lấy cái kia trọng quyền. Phanh! Quyền trường đụng vào nhau, phát ra không phải kim thiết giao kích giòn vàng, mà lại như sấm rền oanh minh. Lấy hai người làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng nổ tung, đem phương viên trong vòng 10 trượng có cây toàn bộ ngăn trở. Đồ Sơn rung rung sớm đã lôi kéo Đồ Sơn Nhã Nhã thối lui đến nơi xa, chống lên một đạo yêu lực bình trướng, mới miễn cưỡng ngăn trở dư ba. Giữa sân, Đồ Sơn hồng hồng con ngươi có chút co vào. Quả đấm của nàng bị Lâm Huyền vững vàng tiếp nhận, không phải đón đỡ, không phải tá lực, chính là như vậy vô cùng đơn giản, dùng bàn tay bao lại quả đấm của nàng. Tất cả cuồng bạo lực đạo tại tiếp xúc trong nháy mắt, bị vô thanh vô tức thôn vệ. Cái này sao có thể? Đồ Sơn hồng hồng rung động trong lòng, trên tay cũng không ngừng. Nàng đột nhiên rút về nằm đấm, thân hình nhất chuyển, một cái đá ngang quét ngang Lâm Huyền bên hông. Cái này một chân càng nhanh ngắt hơn, tối phong như lao, những nơi đi qua liền không khí đều bị xé nứt. Lâm Huyền nghiêng người, tay trái ấn xuống, chuẩn xác không sai lầm đặt tại Đồ Sơn hồng hồng trên mắt cá chân. Lại là một tiếng vang trầm, tất cả lực đạo lần nữa bị tùy tiện hóa giải. Đồ Sơn hồng hồng dựa thế bay lên không, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống. Mỗi một quyền đều nặng tựa và cân, mỗi một kích đều thẳng đến yếu hại. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, thân ảnh màu đỏ trên không trung lôi ra vô số tàn ảnh, đem Lâm Huyền hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà Lâm Huyền từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, chân trần không động mảy may. Hắn chỉ là hoặc đưa tay đem Đồ Sơn hồng hồng tất cả công kích từng cái đó lấy. Động tác nhìn cũng không nhanh, lại luôn có thể phát sau mà đến trước, tinh chuẩn cắt đứt mỗi một lần thế công. Người ở bên ngoài xem ra, đây quả thực không giống như là chiến đấu, càng giống là một trận dạy học. Lâm Huyền là cái kia ung dung không đội lão sư, Đồ Sơn hồng hồng thì là đem hết toàn lực học sinh. Tỷ tỷ Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn trận mắt hốt mồm, khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Nàng chưa bao giờ thấy qua tỷ tỷ chật vật như thế, không, không phải chật vật, là bất lực. Cái kia người tóc bạc loại tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, mặc cho tỷ tỷ như thế nào điên cuồng tấn công, đều không núp ních tí nào. Đồ Sơn rung rung hiếp ánh mắt đã hoàn toàn mở ra, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nàng đem so với Nhã Nhã rõ ràng hơn, cái kia tại nhục đồng, từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới lực lượng chân chính. Hắn chỉ là tại phòng ngự, thậm chí đang quan sát. Đúng. Đồ Sơn hồng hồng đánh lâu không xong, rốt cục dùng hết toàn lực. Nàng thân hình nhanh lùi lại, hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh thân yêu lực như là núi lửa giống như bộc phát. Màu đỏ yêu lực phóng lên tận trời, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Phá cho ta. Thế đại lực trầm đấm ra một quyền. Một cách này, đã là Đồ Sơn hồng hồng ép đem hết toàn lực một quyền, uy lực đủ để nhẹ nhõm phá hủy một ngọn núi. Đối mặt một cách này, Lâm Huyền rốt cục có khác biệt động tác. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, đối với phía trước hư hư một chút. Định. Nhẹ nhàng một chữ, lại dường như ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy vĩ lực. Kia chín đạo cường bạo hồng sắc quang trụ, tại khoảng cách Lâm Huyền còn có 3 trượng lúc, đột nhiên đình trệ. Không phải bị ngăn trở, mà là thật sự rõ ràng đình chỉ tại trong giữa không trung, dường như thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Ngay sau đó, Lâm Huyền ngón tay có hơi hơi câu. Tán. Thế công cấp tốc tan rã, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí. Đồ Sơn hồng hồng bản thân nàng càng là như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên lệch quá xa, lớn đến nhường nàng cảm thấy bất lực. Lâm Huyền nhìn xem Đồ Sơn hồng hồng, chậm rãi mở miệng, còn muốn tiếp tục không? Đồ Sơn hồng hồng cắn răng, còn muốn tái chiến, lại bị một cái tay nhỏ kéo lại ống tay áo. Tỷ tỷ, đủ. Đồ Sơn rung rung chẳng biết lúc nào đã đi tới bên người nàng, thanh âm bình tĩnh lại kiên định. Tiếp tục đánh xuống, không có ý nghĩa. Nàng nhìn về phía Lâm Huyền, cặp kia luôn luôn híp ánh mắt giờ phút này hoàn toàn mở ra, lộ ra trong suốt bích sắc con ngươi. Tạ công tử, chúng ta có thể để ngươi thấy khổ tình thụ. Cho. Đồ Sơn hồng hồng đội la lên. Đồ Sơn rung rung lắc đầu, truyền âm nhập mật, tỷ tỷ, người này thực lực sâu không lường được, tuyệt không phải nhân loại tầm thường tu sĩ. Tái chiến tiếp, không chỉ có ngươi có thể sẽ trọng thương, toàn bộ Đồ Sơn đều có thể lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa nàng dừng một chút, tiếp tục truyền âm, ta nhìn hắn cũng vô ác ý như thật có lòng xấu xa, vừa rồi liền có vô số lần cơ hội hạ nặng tay. Hắn chỉ muốn thấy khổ tình thụ, có lẽ thật có không thể không gặp lý do. Đồ Sơn hồng hồng trầm mặc thật lâu, rốt cục thở ra một hơi thật dài. Nàng lau đi khóe miệng vết máu, nhìn về phía Lâm Huyền, ánh mắt phức tạp, ngươi thắng. Lâm Huyền khẽ bước cằm, đa tạ. Nhưng ta có một điều kiện. Đồ Sơn hồng hồng nói, chỉ có thể một mình ngươi đi bảo, ngươi sư đệ ở lại bên ngoài, hơn nữa, ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem. Có thể. Lâm Huyền đáp ứng rất thẳng thắn. Tiêu Bình An vốn là còn điểm lo lắng, nhưng thấy sư huynh gật đầu, cũng liền ngoan ngoãn đứng qua một bên. Đồ Sơn nhã nhã tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Tại Đồ Sơn ba tỷ muội dẫn đầu hạ, Lâm Huyền đi tới khổ tình cự thụ hạ. Khoảng cách gần nhìn, cây này càng thêm rung động. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cục, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 153, kiếm ma cùng lớn doanh tiên nhân gặp nhau. Chương 153, kiếm ma cùng lớn doanh tiên nhân gặp nhau. Thân cây tráng kiện phải tính 10 người ôm hết đều chưa hẳn có thể xuống lại. Tán cây che khuất bầu trời, thân cây tản ra cổ lão mà tang thương khí tức, dường như chứng kiến vô số tuế nguyệt thăng trầm. Lâm Huyền đi đến trước cây, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thô ráp vỏ cây. Ngay tại đầu ngón tay chạm đến vỏ cây sát na, một cỗ kỳ dị cộng minh theo thụ tâm chỗ sâu truyền đến, quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Cảm giác kia, tựa như là gặp được một chính mình khác. Không, không phải một chính mình khác, đó chính là hắn chính mình. Nói xác thực, là hắn kiếp trước vật lưu lại. Hệ thống, Lâm Huyền ở trong lòng kêu gọi. Đốt, túc chủ thỉnh giảng. Vì cái gì ta có thể ở khổ tình thụ thể nội cảm nhận được kiếp trước lực lượng? Cái kia hẳn là ta xem như độc cô cầu bại lúc, hiến tế cho khổ tình thụ, dùng để đổi lấy cùng đỗ thường đời sau gặp lại toàn bộ tu vi mới đúng. Ngay tại điều lấy tin tức tương quan phân tích bên trong trả lời, túc chủ kiếp trước tu vi xác thực đã xem như một cái giá lớn hiến tế cho khổ tình thụ, dung nhập thân cây, trở thành quy tắc lực lượng một bộ phận. Nhưng túc chủ hoàn thành độc cô cầu bại mô phỏng lúc, hệ thống trên bản chất là phục chế nên mô bản toàn bộ số liệu, bao quát tu vi cảnh giới, kiếm đạo cảm ngộ, đời người kinh nghiệm trở, cũng lấy mô phỏng ban thưởng hình thức giao phó túc chủ. Cho nên, túc chủ tự thân có độc cô cầu bại lực lượng cùng khổ tình thụ bên trong tồn tại hiến tế tu vi là đồng nguyên nhưng độc lập với nhau hai phần lực lượng, lẫn nhau không xung đột. Đơn giản mà nói, khổ tình thụ bên trong tồn lấy một phần, túc chủ trên thân mang theo một phần khác. Cả hai đều là chính phẩm, tựa như cùng một quyển sách hai quyển in ấn sách. Lâm Huyền minh bạch, cho nên khổ tình thụ mới có thể đối với hắn sinh ra mãnh liệt như thế của mình, đây không phải là đối với người ngoài cảm ứng, mà là đối một chính mình khác hô ứng. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào cây bên trong. Tại một mảnh hỗn độn ý niệm không gian, nơi này không có trên dưới trái phải, không có thời gian trôi qua, chỉ có vô tận lưu động quang ảnh. Những cái bóng kia bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số nam nữ si tình thăng trầm, thế non hẹn biển, sinh ly tử biệt. Kia là trăm ngàn năm qua, tại khổ tình thụ hạ cầu nguyện đám người lưu lại ân ký. Mà tại không gian trung tâm nhất, một thân ảnh lặng lặng đứng sừng sững. Người kia toàn thân áo đen, tóc dài rối tung, bóng lưng cao ngạo mà thê lương. Tuy chỉ là đưa lưng về phía, nhưng Lâm Huyền một cái liền nhận ra, kia là động cô cầu bại. Hoặc là nói, là hắn kiếp trước hiến tế tu vi sau, tại khổ tình thụ bên trong lưu lại một sợi ân ký, một đạo chấp niệm hóa thân. Áo đen thân ảnh chậm rãi quay người. Gương mặt kia, cùng Lâm Huyền giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là càng thêm thành thục, hai đầu lông mày tuyên khắc lấy vung đi không được cô tịch cùng tăng thương. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh giống một đầm nước đọng. Nhưng lại tại chỗ sâu nhất, cất giấu một tia chưa tắt ánh sáng nhạt. Hai người đối mặt, hồi lâu không nói gì. Người đã đến. Độc cô cầu bại mở miệng trước, thanh âm rất nhẹ, dường như sợ đã quấy rầy mảnh không gian này yên tĩnh. Ta nhìn thấy nàng. Lâm Huyền nói. Nàng còn tốt chứ? Lâm Huyền trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, rất tốt. Ta tại một tòa thành nhỏ gặp được nàng, mở một quán rượu nhỏ, gọi Túy Tiên Cư, rượu nhưỡng rất khá, chuyện làm ăn cũng không tệ. Độc cô cầu bại trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác chấn động, vậy là tốt rồi. Nàng lập gia đình, đối phương là tiên sinh dạy học, nhìn đối nàng rất tốt. Lâm Huyền nói tiếp. Bọn hắn còn có một đứa con gái, gọi Huyên Huyên, 4-5 tuổi, rất đáng yêu. Không khí lại an tĩnh lại. Hồi lâu, độc cô cầu bại nhẹ nhàng thở ra một hơi, khóe miệng lại câu lên một vẻ cực kỳ nhạt lại chân thực ý cười. Vậy là tốt rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên thấu mảnh không gian hỗn độn này, thấy được địa phương rất xa rất xa, năm đó ta tại khổ tình thụ hạ cầu nguyện, dùng suốt đời tu vi đổi một cái đời sau khả năng gặp lại. Hiện tại xem ra, có lẽ kết cục như vậy, đối với nàng mà nói tốt hơn. Ngươi không trách ta sao? Lâm Huyền hỏi, nếu như ta sớm đi trách ngươi cái gì? Độc cô cầu bại lắc đầu. Trách ngươi đi trễ. Vẫn là trách ngươi không có thể thay đổi biến cái gì. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, ánh mắt thông thấu, ngươi chính là ta chính là ngươi. Nhưng chúng ta lại là khác biệt, ngươi là chuyển thế sau tân sinh, có thuộc về ngươi tả nhược đồng đời người cùng con đường. Mà ta, là lưu tại đi qua chấp nghiệm, là đã viết xong cố sự. Nàng có thể bình an vui sướng, qua cuộc sống mình muốn, cái này đủ. Về phần hầu ở bên người nàng người có phải hay không ta? Không trọng yếu. Lâm Huyền kinh ngạc nhìn hắn. Giờ phút này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một loại nào đó vô hình mối quan hệ ngay tại đứt gãy. Không phải biến mất, mà là thoải mái. Kiếp trước cùng kiếp này, Độc Cô Cầu Bại cùng Tà Nhược Đồng, chung quy là hai con đường khác nhau, hai cái khác biệt cố sự. Cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Độc Cô Cầu Bại nói. Giải quyết xong ta cuối cùng một cọc tâm sự. Hắn dừng một chút, trong mắt đống nhiên dấy lên một tia đã lâu, thuộc về kiếm ma phong mang, bất quá đã tới, ta có cái yêu cầu quả đáng. Ngươi nói. Để cho ta nhìn xem, bây giờ ngươi, đi tới một bước nào. Độc Cô Cầu Bại tiến về phía trước một bước, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Cao ngạo, sắc bén, chém chết tất cả kiếm ý phóng lên tận trời. Đem cái này không gian hỗn độn đều quấy đến gió nổi mây phun. Ta cũng nghĩ nhìn xem khỏe miệng của hắn ý cười mang theo vài phần khiêu khích. Ta kiếp trước lưu lại đường, cùng ngươi kiếp này đi ra nói, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lâm Huyền nhìn xem hắn, cũng cười. Đó là một loại kỳ phùng địch thủ, cùng chung chí hướng cười. Tốt. Hắn cũng tiến về phía trước một bước, lịch sinh tam trọng tâm pháp lặng yên vận chuyển. Tinh khiết mênh mông tiên tiên nhất khí từ trong cơ thể nổ bốc lên, đem hắn cả người bao khỏa tại mông lung màu trắng trong vầng sáng. Tóc trắng không do mà bay, tay áo phất phơ, khí chất siêu nhiên như tiên. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau khí tức cường đại, tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong giằng co. Một bên là cực hạn kiếm, chặt đứt vật vật, phá hết vật pháp. Một bên là thuần túy nói, nghịch phản tiên thiên, dựng lại thiên địa. Xin chỉ giáo. Lâm Huyền chắp tay. Mời. Độc Cô Cầu Bại hoàn lễ. Vừa dứt tiếng sát na, hai người đồng thời động. Không có thăm dò, không có giữ lại, vừa ra tay chính là toàn lực. Độc Cô Cầu Bại chập ngón tay như kiếm, chỉ về phía trước. Rõ ràng trong tay không có kiếm, lại có một đạo kinh khủng kiếm cương phá không mà ra. Kiếm địa cương ẩn chứa Độc Cô Cửu kiếm phá hết vạn pháp chân ý những nơi đi qua, liền hỗn độn quang ảnh đều bị cắt đứt. Lâm Huyền không tránh không né, hắn nên kiếm mà lên. Cả người quanh thân hiện ra lấy sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại ý cảnh. Keng, cùng kiếm cương va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cùng bạo cơn bão năng lượng nổ tung, đem chung quanh những người lưu động kia quang ảnh đều bức lui mấy chục trượng. Sau một kích, hai người thân ảnh giao thoa. Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp lại biến, kiếm chỉ liền chút. Mỗi một chỉ đều ẩn chứa khác biệt kiếm ý, chính là Độc Cô Cửu kiếm chín thức hợp nhất, thiên biến văn hóa, không có dấu vết mà tìm kiếm. Kiếm thế nhìn như đơn giản, lại là khó giải. Đề cử chuyên hot, Tống Võ, Độc Cô Cửu kiếm đổi linh trung tắc dư huyền ngoại ý muốn xuyên qua đi tới Tống Võ thế giới, còn thu hoạch được đánh dấu hệ thống. Mặc dù hệ thống đơn sơ chút, ngạo kiều chút, nhưng có thể sử dụng, vẫn rất dùng tốt. Cái này không thì có bốn liếng rồi sao? Nếu xuyên qua Hoa Sơn bên trên tư quá nhai, vậy liền từ Hoa Sơn bắt đầu đánh dấu đi. Chương 154, giải quyết xong tâm sự chương 154, giải quyết xong tâm sự mà Lâm Huyền chỉ là theo thế mà biến, thuận thế mà làm. Lịch sinh tam trọng mang tới đối khí tuyệt đối trường khống, nhưng hắn có thể tùy thời điều chỉnh lực đạo. Lấy ứng đối thiên biến vạn hóa Độc Cô Cửu kiếm, phá khí thức. Độc Cô Cầu Bại quá khẽ, một chỉ đâm ra, kiếm cương ngưng làm một điểm, trực chỉ Lâm Huyền kiếm chiêu bên trong một chỗ nhỏ không thể thấy sơ hở. Lâm Huyền cổ tay chuyển một cái, ngăn cản một kiếm này. Có chút ý tứ. Độc Cô Cầu Bại trong mắt tinh quang đại thịnh, thân hình nhanh lùi lại, hai tay ở trước ngực hư ôm. Vô kiếm chi cảnh vạn kiếm quy tông. Trong chốc lát, vô số kiếm ý theo trong cơ thể hắn bắn ra, tại không gian hỗn độn bên trong ngưng tụ thành ngàn vạn kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều hình thái khác nhau, ẩn chứa khác biệt kiếm đạo chân ý vạn kiếm tề minh, theo bốn phương tám hướng bắn về phía Lâm Huyền. Đây là Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo cực hạn, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Vạn vật đều có thể làm kiếm, vạn kiếm đều là ta dùng. Đối mặt cái này phô thiên cái địa mưa kiếm, Lâm Huyền rốt cục thật sự quyết tâm. Lịch sinh tam trọng, mở. Hắn nhẹ giọng thì thầm, quanh thân màu trắng bừng sáng đông nhiên tăng gọn. Cả người dường như hóa thành một đoàn tinh khiết tiên thiên nhất khí, thân hình biến có chút hư huyễn bất định. Ngàn vạn kiếm ảnh đánh tới, lại tại tiếp xúc đến đoàn kia màu trắng khí thể trong nháy mắt cấp tốc tan rã. Dĩ khí hóa hình, vạn pháp bất xâm. Độc Cô Cầu Bại nhíu mày, chẳng những không sợ hãi, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Vậy thì nhìn xem, là ngươi khí trước hao hết, vẫn là của ta kiếm trước phá phòng. Hai tay của hắn hư nắm, ngàn vạn kiếm ảnh đông nhiên thu nạp ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một thanh bản lĩnh hết sức cao cường cự kiếm. Thân kiếm đen như mực, mũi kiếm chỗ lại lưu chuyển lên chói mắt hàn quang, kia là cực hạn phá chi chân ý chạm. Cự kiếm chém xuống, phản phất muốn đem mảnh không gian hỗn độn này một phân thành hai. Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn xem kia chém xuống cự kiếm, không tránh không né. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, đối với cự kiếm hư hư một nắm. Phá! Màu trắng khí thể điên cuồng tuôn ra, tại cự kiếm trung quanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn, sinh ra một cỗ lực lượng bị dị, khiến cho cự kiếm chém xuống tốc độ càng ngày càng chậm, trên thân kiếm lưu chuyển phá đi chân ý bắt đầu hỗn loạn. Cuối cùng, tại khoảng cách Lâm Huyền đỉnh đầu còn có 3 thước lúc, cự kiếm hoàn toàn đình trệ, sau đó, từng khúc vỡ nát. Độc Cô Cầu Bại kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lung lay, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Nhưng hắn trong mắt quang mang lại càng thêm nóng bỏng, tốt, nghịch chuyển thế công, nghịch chuyển quy tắc, nghịch chuyển thiên địa, kiếm của ngươi cũng rất mạnh. Lâm Huyền nói, thanh âm bình ổn. Nếu không phải ta đã nhập nghịch sinh tam trọng, chưa hẳn có thể đón lấy một kiếm này. Nhưng ngươi vẫn là tiếp nhận. Độc Cô Cầu Bại cười to, trong tiếng cười mang theo thoải mái. Tốt, rất tốt. Con đường của ta không có đi sai, con đường của ngươi cũng đi đúng rồi. Hắn thu liêm ý cười, thần sắc biến trịnh trọng, một chiêu cuối cùng, phân thắng thua. Lâm Huyền gật đầu, tốt. Hai người không nói nữa, đồng thời đem khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Độc Cô Cầu Bại nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt đã mất buồn không vui, chỉ còn lại thuần túy nhất kiếm. Cả người hắn dường như hóa thành một thanh kiếm, một thanh khai thiên tích địa chặt đứt nhân quả kiếm. Lâm Huyền cũng nhắm mắt lại, quanh thân màu trắng khí thể hướng vào phía trong co vào, cuối cùng toàn bộ liễm nhập thể nội. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức hoàn toàn không có, dường như cùng mảnh không gian hỗn độn này hòa làm một thể, lại dường như siêu thoát tại không gian bên ngoài. Sau một khắc, hai người đồng thời ra tay. Độc Cô Cầu Bại chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đâm ra. Không có kiếm cương, không có dị tượng, chỉ có thuần túy nhất một đâm. Nhưng một nhát này, lại dường như ẩn chứa kiếm đạo trung cực, vô chiêu vô thức, không ta không có kiếm, chỉ có phá. Lâm Huyền cũng chỉ như kiếm, hướng về phía trước điểm ra. Giống nhau không có dị tượng, chỉ có đầu ngón tay một chút yếu ớt bạch quang. Nhưng này trong bạch quang, lại ẩn chứa trở về bản nguyên, uy về một khí, uy về không. Hai ngón tay trên không trung gặp nhau. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im. Không có bạo tạc, không có xung kích, thậm chí liền âm thanh đều không có. Chỉ có hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại giống nhau chạm đến thế giới bản chất lực lượng, tại trên một điểm im lặng va chạm. Sau đó, tất cả bình tĩnh lại. Hai người đồng thời thu tay lại, lui lại một bước. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem ngón tay của mình, lại nhìn một chút Lâm Huyền, bỗng nhiên cười, "Ta thua." "Không." Lâm Huyền lắc đầu, ngang tay, "Thua chính là thua." Độc Cô Cầu Bại lại rất thoải mái, "Ta có thể cảm giác được, ngươi còn có dư lực, mà ta, cái này cuối cùng chỉ là một đạo chấp niệm hóa thân, lực lượng có hạn." Hắn dừng một chút, ánh mắt lộ ra vui mừng, bất quá bại bởi chính mình, không mất mặt. Lâm Huyền cũng cười. Hai người bèn nhìn nhau cười, tất cả đều không nói bên trong. "Tốt, nên nói đều nói rồi, nên so cũng dựng lên." Độc Cô Cầu Bại khoát khoát tay, thân ảnh bắt đầu biến trong suốt. Ta cái này một sợi chấp niệm cũng nên tản. Còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sau? Lâm Huyền hỏi. Độc Cô Cầu Bại nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Biết nàng trôi qua tốt, biết ngươi đi được xa, đủ. Thân ảnh của hắn càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng dần dần phiêu hốt. Đúng rồi, khổ tình tụ bên trong phần này lực lượng, liền giữ đi, lưu cho một cái hậu thế người hữu duyên. Vừa dứt tiếng, cái kia đạo áo đen thân ảnh hoàn toàn tiêu tán, hóa thành điểm điểm lưu quang, dung nhập mảnh không gian hỗn độn này, cũng dung nhập Lâm Huyền thể nội. Lâm Huyền đứng tại chỗ, chứng kiến đối phương tiêu tán. Thật lâu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tạm biệt, Độc Cô Cầu Bại. Mà lúc này hư không bên trong cũng truyền tới một thanh âm, tạm biệt, Tả Nhược Đồng. Thế giới hiện thực, khổ tình thụ hạ. Lâm Huyền từ từ mở mắt. Hắn vẫn như cũ đứng tại đại thụ trước, ngón tay còn dừng lại tại thô ráp vỏ cây bên trên. Thời gian dường như chỉ mới qua một cái chớp mắt, nhưng Tiêu Bình An có thể cảm giác được, sư minh khí tức trên thân có một tia biến hóa vi diệu, càng thêm nội liễm, cũng càng thêm hoàn chỉnh. Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn đứng tại cách đó không xa, cảnh giác nhìn xem hắn. Gặp hắn mở mắt, lập tức hỏi, "Ngươi xem hết?" "Xem hết." Lâm Huyền thu tay lại, quay người. "Đa tạ." Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, "Vậy thì xin rời đi à?" "Tự nhiên." Lâm Huyền đi đến Tiêu Bình An bên người, vỗ vỗ sư đệ bà bay. "Đi." "A a a, tốt." Tiêu Bình An vội vàng đuổi theo. Đồ Sơn Dung Dung đưa hai người tới ngoài sân môn, trước khi chia tay bỗng nhiên mở miệng, "Tạ công tử, khổ tình thụ." "Nói gì với ngươi sao?" Lâm Huyền bước chân hơi ngừng lại, không quay đầu lại, giải quyết xong một cọc tâm sự mà thôi. Dứt lời, mang theo Tiêu Bình An, chân trần đạp vào đường núi, dần dần từng bước đi đến. Đồ Sơn Dung Dung nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, hai mắt meo lại bên trong hiện lên một tia suy tư. Hồi lâu, nàng mới quay người về núi. Trên đường núi, Tiêu Bình An nhịn không được hỏi, "Sư minh, ngươi nhìn thấy khổ tình thụ?" "Gặp được." "Kia, giải quyết xong tâm sự sao?" Lâm Huyền dừng bước lại, nhìn về phía bầu trời phương xa. Hồi lâu, khoe miệng hiện ra một vẻ thoải mái mỉm cười. Sau đó lại nhìn về phía sở hữu cái này sư đệ, trong mắt mang theo một chút ý cười. Hắn người sư đệ này có đôi khi nhìn xem ngu dốt, nhưng đại trí giả ngu a. Giải quyết xong, từ đây hắn là Tả Nhược Đồng, cũng chỉ là Tả Nhược Đồng. Kiếp trước chấp niệm đã tán, kiếp này con đường đang dài, nên đi đi về trước. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2K chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới, động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 155, Phó Thác chương 155, Phó Thác rời đi Đồ Sơn sau, Lâm Huyền mang theo Tiêu Bình An tiếp tục du lịch tứ phương. 3 năm qua, hai người đạp biến sông núi lầm lầy, gặp qua nhân gian muôn màu. Tiêu Bình An cao lớn không ít, đã là thẳng tắp thiếu niên bộ dáng, chỉ là sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, kia là tiên tiên không đủ vết tích. Mà Lâm Huyền vẫn là bộ kia áo trắng tóc trắng, chân trần mà đi bộ dáng, thời gian phảng phất tại trên người hắn đình trệ. Một ngày này, bọn hắn rốt cục về tới huyền môn chỗ vắng vẻ đỉnh núi. Đường núi bốn lượn, bậc thang đá xanh bên trên rơi đầy lá khô, hiển nhiên hồi lâu không người quét dọn. Tiêu Bình An lanh lợi đi ở phía trước, giọng nói mang vẻ về nhà nhảy cẫng, "Sư minh, ngươi nói sư phụ nhìn thấy ta có thể hay không giật mình? Ta đều dài cao như vậy." Lâm Huyền đi ở phía sau, chân trần đạp ở lá rụng bên trên, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Hắn mỉm cười, đang muốn nói chuyện, ánh mắt chợt ngưng tụ phía trước, sơn môn chỗ, một thân ảnh đang từ bên trong đi tới. Thân ảnh kia vẫn như cũ mặc dính lấy mỡ đông bạch bào, tóc rối bời, trong tay xách theo hồ lô rượu, chính là Tiêu Dương. "Sư phụ." Tiêu Bình An nhãn tỉnh sáng lên, giống con vui sướng mai con giống như vào tới. Chúng ta trở về. Tiêu Dương ngẩng đầu, nhìn thấy hai người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ôi, nhỏ Bình An trở về. Đã cao như vậy rồi. Nhanh nhường sư phụ nhìn xem. Hắn giang hai cánh tay, Tiêu Bình An một đầu tiến đụng vào trong ngực hắn, sư đồ hai người không nhịn được cười. Lâm Huyền chậm rãi đi tới, dừng ở mấy bước bên ngoài. Hắn nhìn xem Tiêu Dương, trong mắt lại hiện lên một tia khó mà phát giác cảm đạm. Lịch sinh tam trọng sau, hắn đối với sinh mạng khí tức cảm giác nhạy cảm tới cực hạn. Giờ phút này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy sư phụ thể nội kia cỗ suy bại khô kiệt sinh mệnh lực, tựa như một chiếc sắp đốt hết ngọn đèn ánh lửa chập chờn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Tiêu Dương cười vỗ vỗ Tiêu Bình An quóng, quay đầu nhìn về phía Lâm Huyền, trong mắt tràn đầy vui mừng, như đồng cũng quay về rồi, tốt, tốt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử ngươi, đi ra ngoài một chuyến trở về, này khí tức. Chậc chậc, lão giả ta đều nhìn không thấu. Xem ra, ngươi là thật đi đến một bước kia. Lâm Huyền gật gật đầu, thanh âm bình tĩnh, hơi có linh ngộ. Hơi có linh ngộ. Tiêu Dương lắc đầu bật cười. Ngươi cái này hơi có sợ là chạy tới lão giả ta nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Bình An, sờ lên đồ đệ đầu, Bình An cũng không tệ, khí tức trầm ổn không ít, xem ra không có lời biếng. Tiêu Bình An ưỡn ngực, đó là đương nhiên, ta có thể cố gắng. Tốt tốt tốt, đều tiền đủ. Tiêu Dương cười, trong mắt lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Đi, vào nhà nói. Bình An, ngươi đi dưới núi mua chút rượu trở về, hôm nay chúng ta thật tốt uống dừng lại, ăn mừng một trận. Được rồi. Tiêu Bình An tiếp nhận sư phụ đưa tới túi tiền, quay người liền phải xuống núi, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi. Sư phụ, muốn loại nào rượu? Ngài yêu nhất cái chủng loại kia. Đều được, ngươi nhìn xem mua. Tiêu Dương khoát khoát tay. Đi nhanh về nhanh. Ân. Tiêu Bình An lên tiếng, hướng thú bừng bừng chạy xuống núi. Chờ Tiêu Bình An thân ảnh biến mất tại góc rẽ, Tiêu Dương hiện ra nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi. Hắn nhìn về phía Lâm Huyền, vẫy vẫy tay, như đồng, tới ngồi. Hai người đi đến trong viện cây kia cây tùng già dưới cây, trên băng ghế đá ngồi xuống. Tiêu Dương không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhấc lên hồ lô rượu, ừ một hớp. Rượu dịch theo khóe miệng của hắn chảy xuống, hắn dùng mu bàn tay tùy ý xoa xoa, ánh mắt nhìn về phía núi xa. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Như đồng a, sư phụ." Thời gian không nhiều lắm. Lâm Huyền trầm mặc. Hắn sớm đã nhìn ra, nhưng chính thai nghe được sư phụ nói ra, trong lòng vẫn là trầm xuống. Bế quan xung kích một bước kia, thất bại. Tiêu Dương ngữ khí rất bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện của người khác. Thọ nguyên cũng không dư thừa bao nhiêu. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Huyền, trong đôi mắt đục ngầu có nhìn thấu thế sự tàn thương, cũng có được một tia tiếc nuối, đời người à, chính là như vậy. Luôn muốn lại hướng phía trước một bước, sống thêm lâu một chút, lại nhiều nhìn xem thế giới này. Nhưng đến đầu đến, rót đầy tiếc nuối. Lâm Huyền há to miệng, muốn nói gì, lại phát hiện yết hầu có chút tăng lên. Lịch sinh tam trọng có thể khiến cho hắn gần như bất hủ, có thể khiến cho hắn nghịch chuyển năng lượng, dựng lại tự thân, lại nghịch chuyển không được hắn người sinh tử, ít ra, hắn hiện tại còn làm không được. Đừng vẻ mặt đó. Tiêu Dương cười cười, vỗ vỗ Lâm Huyền bả vai. Lão giả ta sống nhiều năm như vậy, nên gặp đều gặp, nên trải qua cũng đều kinh nghiệm, không lỗ. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến trịnh trọng, hôm nay ta gọi lại ngươi, là muốn đem Huyền môn giao phó cho ngươi. Lâm Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sư phụ hãy nghe ta nói hết. Tiêu Dương khoát khoát tay. Ta sau khi đi, Huyền môn liền thừa ngươi hòa Bình An. Bình An đứa bé kia tâm tính tốt, nhưng thiên phú. Ngươi biết, hắn có thể đi tới một bước nào, nhìn hắn tạo hóa, cũng xem ngươi dạy bảo. Nhưng ngươi không giống. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt có không che giấu chút nào kiêu ngạo. Ta Tiêu Dương đời này, lớn nhất thành tựu, chính là thu ngươi như thế đồ đệ. Có ngươi tại, Huyền môn tương lai, ta yên tâm. Lâm Huyền hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, sư phụ yên tâm, đệ tử ổn thỏa đem hết khả năng, làm vinh dự cửa nhà. Ân. Tiêu Dương thỏa mãn gật gật đầu, lại rượu vào miệng. Còn có sự kiện. Bình An đứa bé kia, ta phải chết sự tình, đừng nói cho hắn. Lâm Huyền khẽ giật mình. Đứa bé kia trọng cảm tình, biết, sợ là khó chịu hơn thật lâu. Tiêu Dương nhìn về phía phương hướng dưới chân núi, ánh mắt đu hòa. Ta chi đi hắn, chính là không muốn để cho hắn nhìn xem. Nhìn ta sau cùng bộ dáng. Hắn đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, ta chờ một lúc liền đi. Sư phụ muốn đi đâu? Lâm Huyền hỏi. Tùy tiện đi một chút. Tiêu Dương cười cười, trong tươi cười mang theo một tia thoải mái, cũng mang theo một tia không cam lòng. Vạn nhất trên đời này còn có cái gì kỳ ngộ, có thể khiến cho ta sống lâu mấy ngày đâu. Vạn nhất, ta còn có thể nhìn thấy Huyền môn trở thành thiên hạ đệ nhất tông môn ngày đó đâu. Hắn nhấc lên hồ lô rượu, quay người đi xuống chân núi, đưa lưng về phía Lâm Huyền phất phất tay, đi. Như đồng, thật tốt mang theo Huyền môn, thật tốt chiếu cố Bình An. Sư phụ Lâm Huyền đứng người lên. Tiêu Dương bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, có ngươi dạng này đệ tử, là sư phụ đời này. Lớn nhất kiêu ngạo. Nói xong, hắn mở rộng bước chân, thân hình mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở đường núi cuối cùng. Lâm Huyền đứng tại chỗ, nhìn qua sư phụ rời đi phương hướng, hồi lâu không động. Gió thổi qua, cây tùng già cây lá cây vang xào xạc, giống như là đang vì đoạn này sư đổ duyên phận tiến đưa. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng bước chân rồn dập theo dưới núi truyền đến. Tiêu Bình An xách theo một bao rượu, thở hồng hộc chạy lên sơn, trên mặt còn mang theo hưng phấn đỏ ửng. Sư Minh, ta mua về. Sư phụ yêu nhất cái chủng loại kia. A, hắn chạy vào sân nhỏ, nhìn thấy chỉ có Lâm Huyền một người đứng tại dưới tán cây, sửng sốt một chút. Sư phụ đâu? Lâm Huyền xoay người, nhìn xem sư đệ. Tiêu Bình An hiện ra nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, lại nhìn xem cái sân trống rỗng, nhìn lại một chút trong tay hũ kia rượu, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 156, Huyền môn cửa giải chương 156, Huyền môn cửa giải sư. Sư Minh. Thanh âm hắn có chút phát run, sư phụ đâu? Lâm Huyền không có trả lời, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Một phút này, Tiêu Bình An minh bạch. Trong tay hắn vỏ rượu bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rượu dịch vãi đầy mặt đất, nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Nhưng hắn cái gì cũng không nói hoài tới, quay người liền hướng phía dưới núi phóng đi. Sư phụ, sư phụ. Hắn gào thét lấy, liều mạng chạy xuống núi. Đường núi gập ghềnh, hắn chạy quá mau, dưới chân trượt đi, cả người trùng điệp quẳng xuống đất, bàn tay cùng đầu gối nát phá ra, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn giống cảm giác không thấy đau đớn như thế, đứng lên tiếp tục chạy. Sư phụ, ngài chờ đi, ngài chờ một chút ta. Hắn một đường chạy, một đường hô, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Hắn chạy qua quen thuộc đường núi, chạy qua dưới núi đồng ruộng, chạy qua dưới núi tiểu trấn đường đi. Có thể chỗ nào đều không có sư phụ thân ảnh. Thằng đến chạy ra ngoài trấn nhỏ, chạy đến vùng ngoại ô hoang dã. Hắn rốt cục chạy không nổi rồi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hoang dã trống trải, phong thanh nhẹ nào. Mặt trời chiều ngã về tây, đem hắn cái bóng kéo đến rất dài. Sư phụ Tiêu Bình An quỳ trên mặt đất, nước mắt rốt cục vỡ đê mà ra, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Ngài thế nào? Thế nào đều không cho ta tiễn ngài một chút, một cái ấm áp nhẹ tay đặt nhẹ tại hắn trên đầu. Lâm Huyền chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, thanh âm bình tĩnh, khóc đi, đem nước mắt chảy khô, cũng sẽ không khó chịu như vậy. Sư Minh Tiêu Bình An ngẩng đầu, trên mặt nước mắt giao thoa. Sư phụ đi, ta không nỡ, ta thật không nỡ. Lâm Huyền tại bên cạnh hắn ngồi xuống, chân trần giẫm tại cỏ hoang bên trên, đời người chính là như vậy, tụ tản dân hợp, sinh lão bệnh tử, dù ai cũng không cách nào mọi chuyện hài lòng thuận lợi. Thật là ta nhóm còn muốn đi lên phía trước. Lâm Huyền nhìn lên trời bên cạnh dần dần trầm mặt trời lặn. Sư phụ đem huyền môn phó thác cho ta, cũng phó thác cho ngươi. Khóc xong, lau khô nước mắt, chúng ta phải đem sư phụ tâm huyết truyền thừa tiếp. Tiêu Bình An dùng sức lau nước mắt, có thể nước mắt vẫn là càng không ngừng lưu. Hắn nghẹn nào, ta biết, có thể ta chính là khó chịu liền khó chịu a. Lâm Huyền khó được ôn hòa, nhớ kỹ phần này khó chịu, sau đó mang theo sư phụ kỳ vọng, thật tốt tu hành, thật tốt còn sống. Trời chiều hoàn toàn chìm vào đường chân trời, màn đêm buông xuống. Sư Minh đệ hai người ở trong vùng hoang dã ngồi hồi lâu, thẳng đến Tiêu Bình An cảm xúc dần dần bình phục. Tiêu Dương rời đi, nhường huyền môn bây giờ chỉ còn lại Lâm Huyền cùng Tiêu Bình An hai người. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tiêu Bình An dần dần theo trong bi thương đi tới, tu luyện cũng càng thêm khắc khổ. Chỉ là ngẫu nhiên, hắn sẽ còn nhìn qua sư phụ thường ngồi tảng đá kia ngẩn người. Một ngày này, Lâm Huyền đem Tiêu Bình An gọi vào trong viện. Bình An, ta có một ý tưởng. Lâm Huyền đi thẳng vào vấn đề. Sư phụ đem huyền môn giao phó cho chúng ta không thể để cho nó cứ như vậy yên tĩnh lại. Ta muốn đem huyền môn phát dương quang đại. Tiêu Bình An nhãn tỉnh sáng lên, sư minh muốn làm gì? Bước đầu tiên, chiêu thu đệ tử. Lâm Huyền nói, tông môn phải lớn mạnh, cần máu mới. Nhưng bây giờ huyền môn không có bất kỳ cái gì danh khí, coi như chúng ta rộng mở sân môn cũng sẽ không có người đến. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Bình An vào đầu. Lâm Huyền nhìn về phía phương xa, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định, đem danh khí đánh đi ra. Đánh như thế nào? Khiêu chiến. Lâm Huyền phun ra hai chữ. Khiêu chiến đạo minh, khiêu chiến kiếm tông, khiêu chiến những cái kia sừng sững tại đỉnh phong thế lực. Tiêu Bình An hít sâu một hơi, sư minh, cái này sẽ không quá cuồng vọng. Lâm Huyền mỉm cười, ta muốn chính là cuồng vọng, không cuồng, thế nào để cho người ta nhớ kỹ huyền môn? Không cuồng, chứng minh như thế nào thực lực của chúng ta. Hắn nhìn xem Tiêu Bình An, bây giờ huyền môn chỉ còn hai người chúng ta, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Tiêu Bình An trầm mặc một lát, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, ta nghe sư minh. Sư phụ đem huyền môn giao phó cho chúng ta liền phải đem nó chống lên đến. Sư minh nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Tốt. Lâm Huyền gật đầu, vậy chúng ta liền phiêu chiến thiên hạ. Sau ba ngày, đạo minh tổng bộ, nghị sự đại điện. Bầu không khí ngưng trọng. Các đại gia chủ, trưởng lao tề tụ một đường, trên bàn mở ra mấy phong giống nhau như lúc giấy viết thư. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy lời. Ba ngày sau, đạo minh tổng bộ, huyền môn tả nhược đồng, phiêu chiến thiên hạ anh hảo. Đã phân cao thấp, cũng chứng đại đạo. Lạc khoản, huyền môn cửa giải, tả nhược đồng. Huyền môn, tả nhược đồng. Cái này đều cái quái gì? Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão vô bàn đứng dậy. Chỗ nào xuất hiện giã lộ, cũng dám khiêu khích đạo minh. Điều tra sao? Bối cảnh gì? Vương quyền gia chủ trầm giọng hỏi. Thuộc hạ cung kính trả lời, hồi bẩm gia chủ, đã tra khắp tất cả ghi chép. Huyền môn. Chưa từng nghe thấy, tả nhược đồng người này, cũng chưa từng tại đạo minh tên ghi bên trong xuất hiện qua. Có phải hay không là dùng tên giả? Lý gia chủ hít mắt. Không giống, đưa tin người nói, đối phương tự xưng huyền môn trưởng môn, xem ra. Là chăm chú. Chăm chú. Một vị trưởng lão khác cười lạnh. ta xem là mất tâm điên. Đạo Minh sừng sững mấy trăm năm, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, cũng dám lớn tiếng khiêu chiến thiên hạ. Đám người nghị luận ở Mỹ, phần lớn cảm thấy đó là cái trò cười. Cuối cùng trải qua thương nghị, bọn hắn cảm thấy có thể tiếp nhận cái này khiêu chiến. Bọn hắn cảm thấy đây là một lần có thể trọng chấn Đạo Minh uy danh thời điểm. Đạo Minh đã quá lâu không có hoạt động qua, đừng để người khác coi là Đạo Minh không có như thế. Đã định kế hoạch, đến lúc đó mời thiên hạ các thế lực lớn đến đây, chờ đánh bại cái này cái gọi là chờ huyền môn. Đến lúc đó tại tổ chức một trận đại hội luận võ gì gì đó, tốt đem Đạo Minh uy danh lần nữa vang vọng thiên hạ. Chỉ có đứng tại Vương Quyền gia chủ sau lưng Vương Quyền thủ quyết, trong mắt lóe ra không giống qua mang. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve bên hông chuôi kiếm, khóe miệng có chút dương lên. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Tạ Minh, người rốt cuộc đã tới. Kiếm Tông, phía sau núi đỉnh biển mây. Từ Lan đem giống nhau giấy viết thư hiện lên cho Lạc Dương. Lạc Dương xem hết, trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Sư Minh, làm sao chúng ta xử lý Từ Lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi. Lạc Dương đứng người lên. Như thế thịnh sự, có thể nào bỏ lỡ? Hắn nhìn về phía phương xa, trong mắt có chờ mong, chúng ta khả năng liền phải tận mắt chứng kiến. Một cái truyền kỳ mới xuất hiện. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Huyền môn. Môn phái nào? Chưa nghe nói qua. Tà Nhu Đồng. Danh tự này rất quái, bất quá huyền môn là cái nào môn phái? Khiêu chiến toàn bộ Đạo Minh. Còn có Kiếm Tông. Người này sợ không phải điên rồi. Ba ngày sau, Đạo Minh tổng bộ. Đi, xem náo nhiệt đi. Thiên hạ xôn xao. Tuyệt đại đa số người đều đem cái này xem như một chuyện cười, một cái không biết trời cao đất rộng cùng độ si tâm vọng tưởng. Nhưng cũng có số ít người, trong lòng có khác biệt dự cảm. Thần Hòa Sơn Trang. Ha ha ha. Tốt, tốt. Tạ Minh rốt cục muốn động thủ. Đông Phương Công Nguyệt cầm giấy viết thư, hưng phấn đến trong sân đi tới đi lui. Ta đợi một ngày này chờ đã bao lâu? Rốt cục có thể tận mắt thấy hắn quét ngang thiên hạ. Chuyện gì cao hứng như vậy? Một cái dịu dàng giọng nữ từ phía sau truyền đến. Đông Phương Công Nguyệt quay đầu, nhìn người tới, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Phu nhân, ngươi sao lại ra làm gì? Đề cử chuyến hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyệt na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Tiếp ta một kiếm lại nói. Bị đông kẹt thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến. Chương 157, một bàn tay một cái tiểu bằng hữu chương 157, một bàn tay một cái tiểu bằng hữu người tới một bộ áo xanh, khuôn mặt thanh tú, khí chất dịu dàng, chính là Đông Phương Câu Nguyệt ngưỡng mộ trong lòng người, bây giờ Thần Hỏa Sơn Trang nữ chủ nhân. Hai người dù chưa chính thức thành thân, nhưng sớm đã tình đầu ý hợp, lẫn nhau hứa chung thân. Nghe được ngươi trong sân cười to, liền đi ra nhìn xem. Nữ tử mỉm cười. Xảy ra chuyện tốt gì? Đông Phương Câu Nguyệt đem giấy viết thư đưa cho nàng, mặt mày hớn hở, ngươi nhìn. Tạ Minh muốn khiêu chiến Đạo Minh cùng Kiếm Tông. Ngay tại sau ba ngày. Nữ tử xem hết, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, khiêu chiến Đạo Minh cùng Kiếm Tông. Coi là thật. Đương nhiên. Đông Phương Câu Nguyệt cười to. Phu nhân, ngươi là chưa thấy qua Tạ Minh thủ đoạn, ta nói cho ngươi, năm đó hắn thao thao bất tuyệt nói về năm đó cùng Lâm Huyền quen biết, kể vai chiến đấu chuyện cũ, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cho nên a hắn cuối cùng tổng kết nói. Sau lần này, Tạ Minh chi danh chắc chắn danh chấn thiên hạ. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm hôn lễ. Ta muốn để người trong cả thiên hạ đều tới chứng kiến, nhường Tạ Minh làm chúng ta chứng hôn người. Nữ tử mặt đỏ lên, sang giọng, ai nói muốn gả cho ngươi? Hắc hắc, không gả ta gả ai? Đông Phương Công Nguyệt nắm ở vai của nàng, trong mắt tràn đầy nhu tình. Chờ chuyện này qua đi, chúng ta liền thành thân. Ở ngoài ngàn dặm, kiếm trùng sơn cốc, thác nước oanh minh, hơi nước tràn ngập. Một đạo cụt một tay thân ảnh đứng ở dưới thác nước, cầm trong tay một thanh đen nhánh huyền thiết trọng kiếm, lần lượt vung chặt. Dòng nước xung kích ở trên người hắn, phát ra tiếng vang trầm nặng, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Chính là Yến Thập Tam. Những năm gần đây, hắn sớm đã thích đứng cụt một tay, cũng thành công nắm giữ huyền thiết trọng kiếm. Kiếm pháp càng thêm cô đọng, sát khí càng thêm nội liễm. Nhưng có một việc, từ đầu đến cuối khốn nhiều hắn. Hắn có thể cảm giác được, thể nội có một cỗ không thuộc về hắn lực lượng. Cỗ lực lượng kia ấm lãnh, quỷ dị, thỉnh thoảng sẽ dẫn động tâm ma của hắn, nhường hắn sinh ra khó mà khống chế giết chóc dục vọng. Càng quỷ dị chính là, cỗ lực lượng kia dường như tại chỉ dẫn hắn đi một chỗ, Lỗ Sơn. Tiểu tử, luyện qua. Cửu Huyền Điệu thanh âm theo bên bờ truyền đến. Yến Thập Tam thu kiếm, đi ra thác nước. Giọt nước từ trên người hắn trượt xuống, hắn lắc lắc tóc có lớp, nhìn về phía Cửu Huyền Điệu, tiền bối, ta muốn đi Đồ Sơn một chuyến. Cửu Huyền Điệu hóa thành hình người, nhíu mày, vì trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia. Ân. Yến Thập Tam gật đầu, ta luôn cảm thấy Đồ Sơn có đáp án. Cửu Huyền Điệu trầm mặc một lát, thở dài, ta đi chung với ngươi, cố lực lượng kia không đơn giản, chỉ sợ một mình ngươi không dễ chịu. Ba ngày kỳ hạn, đảo mắt liền tới. Đạo Minh tổng bộ, diễn võ trường to lớn sớm đã người đông nghìn nghìn. Lôi đài cao trúc, bốn phía ngồi đầy Đạo Minh các nhà gia chủ, trưởng lão. Dưới trận càng là chật ních đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ, còn chúng, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Đều nhanh giờ ngọ, kia Tả Nhược Đồng thế nào còn chưa tới? Sẽ không phải là sợ, không dám tới a? Ta đã nói rồi, một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, ở đâu ra là gan khiêu chiến Đạo Minh? tàn tàn, một chuyến tay không. Mọi người ở đây không đợi được kiên nhẫn lúc, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một người cầm đầu thanh bảo ngọc quan, chính là Kiếm Tông tông chủ Lạc Dương. Phía sau hắn đi theo Từ Lan, cùng một cái ước chừng 7-8 tuổi, ánh mắt linh động nam hải, kia là hắn thu nhận đệ tử, Lạc Thanh Sơn. Thanh Dương kiếm tiên, là kiếm tiên Lạc Dương. Liền kiếm tiên đều tới. Xem ra việc này không đơn giản. Đám người rối loạn lên. Lạc Dương sau khi hạ xuống, hướng đạo minh đám người khẽ bước cằm, liền dẫn Từ Lan cùng Lạc Thanh Sơn đi đến một bên, lặng lặng chờ đợi. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái râu tóc bạc trắng, quần áo tả tơi lão giả tựa ở bên tường, chậm ung dung uống rượu, chính là Kiếm đạo nhân. Hắn nhìn xem trong sân náo nhiệt, khoe môi nết lên nụ cười nghiền ngẫm. Đông Phương Công Nguyệt cũng tới, hắn chen đến Vương Quyền Thủ Chuyết bên người, vỗ vỗ bả vai của đối phương, "Thủ Bộ Minh, thế nào? Khẩn trương không?" Vương Quyền Thủ Chuyết nhìn hắn một cái, "Ngươi thật giống như rất hưng phấn." "Đó là đương nhiên." Đông Phương Công Nguyệt cười hắc hắc, "Ta thật là chờ lấy xem kịch vui đâu, thế nào, ngươi không có ý định đi lên thử một chút?" Vương Quyền Thủ Chuyết nắm chặt kiếm trong tay, "Tự nhiên muốn thử. Ta muốn nhìn, những năm này, ta cùng Tả huynh chênh lệch còn có bao lớn?" Chênh lệch ra Đông Phương Công Nguyệt cười không nói, ánh mắt ý vị thâm trường. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong lúc, chân trời bỗng nhiên sáng lên một chút bạch quang. Kia bạch quang mới đầu yếu ớt, qua trong giây lát liền hóa thành một đạo nối liền trời đất của sáng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa lôi đài. Quang mang tán đi, hai thân ảnh hiện hiện. Áo trắng, tóc trắng, chân trần. Chính là Lâm Huyền. Bên cạnh hắn đứng đấy hơi có vẻ khẩn trương Tiêu Bình An. Toàn bộ diễn võ trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia thiếu niên áo trắng trên thân, hắn chính là Tả Nhược Đồng. Cái kia tuyên bố muốn khiêu chiến người trong thiên hạ. Lâm Huyền nhìn khắp bốn phía, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, tại hạ huyền môn cửa giải, Tả Nhược Đồng. Nhường các vị đợi lâu. Vừa dứt tiếng, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Đây không phải là tận lực chấn nhiếp, mà là một loại sinh mệnh tầng thứ bên trên thiên nhiên áp chế, như là cự long quan sát sâu kiến. Giữa sân không ít tu vi hơi thấp tu sĩ, lập tức cảm thấy hô hấp cứng lại. Hôm nay đến đây, chỉ vì luật bàn, xác minh đại đạo. Lâm Huyền tiếp tục nói, ngữ khí bình thản giống là nói hôm nay khí trời tốt. Vị kia tới trước. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, một cái mỉa mai thanh âm vang lên, giả thần giả quỷ. Để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Một gã đạo minh thế gia đệ tử thả người nhảy lên lôi đài, cầm trong tay trường thương, khí thế hùng hổ. Tại hạ Trương gia Trương hắn lời còn chưa nói hết. Lâm Huyền đưa tay, cách không vung lên. Ba. Một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh. Tên đệ tử kia cả người như là bị vô hình cự trường trong quạt, kêu thảm bay tứ tung ra ngoài. Xẹt qua một đạo đường vòng cung, trung điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất, ngất đi. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bọn hắn căn bản không thấy rõ Lâm Huyền là thế nào xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Trương gia đệ tử tinh anh liền bay. Lâm Huyền lắc đầu, dường như rất không hài lòng. Sau đó ánh mắt đảo qua đạo minh đám người, kế tiếp, cuồng vọng, lại một người nhảy lên lôi đài, là dùng đao trung niên hán tử. Nhìn ta ba, lại là một bạn hai. Hán tử lấy giống nhau tư thế bay ra ngoài. Ba, 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 liên tục 7-8 người lên đài, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một bàn tay là bay. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, dễ dàng giống như là đang đuổi con rồi. Lâm Huyền thậm chí liền bước chân đều không có xê dịch một chút. Rốt cục, không ai dám tùy tiện lên đài. Đạo minh sắc mặt của mọi người khó coi tới cực điểm. Bọn hắn rốt cục ý thức được, cái này Tả Nhược Đồng, chỉ sợ không phải bọn hắn trong tưởng tượng tiên điên. Lâm Huyền nhìn xem bọn hắn, đống nhiên mở miệng, dạng này quá chậm, không bằng chư vị cùng lên đi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cùng tiến lên. Hắn điên rồi sao? Đạo minh nhiều cao thủ như vậy, hắn cho là hắn là ai? Thật ngông cuồng. Quả thực không đem Đạo minh để vào mắt. Đạo minh các gia chủ liếc nhau, trong mắt đều có tức giận. Vương Quyền gia chủ trầm giọng nói, đã Tả môn trưởng tự tin như vậy, vậy bọn ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn đứng người lên, vung tay lên, Vương Quyền gia đệ tử kết trợ, Lý gia đệ tử bày trận, Trương gia đệ tử trong nháy mắt mười mấy tên đạo minh tinh anh nhảy lên lôi đài, đem Lâm Huyền bao bọc vây quanh. Các loại pháp bảo quang mang sáng lên, trận pháp phủ văn lưu chuyển, khí thế nối thành một mảnh, như là sơn nhạc cát đỉnh. Tiêu Bình An khẩn trương nắm chặt nắm đấm, tại bên bờ lôi đài nhìn xem một màn này, sư minh cố lên. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 158, mới thiên hạ đệ nhất, lớn doanh tiên nhân. Chương 158, mới thiên hạ đệ nhất, lớn doanh tiên nhân. Sau đó, Lâm Huyền động, không phải né tránh, không phải phòng ngự, mà là đi bộ nhàn nhã. Hắn chân trần đi trên lôi đài, hướng phía gần nhất một gã vương gia đệ tử đi đến. Vậy đệ tử quát chói hai một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng đâm tới. Lâm Huyền đưa tay, một bàn tay. Ba. Đệ tử cả người mang kiếm bay ra ngoài. Bên cạnh ba người đồng thời công tới, lao quang, kiếm khí, pháp thuật theo ba phương hướng phong kín Lâm Huyền đường lui. Lâm Huyền bước chân không ngừng, tay trái tay phải tùy ý quơ quơ. Ba. 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 Ba người như là diều bị đứt dây, tứ tán bay tán loạn. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Những nơi đi qua, đạo minh đệ tử như là bị thu gặt lúa mạch, từng mảnh ngã xuống. Bất luận chiêu thức gì, bất luận trận pháp gì, ở trước mặt hắn đều yếu ớt như là giấy. Một bàn tay liền giải quyết một cái, đơn giản, thô bạo, hiệu suất cao. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người há to miệng, ngơ ngác nhìn một màn này. Cái này đã không thể xưng là chiến đấu, cái này căn bản là nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Tựa như người trưởng thành đang khi dễ một đám vừa biết đi đường hải tử. Ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, trên lôi đài còn có thể đứng đấy đạo minh đệ tử, đã lắc đắc không có mấy. Lâm Huyền dừng bước lại, nhìn về phía đạo minh chúng gia chủ, còn gì nữa không? Vương Quyền gia chủ sắc mặt tái xanh, hắn đột nhiên đứng người lên, đang muốn tự mình ra tay, một cái tay đè xuống hắn. Là Vương Quyền thủ quyết. Phụ thân, để cho ta tới. Vương Quyền thủ quyết hít sâu một hơi, rút ra bên hông bội kiếm, thả người nhảy lên lôi đài. Hắn nhìn xem Lâm Huyền, trong mắt có phức tạp cảm xúc. Tạ Minh, nhiều năm không thấy. Lâm Huyền khẽ bước cảm, thủ bụng Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không việc gì. Vương Quyền thủ quyết nắm chặt chuôi kiếm. Ta biết không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta muốn thử xem, ta muốn thấy nhìn, ta và ngươi ở giữa, trên lệch đến cùng lớn bao nhiêu? Hắn giơ lên kiếm, thể nội Vương Quyền kiếm ý ầm vang bộc phát, thiên địa nhất kiếm. Đây là hắn suốt đời tu vi ngưng tụ, là hắn đối kiếm đạo toàn bộ lý giải. Huy Hoàng kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem bầu trời xé rách. Kiếm ý khóa chặt Lâm Huyền, mang theo chặt đứt tất cả quyết tuyệt. Lâm Huyền nhìn xem một kiếm này, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. So với năm đó, Vương Quyền thủ quyết kiếm, sát thực mạnh rất nhiều. Sau đó, hắn giơ tay lên, vẫn như cũng là một bàn tay. Không phải khinh thị, mà là đây chính là hắn bây giờ phương thức chiến đấu. Đạt tới nghịch sinh tam trọng cảnh giới, sinh mệnh tầng thứ đã khác biệt. Giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa thiên địa chi lực, căn bản không cần phức tạp chiêu thức. Phá, nhẹ nhàng một chữ. Kia Huy Hoàng kiếm quang tại khoảng cách Lâm Huyền còn có 3 thước lúc, đột nhiên bỡn nát. Vương Quyền thủ quyết như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, rơi vào bên bờ lôi đài, khóe miệng chảy máu. Nhưng hắn cười, cười đến rất thoải mái, quả nhiên, vẫn là kém xa. Lâm Huyền gật đầu, một kiếm này, không tệ. Vương Quyền thủ quyết bại. Đạo Minh đám người mặt xám như cho. Liên Vương Quyền gia thiếu chủ, cầm trong tay Vương Quyền kiếm, thi triển thiên địa nhất kiếm, đều bị một bàn tay đập bay. Thế thì còn đánh như thế nào? Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh phiêu nhiên rơi lên trên lôi đài. Lạc Dương. Hắn một thân thanh bảo, khí chất ôn nhuận, lại tự có một cỗ kiếm tiên uy nghiêm. Tả môn trưởng. Lạc Dương chắp tay. Lạc Dương tỉnh giáo. Lâm Huyền nhìn xem hắn, Thanh Dương kiếm tiên, mời. Lạc Dương không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết, đối mặt Lâm Huyền, bất kỳ khách sáo đều là dư thừa. Hắn đưa tay, kiếm vô ra khỏi vỏ. Thân kiếm trong trẻo, kiếm ý ôn hòa, lại ẩn chứa sinh sôi không ngừng Thanh Dương chi đạo. Thanh Dương sơ hiện. Kiếm vô vung khẽ, một đạo màu xanh kiếm cương như là mặt trời mới mọc, ấm áp mà kiên định, hướng phía Lâm Huyền chém xuống. Một kiếm này, so Vương Quyền thủ quyết thiên địa nhất kiếm càng thêm hòa hợp, càng thêm tiếp cận nói bản chất. Lâm Huyền ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn rốt cuộc không còn dùng bàn tay. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ duỗi ra, đối với cái kia đạo màu xanh kiếm cương, nhẹ nhàng điểm một cái. Đốt, đầu ngón tay cùng kiếm cương va chạm, phát ra thanh thúy vang lên. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết. Màu xanh kiếm cương dừng ở Lâm Huyền đầu ngón tay trước, không cách nào lại tiến mảy may. Mà Lâm Huyền đầu ngón tay, màu trắng khí hơi thở lưu chuyển, đem kia bảng bạc kiếm ý một chút xíu hóa giải. Lạc Dương ánh mắt ngưng tụ, kiếm thế lại biến. Thanh Dương đứng không, kiếm gỗ huy sái, vô số màu xanh kiếm quang như là dương quang phổ chiếu, theo bốn phương tám hướng đánh út về phía Lâm Huyền. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa Thanh Dương kiếm đạo chân ý, sinh sôi không ngừng, giả dích không dứt. Lâm Huyền đứng tại chỗ, quanh thân màu trắng khí hơi thở tự nhiên lưu chuyển, hóa thành một cái vô hình lực trường. Ông, kiếm quang đụng vào lực trường, như là châu đất xuống biển, cấp tốc tăng dã. Lạc Dương hít sâu một hơi, hắn biết, đây là cuối cùng một kiếm. Hai tay của hắn cầm kiếm, đem suốt đời tu vi, suốt đời cảm ngộ, toàn bộ quán chú tới một kiếm này bên trong. Thanh Dương bất hủ, kiếm gỗ chém ra, không có kinh thiên động địa uy thế, chỉ có một đạo tinh khiết đến cực hạn màu xanh kiếm quang. Trong kiếm quang kia, ẩn chứa bất hủ chân ý, không phải vĩnh hằng, mà là tinh thần, ý chí, nói chuyển thừa bất hủ. Đây là Lạc Dương kiếm đạo cực hạn. Lâm Huyền nhìn xem một kiếm này, ánh mắt lộ ra vẻ hân thượng. Sau đó, hắn giơ tay lên, vẫn như cũng là một chỉ, nhưng không phải điểm, mà là nắm. Thưa không một nắm. Cái kia đạo màu xanh kiếm quang tại cách hắn còn có một chỗ lúc, đột nhiên đình trệ. Sau đó, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng màu xanh, tiêu tán trong không khí. Lạc Dương kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn trong mắt không có thất bại, chỉ có thoải mái cùng kính nể, ta thua. Lâm Huyền thu tay lại, khẽ bước cằm, Thanh Dương kiếm đạo, tiền đồ vô lượng. Lạc Dương bại. Kiếm tiên, bại. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên lôi đài thiếu niên mặc áo trắng kia, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiên hạ đệ nhất. Từ nay về sau, thiên hạ đệ nhất chính là hắn. Lâm Huyền nhìn khắp bốn phía, thanh âm bình tĩnh, còn có ai muốn thử một chút sao? Không người trả lời. Liên kiếm tiên đều bại, ai còn dám bên trên? Lâm Huyền gật gật đầu, đã như vậy, hôm nay luật bàn dừng ở đây. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mượn cơ hội này, Huyền môn tuyên bố, từ ngày này trở đi, mở rộng sân môn, quảng thu đệ tử. Phàm có lòng cầu đạo người, bất luận xuất thân, bất luận thiên phú, đều có thể đến Huyền môn thử một lần. Nói xong, hắn mang theo Tiêu Bình An, quay người hướng dưới lôi đài đi đến. Đi đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong kiếm đạo nhân, mỉm cười, tiền bối, ngươi muốn lên đi thử một chút sao? Kiếm đạo nhân vội vàng khoát tay, cười đến như cái lao ngân đồng, không được không được, lao già ta đánh không lại ngươi, không được mất mặt. Lâm Huyền cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, phiêu nhiên mà đi. Thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất ở chân trời, toàn bộ diễn võ trường mới ầm vang nổ tung. Ông trời của ta, Ta thấy được cái gì? Một bàn tay một cái, liền kiếm tiên đều huyền môn. Ta nhục động. Từ hôm nay trở đi, thiên hạ không ai không biết. Ta muốn đi huyền môn. Ta muốn bái sư. Ta cũng đi. Tin tức như là gió lốc, trong nháy mắt tịch quyển thiên hạ. Huyền môn tả nhục động, một người chiến đạo mình, bại kiếm tiên, vô địch thiên hạ. Đại doanh tiên nhân. Hắn là đại doanh tiên nhân. Đại doanh nhược trùng diệu dụng vô cùng. Tốt một cái đại doanh tiên nhân. Theo ngày này trở đi, huyền môn chi danh vang vọng màn vũ. Theo ngày này trở đi, tả nhược đồng chi danh trở thành truyền kỳ. Theo ngày này trở đi, thiên hạ đệ nhất có chủ nhân mới. Mà huyền môn ngoài sân môn đến đây bái sư người xếp thành trường long. Một thời đại mới kéo lên màn mở đầu. Đề cử chuyên hot bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm. Bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 159, chiêu thu đệ tử chương 159, chiêu thu đệ tử huyền môn, tả nhược đồng. Cái tên này, tính cả đại doanh tiên nhân tôn hiệu, tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong như là liệu nguyên chi hỏa, truyền khắp nhân tộc cùng yêu tộc mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Quán trà tử quán, rừng sâu núi thẳm, hoàng cung bí điện. Chỉ cần có sinh linh tụ tập địa phương, liền có người đang đàm luận kia áo trắng chân trần, một bàn tay đập bay kiếm tiên truyền kỳ. Đạo minh tổng bộ một trận chiến, hoàn toàn sửa thiên hạ thế lực cách cục. Huyền môn, một cái trước đây chưa hề có người nghe nói danh tự, nhảy lên trở thành tất cả cầu đạo người trong lòng thánh địa. Mà tả nhược đồng thì thành thần thoại sống. Huyền môn ngoài sân môn, tiếng người huyên náo. Nguyên bản thanh lũ vắng vẻ đỉnh núi, giờ phút này lít nha lít nhít đầy áp người. Theo chân núi tới giữa sườn núi, xếp thành hàng dài bốn lượn khúc chiết, nhìn không thấy cuối. Nam nữ già trẻ đều có, mặc khác nhau, có áo gấm, có vải thô áo gai, đều xếp thành hàng, không cho phép chen ngang. Muốn vào huyền môn, trước qua ta cái này liên quan. Trước sơn môn tạm thời dựng bàn gỗ sau, Đông Phương Công Nguyệt vô bàn giống to, trên trán kia túm mang tính tiêu chí con rắn cần đều giận đến bật lên. Phía sau hắn, Vương Quyền Thủ Chuyết cầm trong tay danh sách, cẩn thận ghi chép, chỉ là sắc mặt so bình thường càng thêm tái nhợt mấy phần, hiển nhiên mệt mỏi không nhẹ. Mập mạp tiểu phí thì ôm một lớn chồng chất đăng ký dùng thẻ tre, bận rộn đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Ta nói Tạ huynh A, Đông Phương Công Nguyệt hướng về phía cách đó không xa khoan thai ngồi cây tùng già dưới cây thưởng thức trà lâm huyền tiêu rên. Ngươi huyền môn chiêu đệ tử, dựa vào cái gì sai xử mấy người chúng ta làm lao động tay chân a? 3 tháng, dòng dã 3 tháng. Ngươi biết ta 3 tháng này là thế nào qua sao? Lâm Huyền đặt chén trà xuống, chân trần điểm nhẹ mặt đất, phiêu nhiên đi vào trước bàn, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Ngươi tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Thú hồ, Câu Nguyện Minh Thần Hỏa Sơn Trang sự vụ cũng không có ít nhiều thủ vụ mình ngẫu nhiên giúp đỡ. Vương Quyền Thủ Chuyết ngẩng đầu, nghiêm trang bổ sung, Đông Phương Minh, lời ấy sai rồi. Có thể thay Tạ Minh phân ưu, chính là chúng ta vinh hạnh. Chỉ là hắn dừng một chút, vuốt vuốt cổ tay lấy ẩm. Cái này báo danh người, không khỏi cũng quá là nhiều chút. Tạ Minh, hôm nay coi là thật có thể định ra cuối cùng nhân tuyển. Ân. Lâm Huyền nhìn về phía dưới núi kia phiến đen nghịt biển người, ánh mắt bình tĩnh. Không sai biệt lắm. 3 tháng này, đến đây người ghi danh đâu chỉ ngàn vạn. Huyền môn vừa lập, uy danh đang thịnh, ai cũng nghĩ đến thử thời vận, trông cậy vào có thể một bước lên trời, bái nhập đại doanh tiên nhân môn hạ. Lâm Huyền cũng không có ngay từ đầu liền tự mình sàng chọn, mà là trước từ Tiêu Bình An mang theo sơ bộ đăng ký, quan sát tâm tính. Lại từ Đông Phương Công Nguyệt cùng Vương Quyền Thủ Chuyết thiết trí mấy đạo đơn giản cửa ải. Đơn giản là sức chịu đựng, tâm trí khảo thí, soát rơi mất tuyệt đại bộ phận thật giả lẫn lộn hoặc tâm thuật bất chính người. Dù vậy, có thể đi đến trước sân môn, có tư cách nhường Lâm Huyền nhìn lên một cái, vẫn có mấy trăm chi chúng. Lâm Huyền chậm rãi đi đến trước đám người phương. Nguyên bản ồn ào đội ngũ trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người ngừng thở, kính sợ vừa khát vọng mà nhìn xem cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Ánh mắt của hắn như là thực chất, chậm rãi đảo qua mỗi một cái khuôn mặt. Lịch sinh tam trọng mang tới cảm giác, nhường hắn có thể rõ ràng nhìn tới mỗi người thể nội khí tức lưu chuyển, tâm thần chấn động, thậm chí cất giấu thiên phú cùng phẩm tính. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn tại 2 cái trên người thiếu niên dừng lại. Bên trái cái kia, ước chừng 13-14 tuổi, quần áo tuy cũ kỹ lại giặt hồ đến sạch sẽ, thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lưng thẳng tắp. Hắn ánh mắt thanh tịnh, mang theo một loại cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, thể nội khí tức công chính bình hẳn, mơ hồ có một cỗ kiên cường dẻo dai đang lưu chuyển. Càng quan trọng hơn là, Lâm Huyền ở trên người hắn cảm nhận được một loại đối khí thiên nhiên lực tương tác, dù chưa tu luyện, cũng đã có mấy phần căn cơ tự sinh hình thức ban đầu. Bên phải cái kia, tuổi tác ít hơn, ước chừng 11-12 tuổi, khỏe mạnh cáo khỉnh, một đôi mắt quay tròn chuyển, tràn đầy hiếu kỳ cùng linh động. Trong cơ thể hắn khí huyết xa so với người đồng lứa tràn đầy, gân cốt cường kiện, càng khó hơn chính là, tâm thần hoạt bát lại cũng không táo bạo. Có một loại trẻ sơ sinh giống như thuần túy. Thiên phú của hắn không tại tĩnh mà tại động thân thể cảm giác cùng cân đối năng lực khác hẳn với thường nhân. Ngươi, còn có ngươi. Lâm Huyền duỗi ra ngón tay, hư điểm hướng kia 2 cái thiếu niên. Ra khỏi hàng. 2 cái thiếu niên sửng sốt một chút, lập tức ở chung quanh người hâm mộ trong ánh mắt ghen tị, kích động đi ra đội ngũ. Lâm Huyền không nhìn nữa những người khác, quay người đối Tiêu Bình An nói, Bình An, đưa những người khác xuống núi thôi. Huyền môn lần này chiêu thu đệ tử, dừng ở đây. A, cái gì? Cái này? Kết thúc. Đám người lập tức xôi trào. Đẩy mấy tháng đội, đợi lâu như vậy, liền nhìn hai người, liền kết thúc. Tiêu Bình An sớm thành thói quen sư huynh phong cách hành sự, lập tức tiến lên, chắp tay hướng mọi người nói, "Chư vị, mời trở về đi. Huyền môn tu đồ, giảng cứu duyên phận, hôm nay duyên tận nơi này, còn mời không được cưỡng cầu." Cứ việc không cam lòng, nhưng ở Tiêu Bình An ôn hòa lại ánh mắt kiên định hạ, cùng Lâm Huyền kia trong lúc vô hình tán phát uy áp hạ, đám người cuối cùng vẫn chậm rãi tán đi, chỉ để lại khắp núi thất lạc thở dài. Bọn hắn không ai có thể dám ở Lâm Huyền dưới mí mắt náo sự. Đông Phương Công Nguyệt đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, không có hình tượng chút nào thở dài một hơi, cuối cùng kết thúc. "Tạ Minh, ngươi thật là đi, hơn ngàn người bên trong liền chọn lấy hai cái. Ngươi cái này so hoàng đế tuyển phi còn hà khắc a." Vương Quyền Thủ Chuyết cũng để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm, "Tạ Minh, kể từ đó, tăng thêm trước đó 3 tháng lục tục no ngoe nhận lấy 7 người, huyền môn bây giờ tổng cộng có 9 tên đệ tử, 6 nam 1 nữ, cũng là cân đối." Tiểu Phí vẻ mặt đau khổ đưa lên khăn lông ướt, "Thiếu gia, Đông Phương trang chủ, lau mồ hôi đi. Công việc này so luyện công còn mệt hơn." Lâm Huyền nhìn xem hai vị hảo hữu mệt mỏi bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm, "Vất vả hai vị, bất quá hắn cố ý kéo dài âm điệu." Đông Phương Công Nguyệt lập tức cảnh giác ngồi thẳng, "Bất quá cái gì? Đầu tiên nói trước, hỗ trợ có thể, bán mạng không được." Vương Quyền Thủ Chuyết cũng nhìn lại. Bất quá Lâm Huyền tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện hai cái tiểu xảo bình ngọc. "Đây là ta lấy nghịch sinh chi khí cô đọng địch trần đan, mặc dù không thể tăng trưởng tu vi, lại có tẩy luyện kinh mạch vững chắc căn cơ hiệu quả, xem như đối hai vị cái này 3 tháng vất vả, một chút xíu lòng biết ơn." Đông Phương Công Nguyệt nhãn tình sáng lên, nắm lấy một cái bình ngọc, mở ra cái nắp ngửi ngửi, mùi thơm nồng nặc nhường tinh thần hắn chấn động, "Đồ tốt ta. Nói sớm đi Tạ Minh, lần sau có loại này việc, nhớ kỹ còn gọi ta, giá cả dễ thương lượng." Hắn trở mặt so lật sách còn nhanh. Vương Quyền Thủ Chuyết tiếp nhận một cái khác bình ngọc, trịnh trọng cất kỹ, "Đa tạ Tạ Minh." Tiểu Phí mắt lom lom nhìn. Lâm Viễn lại lấy ra một cái bình nhỏ đưa tới, "Tiểu Phí những ngày này cũng vất vả." Tiểu Phí lập tức mặt mày hớn hở, "Đa tạ Tạ môn trưởng, ngài thật là một cái người tốt." "Cho đùa qua đi." Đông Phương Công Nguyệt nghiêm mặt nói, "Tạ Minh, nói thật, liền thu mấy người như vậy, đủ sao? Người xem người ta kiếm tông, đạo minh các nhà, nhà ai không phải đệ tử hàng trăm hàng ngàn. Người cái này huyền môn tốt xấu bây giờ cũng là thiên hạ đệ nhất tông môn, có thể hay không? Quá quặn cú é một chút." Lâm Huyền chắp tay nhìn về phía mây mù lượn lờ đỉnh núi. Nơi đó, trải qua hắn nghịch sinh chi khí 3 tháng qua lặng yên cải tạo, sớm đã không còn là lúc trước mấy gian phòng trúc đơn sơ bộ dáng. Đình đài lầu các xây dựa lưng vào núi, mái cong đấu cùng tại trong mây mù như ẩn như hiện. Linh khí mờ mịt, khí thế của tiên gia. Tông môn truyền thừa, quý tinh bất quý đa." Lâm Huyền chậm rãi nói, "Ta sở cầu chi đạo không phải là người đông thế mạnh. Đệ tử ở tâm tính, thiên phú bên trên cần cùng lịch sinh chi đạo hữu duyên, cơ cầu vô ích. 9 người này đã là lần này duyên phận cho đến. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 160, thân truyền đệ tử chương 160, thân truyền đệ tử còn có câu nói hắn không nói, đó chính là hắn tại huyền môn liền vĩnh viễn là thiên hạ đệ nhất tông. Vương Quyền Thủ Chuyết gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Tạ huynh chi đạo, vốn là đi là cực hạn con đường, đệ tử linh khuyết vô lạm, thật là lẽ phải. Đông Phương Công Nguyệt chép miệng một cái, "Được thôi, ngược lại ngươi là cửa dài, ngươi nói tính." Đúng rồi, hắn bỗng nhiên xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một tia khó được ngại ngùng cùng hưng phấn, "Kế tiếp ta muốn thành hôn." Lâm Viễn cùng Vương Quyền Thủ Chuyết đều nhìn về hắn, "Là cùng Hoài Ngọc cô nương." Vương Quyền Thủ Chuyết cười nói, "Chúc mừng chúc mừng." "Hắc hắc, không sai." Đông Phương Công Nguyệt cười đến thấy răng không thấy mắt, "Tạ huynh, thủ bụng, đến lúc đó các ngươi có thể nhất định phải đến. Nhất là Tạ huynh, ngươi bây giờ thật là đệ nhất thiên hạ đại doanh tiên nhân, đến cho ta làm chứng hôn người, vậy ta đây mặt mũi coi như quá lớn." Lâm Viễn gật đầu, trong mắt mang theo chân thành tha thiết ý cười, "Nhất định tới." Vương Quyền Thủ Chuyết cũng cười nói, "Yên tâm, đến lúc đó nhất định phải thật tốt cùng ngươi uống hơn mấy chén, liền sợ uống không ngã ta." Đông Phương Công Nguyệt hào khí bừng mây, lại nói đùa một hồi, Đông Phương Công Nguyệt cùng Vương Quyền Thủ Chuyết mới mang theo Tiểu Phí cáo từ rời đi. Trước sân môn, rốt cục khôi phục ngày xưa thanh tĩnh. Lâm Huyền quay người, đối một mực yên tĩnh đứng hầu một bên Tiêu Bình An cùng kia mới tuyển ra hai tên thiếu niên nói, "Đi theo ta." Huyền môn đại điện, khí thế rộng rãi, tuy là mới chúc, lại không nửa phần tự khí, ngược lại lộ ra một loại cổ phác đạo vận tự nhiên. Trong điện không có quá nhiều trang trí, chỉ có trung ương treo một cái to lớn nói chữ, bút lực cứng cáp, dường như ẩn chứa vô tận ảo diệu. Lâm Huyền ngồi ngay ngắn thượng thủ bộ đoàn, Tiêu Bình An đứng hầu ở bên. Phía dưới, 9 tên đệ tử mới chiêu thu theo nhập môn trình tự đứng thành hai hàng, hiếu kỳ vừa khẩn trương đánh giá bốn phía. Càng kính sợ mà nhìn xem thượng thủ vị kia trong truyền thuyết đại doanh tiên nhân. Ngoại trừ hôm nay cuối cùng tuyển ra hai tên thiếu niên, còn lại 7 người, 6 nam 1 nữ, tuổi tác đều tại 10 tới 15 tuổi ở giữa. Bọn hắn đều là tại quá khứ trong vòng 3 tháng, trải qua sơ bộ quan sát sau, bị Lâm Huyền cho rằng có tu luyện lịch sinh tam trọng tiềm chất mà lưu lại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là huyền môn đệ tử đời thứ hai. Lâm Huyền thanh âm bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Ta huyền môn không nói lễ nghi phiền phức, nhưng có 3 đầu quy củ, cần ghi nhớ tại tâm. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. 1. Không được lấy mạnh hiếp yếu, làm tổn thương vô tội. 2. Không được đồng môn tương tàn, lục đục với nhau. 3. Thủ vững bản tâm, chuyên cần đại đạo, không được buông lỏng. Kẻ vi phạm, nhẹ thì trục xuất sư môn, nặng thì phế bỏ tu vi. Thanh âm không nặng, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. 9 tên thiếu niên trong lòng run lên, cùng nhau không người, đệ tử ghi nhớ. Huyền môn công pháp, hạch tâm là nghịch sinh tam trọng. Đạo này gian nan, không phải đại nghị lực, lớn bền lòng người không thể thành. Các ngươi tuy bị chọn chúng, nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào, đều xem tự thân tạo hóa. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua đám người. Nửa tháng sau đó, các ngươi có thể tự do tại trong tông môn quen thuộc hoàn cảnh, lẫn nhau hiểu rõ. Nửa tháng sau, ta sẽ căn cứ quan sát, quyết định cuối cùng truyền thụ công pháp nhân tuyển. Đám người hai mặt nhìn nhau, thì ra còn không phải nhất định có thể học. Đi xuống đi, chỗ ở đã an bài thỏa đáng, tự có người dẫn các ngươi tiến đến. Lâm Huyền phất phất tay, chờ 9 tên đệ tử mang thấp thỏm lại mong đợi tâm tình sau khi rời đi. Tiêu Bình An mới mở miệng nói, sư minh, 9 người này bên trong, ngài cảm thấy có thể có mấy người có thể chịu được tạo nên? Lâm Huyền khẽ lắc đầu, thiên phú phù hợp người, có 5-6 người, nhưng tâm tính phẩm đức còn cần quan sát, nghịch sinh chi đạo, tâm tính như lệch, nguy hại càng lớn. Tiếp xuống nửa tháng, Lâm Huyền dù chưa hiện thân, nhưng hắn thần niệm lại lặng yên bao phủ toàn bộ huyền môn. Các đệ tử luôn hành cử chỉ, giữa lẫn nhau hô động, đối mặt buồn kẻ cơ sở bài tập lúc thái độ, đều trong mắt hắn. Hắn phát hiện, cái kia cuối cùng tuyển ra trầm ổn thiếu niên, tên là Lý Thừa Phong, không chỉ tu luyện thiên phú tốt nhất, đối khí cảm ứng viễn siêu người khác, lại làm việc cổ trọng, lấy giúp người làm niềm vui, mơ hồ có lãnh tụ chi phong. Cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên gọi Thạch Mãnh, mặc dù hoạt bát hiếu động, ngồi không yên, nhưng tâm địa thuần thiện, khí lực vô cùng lớn, làm việc vặt nhất là ra sức. Mà lúc trước tuyển nhận trong 7 người, có một gã gọi Tô Huyền nữ hải, tâm tư cẩn thận, quan sát nhập vi, tại điều hòa mấy tên nam đệ tử ma sát nhỏ lúc rất có chứng phát. Có khác một gã gọi Triệu làm thiếu niên, tính cách có chút quái gở, nhưng tu luyện dị thường chuyên chú khắc khổ. Cũng có mấy người, hoặc phập phồng thấp thỏm, nóng lòng cầu thành, hoặc có chút thông minh, lại yêu ngang ngạnh, hoặc thiên phú còn có thể, nhưng phẩm tính tự tư. Nửa tháng kỳ hạn vừa đến, Lâm Huyền lần nữa đem 9 người triệu tập đến đại điện. Lý Thừa Phong, Thạch Mãnh, Tô Huyền, Triệu Làm. Lâm Huyền điểm ra 4 cái danh tự. Các ngươi 4 người lưu lại, còn lại 5 người có thể làm bên ngoài đệ tử. Bị điểm đến 4 người vui mừng quá đỗi, đội vàng bái tạ. Mà đổi thành bên ngoài 5 người thì như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, có người còn muốn tranh luận. Nhưng ở Lâm Huyền bình tĩnh ánh mắt hạ, cuối cùng không dám mở miệng, chỉ có thể tiếp nhận. Các ngươi 4 người, kể từ hôm nay, chính là ta Tạ Nhược đồng thân truyền đệ tử. Lâm Huyền đối lưu lại 4 người nói, Lý Thừa Phong, ngươi vì đại sư huynh. Thạch Mãnh thứ hai, Tô Huyền là tam sư muội, Triệu Làm là tứ sư đệ. Cần hai bên cùng ủng hộ, không thể buông lỏng. Là sư phụ. 4 người kích động đáp. Kế tiếp, Lâm Huyền bắt đầu chính thức truyền thụ nghịch sinh tam trọng cơ sở lý luận. Hắn giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, theo khí bản chất, tới nghịch sinh tam trọng luyện tinh hóa khí, nghịch hướng tiên thiên hoạch tâm lý niệm, lại đến như thế nào cảm ứng, dẫn đạo, luyện hóa tiên thiên nhất khí. 4 người nghe được như si như say, nhất là Lý Thừa Phong, trong mắt dị sắc liên tục, rất nhiều mơ hồ địa phương rộng mở trong sáng. Lý luận truyền thụ lại tốn nửa tháng. Trong thời gian này, Lâm Huyền nhường 4 người bắt đầu đếm thử cơ sở nhất cảm ứng cùng dẫn khí. Kết quả không ngoài sở liệu, Lý Thừa Phong tại ngày thứ 3 chạm vào tối, liền thành công bắt được một tia yếu ớt tiên địa linh khí, cũng sơ bộ dẫn vào thể nội. Mặc dù trong nháy mắt liền tản mát hơn phân nửa, nhưng cái này đã là nghịch sinh nhập môn mấu chốt một bước. Về phần những người còn lại, đều là thành ngoại môn đệ tử. Mặc dù không thể trực tiếp tu luyện nghịch sinh tam trọng, nhưng nếu là thông qua đến tiếp sau quan sát, như cũng có thể tu luyện nghịch sinh tam trọng. Không tệ. Lâm Huyền khó được khen ngợi một câu Lý Thừa Phong. Long yên tĩnh, thần ngưng, mới có thể cảm giác khí, thuận gió, ngươi đã mò tới cánh cửa. Lý Thừa Phong cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng trong mắt hưng phấn lại giấu không được. Thạch Mãnh, Tô Huyền, Triệu Làm hâm mộ sau khi, cũng càng thêm cố gắng. Mắt thấy Đông Phương Công Nguyện hôn kỳ gần, Lâm Huyền đem 4 tên đệ tử mới gọi vào trước mặt. Ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, các ngươi 4 người, từ Bình An thay dạy bảo, nền vững chắc cơ sở, không thể tham công liều lĩnh. Lâm Huyền dặn dò nói. Bình An, sư minh. Tiêu Bình An tiến lên. Bọn hắn liền giao cho ngươi, ngươi dù chưa nhập nhị trọng, nhưng ở nhất trọng căn cơ đã 10 phần vững chắc, dạy bảo bọn hắn nhập môn dư xài. Sư minh yên tâm. Tiêu Bình An chăm chú gật đầu. Bây giờ hắn cũng là sư thúc bối người, tự giác trách nhiệm trọng đại. Đề cử chuyến hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn 1K chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt ngộp bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế,